Cô không dãy rủa, đưa tay ra vỗ vỗ lưng anh, nói, Thiên Sơ, bảo trọ. Mộ Thiên Sơ ôm cô thật chặt, giọng nói khẩn thiết. Hứa với anh, chờ khi em bình tĩnh lại, điều đầu tiên làm là phải đến tìm anh. Anh cần một đáp án. Thời Tiểu Niệm sững sờ một lúc mới từ từ đồng ý, được. Nhưng cô không dám đảm bảo lần này cô đi là bao lâu. Nhớ kỹ, em đã hứa với anh, nếu như em quên, anh sẽ hận e. Mộ Thiên Sơ mỉm cười nói. Được. Thời Tiểu Niệm vỗ lưng anh, sau đó rời khỏi lồng ngực anh, nói, em đi đây. Đi đâu, trước tiên anh đưa em đi một đoạn. Không cần, không phải xe của em đang trong nhà xe sao, em có xe sao còn cần anh đưa đi nữa. Thời Tiểu Niệm cười nói. Mộ Thiên Sơ đứng trước mặt cô, không nghĩ được câu nào để giữ cô ở lại, điều có thể làm cô đã làm, anh muốn cô hứa, cô cũng đã hứa. Anh không muốn buông tay cũng phải buông. Hẹn gặp lại. Thời Tiểu Niệm cười nhìn anh, sau đó lùi từng bước về phía sau, cô quay người chạy về phía nhà xe. Cô biết anh nhất định không muốn đi trước, như vậy chỉ có thể là cô đi trước mà thôi. Mr. Cung, lên xe thôi. Thời Tiểu Niệm nói với Mr. Cung, sau đó ngồi vào ghế lái, nổ máy, lái xe đi ra ngoài. Lúc xe chạy qua hồ, Thời Tiểu Niệm dừng xe, vẫy tay tạm biệt với Mộ Thiên Sơ. Mộ Thiên Sơ đứng đó, hồ nước phản chiếu bóng lưng anh ngắm cô thật lâu, đột nhiên hét to, em nhất định phải trở về tìm anh. Được. Thời Tiểu Niệm lớn tiếng đáp lại, sau đó đạp chân ga đi về phía trước. Cảm giác xa rời chẳng có gì tốt đẹp cả. Thời Tiểu Niệm nhìn gương chiếu hậu, chỉ thấy Mộ Thiên Sơ vẫn còn đứng đó, đứng rất lâu. Hiện tại cô chỉ có một mình. Không, còn có một người máy. Thời Tiểu Niệm cay đắng nghĩ, cô đưa tay muốn mở đài phát thanh, lại nghe được âm thanh hỗn tạp không rõ, cô mới nhớ tới ở nơi này không có tín hiệu. Cô tắt đài phát thanh, đổi thành nghe nhạc. Một đường đi thẳng. Cô còn chưa nghĩ tới tiếp theo nên đi đâu, chỉ muốn cách thành phố S và thành phố quê cô thật xa. Hai nơi đó cô đều muốn tránh. Mr. Cung, anh nói chúng ta nên đi đâu? Anh Quốc. Mr. Cung lập tức trả lời. Tại sao? Thời Tiểu Niệm nghe vậy sửng sốt. Bởi vì nếu ngài đi Anh Quốc thì có thể nhìn thấy người cung gia, có thể trở thành người phụ nữ danh chính ngôn thuận bên cạnh cung tiên sinh. Mr. Cung đáp. Vừa nghe thấy lời ấy, Thời Tiểu Niệm dùng móng tay cũng biết là do cung Âu đã cài đặt chương trình dự đoán. Trên người Mr. Cung có dáng dấp của cung Âu. Nhớ lại, khi đó vì muốn cô cùng sang Anh Quốc, tuần nào cung Âu cũng ép cô đi học nấu món ăn Anh Quốc. Không biết sau này người nào sẽ bị cung Âu buộc học nấu món ăn Anh Quốc, nhất định người đó phải nghe lời hơn cô. Thời Tiểu Niệm lái xe tiến vào nội thành, rất nhanh cô liền cảm thấy mệt mỏi. Sắc trời dần dần tối lại. Thời Tiểu Niệm nói, Mr. Cung, ngủ trong xe 2 ngày, tôi cảm thấy hơi mệt, đêm nay tôi tìm khách sạn ngủ, cậu ở lại trên xe, được không? Được. Mr. Cung nhanh chóng đồng ý. Thời Tiểu Niệm cho xe dừng lại ở bãi đậu xe dưới đất của một khách sạn, cô cầm lấy túi bước xuống xe, nói, tôi xuống xe, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Mr. Cung gật đầu với cô. Thời Tiểu Niệm vừa đi vừa mở túi ra, chỉ thấy bên trong có 2 thứ, một là tấm thẻ màu đen thấu chi vô thời hạn, cái còn lại là sổ tay phương pháp tự cứu mình lúc gặp nguy hiểm. Thời Tiểu Niệm nở nụ cười, đều là của Mộ Thiên Sơ để cho cô, anh luôn luôn cẩn thận chu đáo như vậy. Thời Tiểu Niệm đưa tay thả sách vào trong túi, đi ra khỏi bãi đậu xe dưới đất, dọc theo đường đi, cô có cảm giác được xung quanh có ánh mắt nhìn cô. Bởi vì từng bị bỏ thuốc, hiện tại cô rất cảnh giác. Cô nhíu mày lại. Quyết định đi tới cửa hàng tiện lợi ở phía trước khách sạn mua mũ và mắt kính để cải trang, nếu không, cô sẽ thật sự hưởng thụ cái gọi là đãi ngộ của đại minh tinh rồi. Nghĩ như vậy, Thời Tiểu Niệm đeo túi sách đi vào cửa hàng tiện lợi đối diện với khách sạn. Trên đường, các loại ánh mắt khác nhau nhìn cô. Đột nhiên có một nữ sinh đi tới trước mặt cô, sau đó tàn nhẫn phun một bãi nước miếng lên người cô rồi nói, đồ không biết xấu hổ. Cô! Thời Tiểu Niệm muốn nói chuyện, nữ sinh kia liền chạy đi. Thời Tiểu Niệm ngẩng mặt nhìn bốn phía, chợt thấy những người xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt xem thường và căm ghét, còn có người lấy điện thoại di động ra chụp cô. Kỳ lạ! Lần trước cô bị xem là bỏ thuốc hại người khác cũng không huyên náo nghiêm trọng đến mức này, hiện tại cho dù có người nhận ra cô cũng chỉ đồng tình nhìn cô mà không căm ghét cô mới phải chứ. Cô cau mày, quay mặt vội vã chạy vào cửa hàng tiện lợi, đi tới quầy bán mũ, cô lẽ phép nói, chào gì, con muốn mua cái mũ này. Được! Nhân viên quầy hàng là một người phụ nữ trung niên tầm 45 tuổi, đưa tay lấy mũ cho cô, chợt vừa thấy cô, bà ấy sửng sốt một chút. Dì nhân viên nhìn điện thoại di động rồi nhìn cô, lại nhìn điện thoại di động rồi nhìn cô, sau đó bỏ mũ xuống, cách quầy hàng nắm chặt lấy tay cô. Dì làm gì vậy? Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn dì đó. Tôi nhận ra cô là chị gái của Thời Địch. Dì nhân viên nhìn cô, ánh mắt xem thường. Trước tiên gì thả tay ra cái đã. Thời tiểu niệm lo lắng nói. Có mấy người đi theo cô từ bên ngoài vào, mọi người trong cửa hàng tiện lợi cũng chạy tới xem, vây quầy hàng lại thành một đoàn. Người đến ngày càng nhiều. Thời tiểu niệm đứng giữa cực kỳ lung túng, muốn rút tay của mình ra, lại bị dì nhân viên kia nắm chặt. Dì thả ra, dì làm cái gì vậy? Thời tiểu niệm không hiểu nhìn về phía người phụ nữ đó. Cô đó, cô không nghe lời dạy bảo của bố mẹ nuôi, tôi đây liền dạy dỗ cô. Người phụ nữ nắm lấy cô bằng một tay, trên mặt người kia toàn bộ là sự phẫn nộ. Người thời gia nuôi nấng cô lớn lên, cô không báo đáp người ta thì thôi đi, nhưng đằng này cô lại hại người ta, tại sao cô lại cướp chồng của em gái mình? Tôi không hiểu các người đang nói gì. Chương 176, Mr. Cung bị tan rã. Tin tức của buổi họp báo làm tất cả mọi người xôn xao. Gia đình chúng tôi nhận nuôi thời tiểu niệm rồi sau đó mới sinh ra thời địch. Những người quen của chúng tôi đều biết, chúng tôi đều yêu thương cả hai đứa con gái, thậm chí chúng tôi còn thương con gái lớn nhiều hơn một chút. Thời Trung nhìn về phía ống kính, lời lẽ đanh thép, nhưng kết quả là nó cướp chồng của em gái, lại nói với Mộ Thiên Sơ đuổi tôi ra khỏi tập đoàn Mộ Thị, còn đứng trước mặt chúng tôi giễu võ dương oai, đứa con gái này, chúng tôi không cần cũng được. Thời tiểu niệm đứng đó, dì nhân viên vẫn đang trách mắng cô cũng không nghe thấy. Cô chỉ nghe thấy tiếng nói từ điện thoại phát ra. Như vậy đã rõ ràng rồi. Rõ ràng những người mà cô từng xem là người nhà đang nói với cả thế giới rằng cô không tốt. Thời Trung nhìn vào ống kính nói từng việc, nói cô không tốt còn thời địch và mẹ nuôi đang ngồi khóc ở phía dưới, mãi không ngừng. Có người nên để Mân Thu Quân nói hai câu. Thời tiểu niệm nhìn mẹ nuôi qua màn hình điện thoại, cô đã từng rất yêu mẹ nuôi. Mân Thu Quân đã trải qua vở kịch như thế này hàng trăm lần, biểu cảm trên mặt cũng rất đúng tiêu chuẩn, gương mặt cũng xem là khá, khi khóc lên lại càng làm cho người ta thương xót. Mân Thu Quân lấy khăn lau nước mắt, nhìn về phía ống kính nghẹn nào nói, từ nhỏ, tiểu niệm đã đấu kỵ với tiểu địch có cái gì thì nó cũng có cái đó, nó có cái gì chưa chắc tiểu địch đã có, chúng tôi luôn hiểu nó là con nuôi, chắc chắn trong lòng sẽ có một chút suy nghĩ lệch lạc nên chưa bao giờ trách nó, lại không nghĩ tới. Không nghĩ tới sẽ làm cho lòng ghen tị của nó tăng lên. Vừa nghe xong lời nói của Mân Thu Quân, trong lòng thời tiểu niệm liền lạnh đi. Thời Trung ở bên cạnh quát lớn, hôm nay, tôi cũng không sợ chuyện xấu trong nhà bị lộ ra, bây giờ đã bắt gian, tôi đã bắt gian Mộ Thiên Sơ và thời tiểu niệm ở trên giường, lúc đó thời địch đang mang thai, tiểu địch bị kích thích đến nỗi mất đi đứa nhỏ. Cả hiện trường lại một lần nữa ồ lên. Thời tiểu niệm ngơ ngác đứng đó, thân thể càng lúc càng lạnh lẽo đến mức làm cô giận sôi lên. Bây giờ cô đã biết vì sao cô bị người ta phỉ nhổ rồi. Người nhà của cô, đã từng là cha mẹ nuôi cô, hiện tại lại đứng trước giới truyền thông để bôi nhọ cô, làm sạch sẽ hình tượng của thời địch. Đó là cha mẹ đã nuôi cô nhiều năm. Bởi vì không phải là cha mẹ ruột nên họ có thể ở trước mặt phóng viên đổi trắng thay đen. Tại sao bọn họ có thể làm như vậy? Thấy sắc mặt cô ngày càng trắng bệnh, dì nhân viên nghĩ rằng lời nói của mình có tác dụng, liền càng giáo huấn cô gái nhỏ, tôi nhìn tuổi cô còn trẻ. Nên hiểu đạo lý là người, không phải của mình thì đừng cướp của người ta, cho dù muốn thì cũng không thể cướp của em gái mình, làm hại cả đứa nhỏ cũng không còn, cô nói xem, làm sao em gái cô lại không trả thù cô. Tôi không sai, tôi không sai. Thời tiểu niệm lẩm bẩm. Cô còn nói cô không sai. Cô có muốn nhìn bài phỏng vấn này không? Người thân của gia đình cô đều đứng ra, họ đều nói từ nhỏ cô đã bắt nạt em gái mình nhưng cha mẹ cô đều không đưa cô đi. Người phụ nữ kia lại nói. Hơn nữa. Bức ảnh chụp gian tình của hai người cũng có, cô dám phủ nhận hai người hôn nhau trong ngõ hẻm kia không phải là cô. Tôi không sai, tôi chưa từng làm. Thời tiểu niệm lẩm bẩm, cô nhìn chằm chằm vào tin tức vẫn còn đang tiếp tục. Lại nói, đông nhiên cô cảm thấy giống như có một luồng khí lạnh từ tay dì nhân viên kia chuyển đến tay cô. Ôi chao, ai, tôi. Dì nhân viên kia giận dữ, quay đầu nhìn trăm ngàn người xung quanh hô lên. Mọi người coi, thật đúng là không biết vô liêm sỉ, cô ta còn dám nói mình không sai. Thật là một cô gái vô liêm sỉ. Cô nên về tìm cha mẹ ruột kiểm tra huyết thống xem, chắc cha mẹ cô có bệnh nên mới sinh ra người như cô. Thật là người thứ ba, một con sói mắt trắng không biết xấu hổ. Lên giường với chồng của em gái có cảm thấy thoải mái không, cảm giác gan vụng như thế nào, nói ra nghe một chút. Có phải cô không có đàn ông thì không chịu được. Nhà tôi có hai con chó rất cô đơn, cô có muốn hay không? Tiểu Tam cút ngay, Tiểu Tam ra ngoài cẩn thận bị xe đâm chết. Thời tiểu niệm quay đầu. Cô chỉ thấy trước mắt là vô số người, cô không đi được, trước mặt cô, từng cái miệng hé ra đóng lại, nói ra từng lời chính nghĩa. Thời tiểu niệm muốn giải thích nhưng không thể nói xen vào được. Tất cả mọi người đều đang nói. Tất cả mọi người đều đang đứng trên bậc cao của đạo đức để trách mắng cô. cô cứ đứng đó như vậy, nhìn những khuôn mặt được xem là có đạo đức chỉ trích. Đột nhiên cô cảm thấy hai bên tai ong lên, đầu đau vô cùng. Đầu thật là đau. Thật khó chịu. Cứu cô, Mr. Cung cứu cô, Mr. Cung. Thời Tiểu Niệm đứng trong đám người, cô cố gắng lấy điện thoại trong túi ra, khởi động máy thật nhanh định báo cảnh sát. Đột nhiên bên trong đám người có người cướp điện thoại của cô. Một giây sau, không biết là ai ném túi lên người cô, tất cả mọi người như tìm được một con đường để trừng trị người xấu, trên tay có cái gì họ đều lấy để ném lên người cô. Thời Tiểu Niệm không ngừng lui về sau, lại bị mọi người vây lấy, cô trốn không thoát nên chỉ có thể dùng tay che đầu lại. Từng cái đồ vật nện lên trên người cô. Có người dội sữa bò, nước ngọt, nước trái cây lên người cô. Thời Tiểu Niệm không có năng lực phản kháng, chỉ có thể ôm đầu ngồi xổm xuống. Có người lại đá cô. Có người lại đánh cô. Có người nổ nước miếng lên người cô. Thật hỗn loạn. Thân thể cô run rẩy, trước mắt lại hiện lên cảnh buổi họp báo, lòng cô đau muốn chết. Không biết qua bao lâu, bảo vệ chạy tới, hét lên sẽ báo cảnh sát, sau đó mọi người mới giải tán, còn có một số người to gan hơn dùng điện thoại chụp cô, nói. Nhanh đăng lên mạng, Tiểu Tam ác độc bị người đánh, lòng người hả hê. Thời Tiểu Niệm ôm đầu rớt đẫm ngồi đó, lỗ mũi ngửi thấy được mùi hương kỳ quái. Thật lâu sau, cô mới từ dưới đất đứng lên, cả người ướt đẫm, quần áo bị dội các loại chất lỏng có màu sắc khác nhau. Trên đất hoàn toàn lộn xộn. Thời Tiểu Niệm nhặt túi sách và điện thoại di động từ dưới đất lên, cả người như một xác chết biết đi, đi về phía trước, mỗi bước đi đều có chất lỏng từ trên người nhỏ xuống, cả người chật vật, gương mắt trắng bệch không còn chút máu. Cô từng bước đi ra ngoài, có rất nhiều người quay lại nhìn cô, có người lấy điện thoại chụp ảnh, có người lại bảo là cô đáng đời. Thời Tiểu Niệm lấy điện thoại di động ra, gọi cho Mộ Thiên Sơ. Không biết hiện tại có phải anh cũng đang bị quấy nhiễu hay không? Cô đi trên đường, tất cả mọi người đều trách mắng cô, đều dùng ánh mắt căm ghét nhìn cô, hai mắt cô trống rỗng, chỉ có bàn tay cầm điện thoại di động run lên. Điện thoại vang lên nhưng không có ai nghe. Cô gọi lại lần nữa, lần này có người nghe, là Eo Lần. Thời Tiểu Niệm còn chưa mở miệng, Eo Lần đã nói, Thời Tiểu Thư, thật xin lỗi, Mộ Lao Tiên Sinh nói nếu để Mộ Tổng gặp cô, thì Mộ Tổng sẽ bị nhốt lại cho đến khi mọi chuyện qua đi. Thời Tiểu Niệm choáng váng, hóa ra hôm nay Eo Lần đến đón Mộ Thiên Sơ là mang theo nhiệm vụ tới. Thấy cô không lên tiếng, Eo Lần thở dài nói. Thời Tiểu Thư, hy vọng chuyện sau này sẽ không đả kích cô. Trước tiên tôi nói cho cô biết một chuyện, hiện tại, dư luận đang nghiêng về phía thời địch, lúc này có giải thích cũng không được gì, hiện tại Mộ Tổng đã bị xem là người đàn ông ngoại tình và cô bị xem là người thứ ba. Vì vậy bây giờ tập đoàn Mộ Thị sẽ nói với bên ngoài là thời đại tiểu thư cô quyến rũ Mộ Tổng, đưa mọi chuyện đẩy lên người cô. Một người bị thương còn hơn tất cả mọi người đều bị thương. Thời Tiểu Niệm ngơ ngác đứng đó, sữa bò và nước trái cây chảy xuống mắt làm tầm mắt cô mờ đi. Một lúc sau, cô mới lung túng hỏi, Thiên Sơ có xảy ra chuyện gì không? Thời đại tiểu thư yên tâm, dù sao thì Mộ Tổng cũng là đứa con trai duy nhất của Mộ gia, giam lỏng cũng chỉ vì muốn hai người không gặp được nhau thôi. Eo Lần nói xong, sau đó nói hẹn gặp lại với cô liền cúp điện thoại. Bên đường có người chỉ trỏ cô nói, lại vừa có tin tức, tập đoàn Mộ Thị vừa phát ra tin tức là người phụ nữ này đã câu dẫn Mộ Tổng, người phụ nữ này bỏ thuốc Mộ Tổng, thật là một người đàn bà dâm đãng. Toàn bộ nước bẩn trên thế giới đều hắt lên người cô. Thời địch, cha nuôi, mẹ nuôi, người thân thời gia, tập đoàn Mộ Thị. Đối diện với dư luận, cô muốn giải thích nhưng lại không giải thích được điều gì cả, cứ như vậy cô bị tuyên bố án tử. Lời nói có thể làm sói chạy vàng, tư vị tích hủy tiêu cốt bây giờ cô đã nhận được rồi. Ánh mắt xung quanh vẫn đang nhìn theo cô. Thời Tiểu Niệm làm như không thấy, cô quay người đi về phía bãi đỗ xe dưới đất, dường như cô không còn linh hồn, cứ như vậy bước về phía bãi đỗ xe ngầm, gương mặt dại ra. Cô từng bước đi về bãi đỗ xe, nâng tầm mắt. Đột nhiên cô thấy có hơn trăm người đang đứng trước xe, ném đổ lên xe cô. Mr. Cung. Thời Tiểu Niệm cả kinh, cố gắng chen về phía trước, lớn tiếng hô. Tránh ra, tránh ra. Cô ra sức đẩy mọi người ra chạy tới. A thật đau. Mọi người rối rít tránh ra. Thời Tiểu Niệm xông tới, chỉ thấy chiếc xe đã biến dạng, cửa sổ bị đập nát, thủy tinh vỡ đầy đất. Mà Mr. Cung đã bị đánh đến mức thân thể không còn nguyên vẹn, nửa người trên bị xé ra, nằm trên cửa sổ xe và trên mặt đất, đôi mắt chỉ còn lại màu đen, không còn ánh sáng. Mr. Cung. Người cuối cùng ở lại bên người cô, Mr. Cung. Các người dựa vào cái gì mà làm vậy? Thời Tiểu Niệm nhìn về phía người xung quanh hét lên, điên cuồng mà hét. Các người dựa vào cái gì mà cho là các người chính nghĩa, các người hiểu tôi sao, các người hiểu rõ toàn bộ sự việc sao, các người dựa vào cái gì? Cô kêu khàn cả họng, cả người như điên rồi. Tiểu Tam có ngày này là báo ứng, bất cứ ai đứng về phía nghĩa đều sẽ làm như chúng tôi. Chính vì để cô hiểu rằng pháp luật không trị được cô thì sẽ có người trị được cô. Tiểu Tam bị sét đánh. Còn làm cả người máy, chắc lại là do Mộ Tổng làm cho cô, ngay cả người còn bị đánh huống gì là một người máy. Chương 177, thời Tiểu Niệm bị bệnh tâm thần. Cô quay đầu, chỉ thấy Mr. Cung chỉ có nửa người trên có màu bạc hiện tại đang nằm ngửa dưới mặt đất, còn hàng ngàn sợi dây mắc qua cửa kính xe. Cô từng bước đi tới cạnh Mr. Cung, hai đầu gối nặng nề quỳ xuống. Âm. Thời Tiêu Niệm nặng nề quỳ xuống, nhìn Mr. Cung trên mặt đất, ngón tay run rẩy sờ sờ gương mặt màu bạc của nó. Một khắc đó cô không nghĩ Mr. Cung là người máy mà chính là người bạn, hộ hoa sứ giả của cô. Nhưng hộ hoa sứ giả của cô hiện tại đã không còn nữa. Thời Tiêu Niệm từ từ vươn tay ôm Mr. Cung vào ngực, cằm đặt lên cái đầu lạnh băng của nó, khàn khàn nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đều là vì cô. Đông nhiên cô nghe được một âm thanh rất nhỏ, thời Tiểu Niệm cúi đầu, chỉ thấy đôi mắt Mr. Cung loé sáng, giống như muốn hoạt động nhưng lại bị mắc kẹt, hoàn toàn không nhanh nhẹn như bình thường. Anh đã tỉnh sao? Thời Tiểu Niệm đờ đẫn. Nói dùng ánh mắt nhìn cô, âm thanh như bình thường, chủ nhân, tôi phải đi sửa chữa. Xin ngài cho phép tôi được tiếp tục phục vụ ngài sau khi đã khôi phục lại. Âm thanh điện tử không có một chút nhiệt độ. Cho dù cả người bị tháo gỡ nhưng nó vẫn nghĩ rằng mình hỏng hóc còn có thể phục hồi. Đối mặt với cảnh bị tập kích, thời Tiểu Niệm chưa từng rơi một giọt nước mắt. Nhưng một khắc này nước mắt của cô không tự chủ rơi xuống. Mr. Cung, xin lỗi, anh không cần đi, không cần đi. Tôi xin anh đấy. Chủ nhân, chỉ cần ngài vẫn cần. Một câu chưa nói xong, Mr. Cung như hết điện. Đôi mắt mất đi ánh sáng, tối sầm lại. Không còn vẻ mặt gì nữa. Chỉ còn thể xác lạnh buốt ngã vào lòng cô. Không, không cần. Thời Tiểu Niệm khóc toáng lên, từ từ thả nó xuống, sau đó bổ nhào sang bên cạnh, hai tay run rẩy kiểm tra đường dây, nhìn từng sợi dây muốn nối lại. Nhưng cô không thể làm. Cô không thể. Mr. Cung đã hoàn toàn tàn nát. Thời Tiểu Niệm quỳ xuống, nước mắt điên cuồng chảy xuống, ngón tay run rẩy cầm lấy đám dây, lửa toát ra, phát ra âm thanh tách tách. A. Thời Tiểu Niệm quỳ dưới đất, hét lên giống như người bị tâm thần, đôi môi run run. Bãi đỗ xe trống trải có thể nghe thấy được tiếng kêu của cô. Kêu la đầy tuyệt vọng. Nửa đêm, đêm nay ở thành phố S rất dài. Một căn biệt thự trong trang viên Mộ Thị, Mộ Thiên Sơ đứng dưới ánh đèn, gương mặt âm nhu đầy phẫn nộ, hắn cầm lấy một cái ghế ném mạnh vào cửa lớn. Ầm. Cửa bị chấn động mạnh. Nhưng không hề có một chút dấu vết hư hỏng. Thả tôi ra ngoài. Có nghe thấy không? Rời khỏi hoa viên không lâu, kéo lần chở hắn tới một chỗ, hắn bị vệ sĩ nhét vào một chiếc xe, điện thoại cũng bị cướp đi. Về đến thành phố S, hắn bị cha mẹ giam lỏng lại. Lúc này hắn mới biết toàn bộ chuyện đã xảy ra, hắn bị nhốt ở đây, không thể đi giải thích, không thể đi tìm thời Tiêu Niệm. Mà TV treo trên tường đang phát tin tức, bên trong đám tin tức có người chụp lại hình ảnh thời Tiểu Niệm đang lan truyền trên mạng. Trong clip thời Tiểu Niệm đang ôm đầu gối ngồi xổm dưới mặt đất, xung quanh đầy người. Trên người cô bị hắt đầy chất lỏng. Ngón tay mọi người đều chỉ vào người cô, mắng nhức cô. Hắn không biết một mình thời Tiểu Niệm làm sao có thể vượt qua những điều này. Không được, nhất định hắn phải xuất hiện. Thả tôi ra. Mở cửa cho tôi. Mộ Thiên Sơ điên cuồng hét, cây gậy trong tay lại hung hăng đập lên cửa, dùng hết tất cả sức lực, vết thương trên đùi chuyển đến đau đến cắn răng. Thiếu gia, ngài nhanh đi nghỉ đi. Giọng nói của éo lần ở bên ngoài vang lên, tôi biết ngài thích thời tiểu thư. Tôi cũng đặc biệt cầu xin Mộ lão tiên sinh cho ngài và thời tiểu thư hành trình chơi đùa ở hoa viên, xem như đó là giải sầu có được không? Kéo lần. Cô là do một tay tôi bồi dưỡng đấy. Mộ Thiên Sơ đứng trong biệt thự, hết về phía cánh cửa đang đóng chặt. Hắn cực kỳ tin tưởng kéo lần nhưng không ngờ kéo lần lại làm như vậy. Chương 178, hắn sẽ không buông tay lần nữa. Thời Tiểu Niệm, sống tốt cho tôi. Không có phép em gặp chuyện không may. Hắn đã buông tha cho cô. Nếu cô còn dám để xảy ra chuyện gì vậy nhất định hắn sẽ không buông tay lần nữa. Bãi đậu xe dưới đất. Người đến người đi, xe tới xe đi, có người nhìn cô như đang xem kịch vui, có người chỉ trỏ, có người nổ nước miếng vào người cô. Thời Tiểu Niệm ngồi xổm trước Mr. Cung, trong tay cầm lấy đám dây, cứ ngồi cả đêm như vậy. Bên ngoài trời đã sáng. Bãi đậu xe dưới đất rất sâu, không khí rất lạnh. Cô vẫn ngồi đó, quần áo bị hắt nước dính lên người, lạnh băng không có một chút nhiệt độ. Mái tóc bị hắt các loại nước bết thành từng mảng, từng mảng. Gương mặt thời Tiểu Niệm không có một chút cảm xúc, hai mắt trống rỗng nhìn Mr. Cung nằm trên mặt đất. Bên cạnh có một đôi vợ chồng từ trên xe đi xuống, nhìn cô nhỏ giọng nói, có phải người nọ đã chết hay không? Có cần báo cảnh sát không? Rõ là con thở, báo cảnh sát cái gì chứ, đó là Tiểu Tam. Hại hết cả nhà cha mẹ nuôi, lại còn làm thời địch sẩy thai, đi thôi, đi thôi. Vợ chồng kia nói xong liền rời đi. Thời Tiểu Niệm vẫn ngồi đó, hết sức chật vật, gương mặt không có một chút cảm xúc biến hóa. Đống nhiên có một ngọn đèn sáng rực chiếu sáng lên người cô. Nhanh chóng quay xe một cái liền đứng trước mặt cô. Cửa xe bị đẩy ra. Đôi chân thon dài bước xuống, đi từng bước tới cạnh cô, bóng dáng cao to, bả vai rộng lớn. Thời Tiểu Niệm ngồi đó, ngay cả ánh mắt cũng không liếc một cái, giống như không nghe thấy gì, không cảm giác được gì. Thời Tiểu Niệm. Âm thanh bá đạo vang lên trên đầu cô. Thời Tiểu Niệm ngồi xổm vẫn không cử động. Thời Tiểu Niệm. Nhìn kết cục của cô đi, rời khỏi Cung Âu tôi mới được bao nhiêu ngày. Cung Âu đứng trước mặt cô, hô hấp nặng nề, đôi mắt đen gắt gao nhìn cả người cô đầy chật vậy, trên người cô đang tản ra mùi thức ăn khó ngửi. Toàn bộ chiếc xe bị đánh hỏng hết. Thân thể Mr. Cung bị rời thành hai mảng, giống như bị người ta mổ bụng rạch ngực, hàng ngàn hàng vạn sợi dây điện vướng vào nhau, kéo thật dài nhưng cũng có chỗ bị cắt đứt. Hình như đây là hiện trường vụ tai nạn. Mà không thể nghi ngờ Thời Tiểu Niệm là người một đêm mất đi người nhà của mình. Thời Tiểu Niệm vẫn không có vẻ mặt gì, đôi mắt như vét sạch tinh thần. Cung Âu gắt gao trừng mắt nhìn cô, không nhận được đáp án gì, đôi mắt trở nên thâm sâu, một lúc sau hắn mới tiến lên, dùng tay ôm cô rời khỏi mặt đất. Thời Tiểu Niệm không kháng cự hắn, cũng không nói gì, nhưng đôi tay vẫn gắt gao ôm lấy đường dẫn dây. Đường dẫn dây kéo theo một đám dây làm cho hắn không có cách nào ôm cô đi được. Thả nó xuống. Cung Âu nhíu mày ra lệnh cho cô. Thời Tiểu Niệm được hắn ôm vào ngực, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía trước, đôi tay ôm lấy đường dẫn dây vào ngực, ôm thật chặt, có chết cũng không buông. Thời Tiểu Niệm. Nói không hiểu có phải không? Đặt nó xuống. Cung Âu trừng mắt với cô, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, người phụ nữ này làm sao vậy? Thời Tiểu Niệm không nói một lời, ôm đường dẫn dây ngày càng chặt, mùi hương trên người càng khó ngửi hơn. Cung Âu lại trừng mắt nhìn cô. Thời Tiểu Niệm vẫn không có biểu tình gì. Cứ ôm đường dẫn dây như vậy giống như đó là thứ cô coi trọng nhất. Gương mặt anh Tuấn của Cung Âu lạnh lùng nhưng cũng phải thỏa hiệp, nhẹ giọng nói, tôi sẽ chỉnh sửa lại cho Mr. Cung. Thời Tiểu Niệm vẫn ôm chặt đường dẫn dây nhưng ngón tay hơi thả lỏng. Tôi sẽ làm cho Mr. Cung sống lại. Cung Âu nhìn chằm chằm vào ngón tay của cô, tiếp tục nói, em thả tay ra trước đi. Nghe vậy, gương mặt Thời Tiểu Niệm không có một chút biến hóa nhưng ngón tay bắt đầu buông ra. Phong Đức vào đám vệ sĩ đi theo phía sau Cung Âu. Lúc này mới chạy tới. Phong Đức nhanh chóng bước xuống xe, Cung Âu liền quát, lấy cái đường dẫn dây này đi, mang Mr. Cung về phòng khoa học kỹ thuật, để cho bọn họ nhanh chóng sửa chữa lại. Vâng, thiếu gia. Phong Đức vội vàng chạy tới, bị mùi hương trên người Thời Tiểu Niệm hun ngạt đành phải lấy tay che mũi. Toàn là đám mùi gì đó. Giống như mùi sữa chua quá hạn, thật là thối. Đám vệ sĩ đi tới, sau đó không hẹn mà cùng nhau lùi ra sau. Chương 178. Hắn sẽ không buông tay lần nữa hai. Chương sau chương tiếp. Chỉ thấy Cung Âu vẫn ôm Thời Tiểu Niệm đang bốc mùi thối đứng đó, hai tay ôm chặt, giống như không ngửi được mùi thối trên người cô, lông mày cũng không thèm nhăn một cái. Thiếu gia, giao cho vệ sĩ đi. Phong Đức tiến lên cầm lấy đường dẫn dây, sau đó nói. Cút. Cung Âu hung dữ trừng mắt nhìn ông ta, trở về tôi sẽ tính sổ với ông. Nói xong Cung Âu ôm Thời Tiểu Niệm từ đầu đến cuối không nói một lời, xoay người đi về xe của mình. Phong Đức đứng đó nhìn bộ dạng lúc này của Thời Tiểu Niệm nên cảm thấy áy náy. Cung Âu tùy tiện tìm một khách sạn, tắm rửa cho Thời Tiểu Niệm xong mới mang vô về thành phố S, tự mình lái xe vào pháo đài đế quốc. Pháo đài đế quốc, bác sĩ xử lý miệng vết thương cho Thời Tiểu Niệm, má trái và khóe miệng đều có dấu hiệu bị rách ra. Trong phòng y tế sạch sẽ sáng sủa, Thời Tiểu Niệm ngồi đó như một con rối một chút biểu tình cũng không có. Cung Âu đứng bên cạnh khoanh tay nhìn càng tức giận hơn, một cỗ tức giận điên cuồng thiêu cháy cả người hắn. Đã chuẩn bị tốt chưa? Cung Âu không còn kiên nhẫn quát lên. Chuẩn bị xong rồi. Bác sĩ nữ đứng lên, cung kính báo cáo với Cung Âu, cả người Thời Tiểu Thư có 21 vết thương lớn nhỏ, may mắn không tổn thương đến xương cốt, nghỉ ngơi vài ngày là có thể khỏi hẳn. Cô nói thương tổn bao nhiêu cơ? Đôi mắt đen bóng hung hăng trừng cô ta, cho rằng mình nghe nhầm rồi. 221 chỗ. Bác sĩ nữ kia bị trừng mắt nói cũng không xong. Cung Âu đứng đó, khó tin nhìn Thời Tiểu Niệm, 21 chỗ. Thậm chí trên người cô ấy có tới 21 chỗ bị thương. Những người đó lại dám đánh cô ấy nhiều như vậy. Ầm. Cung Âu đánh mạnh một quyền xuống, cái bàn để đồ chữa bệnh trong nháy mắt sụp xuống, đổ xuống đất, ngay trước mặt Thời Tiểu Niệm. Thời Tiểu Niệm giống như không thấy gì, đứng ngây ngốc một chỗ. Hô hấp của Cung Âu bị kiềm hãm, nhanh chóng kéo cô ngồi vào ghế, không để cho cô bị nện trúng. Em có sao không? Cung Âu cúi người hỏi Thời Tiểu Niệm, giọng nói dịu dàng vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Thời Tiểu Niệm ngồi đó, như không nghe thấy gì, ánh mắt không có Tiêu Cự nhìn phía trước, đôi mắt trống rỗng. Cô ấy xảy ra chuyện gì vậy? Cung Âu lạnh lùng bác sĩ nữ, trầm giọng nói. Từ lúc tôi tìm được cô ấy vẫn không mở miệng nói một lời. Cái đó bác sĩ nữ chần chờ một lúc mới nói, có thể thời tiểu thư cần một bác sĩ tâm lý, cô ấy chịu phải kích thích không nhỏ. Bác sĩ tâm lý. Sắc mặt Cung Âu trầm xuống, rũ mắt nhìn thời tiểu niệm, lạnh lùng mở miệng, cô ra ngoài đi.
Vâng.
Bác sĩ nữ rời khỏi phòng bệnh. Thời tiểu niệm ngồi đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ thay quần áo, cả người không còn mùi hôi nữa, còn mang theo mùi hương thơm ngát. Nhưng gương mặt của cô vẫn giống như lúc ở bãi đậu xe dưới lòng đất, chỉ có vô cảm và trống rỗng, giống như một con rối gỗ, hoàn toàn không có linh hồn. Cung Âu ngồi xổm trước mặt thời tiểu niệm, gương mặt anh tuấn ngẩng lên, ánh mắt âm trầm nhìn cô, thời tiểu niệm, em không cần diễn trò với tôi. Nếu em muốn rời đi, muốn tự do thì nhanh chóng nói một tiếng với tôi đi. Thời tiểu niệm vẫn ngồi vậy, không nói một lời, đôi mắt như có như không nhìn hắn. Cung Âu phiền lòng nóng nảy nắm chặt bờ vai mảnh khảnh của cô, không phải em cảm thấy tôi là ma quỷ sao? Muốn chạy hiện tại em chạy đi. Tôi cho phép em rời đi, tôi cho em tự do, có nghe thấy không? Đừng chơi loại trò chơi không nói một lời như vậy. Thời tiểu niệm vẫn lặng im ngồi đó. Hắn lặp đi lặp lại mấy lời này, cô muốn tự do, nhưng ngay cả lông mi cũng không thèm dùng, cứ ngồi yên như vậy. Giờ phút này lồng ngực Cung Âu hung hăng chấn động, đôi mắt đen nhìn gương mặt vô cảm của cô. Hắn tin rằng cô không phải diễn trò với hắn mà cô thật sự cần bác sĩ tâm lý. Phong Đức mời đến một vị bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất trong nước. Chỉ là lúc đối mặt với bác sĩ tâm lý, thời tiểu niệm vẫn ngồi đó, hỏi 100 câu cũng không mở miệng, hoàn toàn không tiếp nhận trị liệu. Cung Âu ngồi trên ghế sofa, đôi tay thon dài chống cằm, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thời tiểu niệm đang ngồi trong phòng khách, cả người không được tự nhiên. Chương 179, Cung Âu chăm sóc thời tiểu niệm. Giọng nói của Cung Âu trầm thấp tràn đầy tư tính. Hắn xoay người đi ra ngoài. Đi được hai bước, hắn lo lắng quay đầu lại, chỉ thấy thời tiểu niệm vẫn duy trì tư thế kia, biểu cảm trên mặt vẫn như vậy, giống như không có nghe được giọng nói của hắn. Cung Âu có cảm giác như mình vừa nhặt được một cái đầu gỗ ở bãi xe mang về vậy. Cung Âu đi xuống phòng khách ở dưới lầu, chỉ thấy mấy người bác sĩ tâm lý đang ngồi trên sofa thảo luận náo nhiệt, Phong Đức ở bên cạnh bưng nước uống ra cho họ. Cung Âu thờ ơ nhìn bọn họ thảo luận vô cùng sôi nổi. Trên mặt Cung Âu từng chút hiện lên vẻ tức giận. Hắn đi qua, một tay cầm lấy ly nước mà Phong Đức đặt trên bàn ném xuống đất. Xoàng bảy. Tiếng ly vỡ vang lên. Mặt đất toàn là mảnh vỡ. Mấy người bác sĩ tâm lý lập tức bị dọa đến mức ai cũng bắt đầu run rẩy, nơm nớp lo sợ nhìn vẻ mặt tức giận của Cung Âu. Tôi mời các người đến đây không phải để nói chuyện phiếm. Mau tìm cách chữa trị cho tôi. Cô ấy nhất định phải khỏe lại trong vài ngày nữa. Cung Âu gầm nhẹ, gương mặt u ám, trong lòng vô cùng tức giận. Cung tiên sinh một người trong đó đứng ra nói. Chúng tôi đã phân tích qua, cảm xúc của thời tiểu thư chấn động như vậy là chuyện rất bình thường. Cô ấy sợ hãi khi đối mặt với áp lực của dư luận đang cuồn cuộn như sóng biển. Cô ấy không biết phải làm sao, sau đó lại tìm cách trốn tránh, cho nên mới biến thành như vậy. Tôi muốn biết cách chữa trị. Cung Âu nói. Cho nên người nhà phải quan tâm, bảo vệ cô ấy. Bác sĩ đó nói, hiện tại thời tiểu thư từ chối không muốn giao tiếp với người khác. Người nhà cần phải làm bạn với cô ấy, trò chuyện dịu dàng nhỏ nhẹ, tán gẫu với cô ấy. Làm cho trong lòng cô ấy buông bỏ chuyện kia, như thế mới có thể bước ra khỏi bóng tối. Từng bước ra khỏi bóng tối. Nói như vậy, ngày một ngày hai sẽ không thể khỏi. Người nhà. Cô ấy nào có người nhà, chính người thân của cô hắt nước bẩn lên người cô đấy. Cung tiên sinh, tôi có thể hỏi cái này không? Lúc nãy thời tiểu thư đi đâu? Bác sĩ hỏi. Cung Âu âm trầm liếc ông ta, lạnh lùng nói, cô ấy đến phòng ngủ để nghỉ ngơi. Mấy vị bác sĩ tâm lý nhìn nhau, mỉm cười nói. Xem ra phòng ngủ là nơi mang lại cảm giác an toàn cho thời tiểu thư, nơi đó có thể giúp cô ấy ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ. Cảm giác an toàn. Ánh mắt Cung Âu hơi nheo lại, phòng ngủ của hắn có thể làm cho thời tiểu niệm cảm thấy an toàn sao? Chuyện này sao có thể chứ? Đối với cô ấy mà nói, đây không phải là phòng ngủ của ác quỷ sao? Đúng vậy, đối với trường hợp này, bác sĩ tâm lý như chúng tôi cũng không thể giúp gì được, bởi vì cô ấy cũng cảnh giác với chúng tôi, chỉ có thể dựa vào người thân thôi. Bởi vì khi đối mặt với người thân gần gũi nhất, cô ấy sẽ không đề phòng. Bác sĩ tiếp tục nói. Người gần gũi. Bây giờ cô ấy làm gì có người thân đâu. Đúng là cô gánh ốc, ở lại bên cạnh hắn là được rồi. Bây giờ còn bị cả thế giới vứt bỏ, còn cái tên Mộ Thiên Sơ kia đâu rồi. Người đàn ông đó có giúp cô không?
Không thể.
Đúng rồi. Bác sĩ nhớ tới một chuyện lại nói tiếp, quan trọng nhất là phải trông chừng thời tiểu thư thật chặt chẽ, từ trước đến nay. Có bao nhiêu người bị dư luận chèn ép, sau đó không chịu nổi mà tìm cách giải thoát. ông nói cô ấy sẽ tự sát sao? Sắc mặt cung Âu lập tức lạnh lẽo. Vị bác sĩ kia bị ánh mắt hung ác của hắn dọa sợ, nhỏ giọng trả lời lại, cung tiên sinh, chúng tôi không loại trừ khả năng này, cho nên tốt nhất phải có một người ở cùng. Bác sĩ còn chưa nói hết câu, cung Âu đã xoay người chạy một mạch như điên. Hắn dùng hết sức chạy về phía trước, vọt tới phòng ngủ, nhìn cánh cửa đóng chặt, đột nhiên cung Âu hoảng sợ. Lần đầu tiên, ngay cả cánh cửa hắn cũng không dám đẩy ra. Một lúc sau, hắn miết môi, đẩy cửa bước vào, đứng bên cạnh cây đàn dương cầm nhìn vào bên trong, cho đến khi thấy người trên giường vẫn còn thở đều đều, trong lòng mới bình tĩnh lại. Cả người hắn giống như được uống một viên thuốc an thần, không còn hoảng sợ nữa. Cung Âu đến bên giường, khởi dậy ngồi lì trên đó, khuôn mặt anh tuấn dựa vào hai miếng băng gạc trên mặt cô, có thể cảm giác được hô hấp nhẹ nhàng của cô. Giống như đã ngủ rồi. Không phải nói tôi là ma quỷ sao? Giọng cung Âu trầm thấp hỏi, vì sao giường ngủ của ma quỷ lại khiến em cảm thấy an toàn? Thời tiểu niệm đương nhiên sẽ không trả lời mà tiếp tục ngủ. Cung Âu giơ tay lên, đầu ngón tay xoa nhẹ lên khuôn mặt mềm mại của cô, nhẹ giọng nói, em nhìn xem, rời khỏi tôi lại gầy ra thành cái dạng gì rồi. Em nói mặt tôi giống ma quỷ. Ma quỷ có thể làm em cảm thấy an toàn không? Thời tiểu niệm vẫn ngủ. Cung Âu vén chăn lên nằm xuống, kéo thời tiểu niệm vào lòng. Thời tiểu niệm ngủ, không có một chút kháng cự mà cứ mặc cho hắn ôm, cô gối đầu lên cánh tay hắn. Hắn hơi nghiêng mặt, áp đôi môi mỏng lên trán cô thật lạnh. Cung Âu ôm thật chặt thân thể mảnh mai của cô, chậm rãi nhắm mắt lại, dưới hàng lông mi dài xuất hiện bóng hình mờ ảo. Ôm lấy cô, trên người cô có mùi hương dịu nhẹ, dần dần Cung Âu cũng ngủ thiếp đi. Đây là lần đầu sau khi họ xa nhau, Cung Âu có thể ngủ dễ dàng như vậy. Vừa mới tách ra khỏi Cung Âu, thời tiểu niệm lại được Cung Âu nhặt trở về. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, thời tiểu niệm vẫn còn đang ngủ, Cung Âu bắt đầu đứng dậy tắm rửa. Dòng nước ấm áp chạy qua thân hình hắn, Cung Âu vẩy nước. Vương trên mái tóc, đôi mắt trong suốt đã không còn tơ máu. Đã lâu rồi hắn không có một giấc ngủ ngon đến vậy. Không ngờ thời tiểu niệm còn các tác dụng an thần giúp hắn ngủ ngon. Cung Âu nhếch môi, ra khỏi phòng tắm, bàn tay cầm lấy một bộ quần. Áo mặc vào, đẩy cửa bước ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Cung Âu thấy thời tiểu niệm đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, hai chân dẫm trên sàn nhà, mặc bộ váy ngủ dài trên người, cặp đùi trắng nón lộ ra dưới ánh mặt trời. Cung Âu đi về phía cô, từ phía sau ôm lấy thân hình mảnh khảnh kia, cằm đặt trên vai cô. Hắn dùng sức hít vào, muốn ngửi mùi hương trên người cô. Hắn rất thích mùi hương trên người cô. Cung Âu thỏa mãn nhắm mắt lại, tiếp tục thưởng thức mùi hương ấy, giọng nói tràn đầy tư tính, sao lại thức dậy sớm vậy? Giọng nói dịu dàng giống như không phải do đôi môi mỏng kia nói ra. Không nghe cô đáp lại, Cung Âu chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy thời tiểu niệm bị hắn ôm cũng không kháng cự, cô cứ đứng như. Vậy, khuôn mặt trống rỗng, hai mắt không có tiêu cự nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết cô đang nhìn. Cái gì? Đã qua một đêm rồi, mà cô vẫn như vậy. Cung Âu có chút thất vọng nhìn sườn mặt cô, vung tay ra, đi, đi rửa mặt, sau đó ăn điểm tâm. Thời tiểu niệm vẫn đứng đó không nhúc nhích, yên lặng nhìn qua cửa sổ, giống như không nghe thấy cái gì. Cung Âu là người không có kiên nhẫn, hắn nhíu lông mày, thời tiểu niệm. Em dễ dàng bị đánh bại vậy sao? Bất quá chỉ là chút dư luận nhỏ nhoi, vậy mà có thể khiến em thành ra thế này. Làm người của Cung Âu tôi xem còn ai dám nói gì em. Thời tiểu niệm vẫn đứng đó không nhúc nhích cũng không tức giận. Em có thể nói với tôi một câu không? Một tiếng thôi cũng được. Cung Âu lạnh lùng nói. Thời tiểu niệm vẫn duy trì tư thế đứng kia, nhìn ra cửa sổ, trong mắt hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của hắn. Em bảy. Cung Âu vừa muốn nói, chợt nhớ tới bác sĩ tâm lý, phải dịu dàng nhỏ nhẹ, khiến cho cô có cảm giác được quan tâm bảo vệ. Xịt. Hôm nay, em là tổ tông của tôi. Cung Âu nhìn chằm chằm khuôn mặt giống nửa sống nửa chết của cô, khẽ chửi bậy một tiếng, nhịn một chút rồi đi qua dắt tay cô, ép bản thân phải dùng giọng điệu dịu dàng mà bắt đầu. Nè, tiểu niệm, tôi giúp em đánh răng rửa mặt. Nghe cái giọng dịu dàng đó của mình mà hắn mà muốn nói. Thời tiểu niệm bị hắn kéo vào phòng tắm, cũng không dãy rủa, để mặc hắn tự nói. Cung Âu mang cô vào phòng tắm, bôi kem đánh răng lên bàn trải, tiếp theo là một ly nước, sau đó giống như đối xử với một đứa trẻ, nói, nè, há miệng ra. À à à à. Gương mặt thời tiểu niệm không có một chút biểu cảm đứng ở đó, vẫn không để ý đến hắn nhưng lại vươn tay lấy bàn chải và ly nước trên tay hắn, sau đó bắt đầu đánh răng. Còn biết tự làm, cũng không quá ngốc. Cung Âu nhếch môi, vươn tay xoa đầu cô, đôi mắt đen thấm chăm chú nhìn dáng vẻ cô đánh răng. Cô vẫn nghe hắn nói chuyện đó thôi, chỉ là không muốn trả lời. Em yên tâm, mấy người hại em, tôi sẽ lôi từng người ra, khiến họ sống không bằng chết. Cung Âu lạnh giọng hứa hẹn với cô. Nghe vậy, bàn tay Thời Tiểu Niệm run lên, bàn chải rơi xuống bồn rửa tay.
Không sao, lát mua cho em cái khác.
Cung Âu cầm bàn chải ném vào thùng rác ở bên cạnh, ngón tay thon dài vướt vướt lên mái tóc đen nhánh của cô. Đi, chúng ta xuống dưới lầu ăn cơm. Thời Tiểu Niệm không nói gì, yên lặng rửa mặt xong lại bị Cung Âu kéo đi. Cô bị Cung Âu kéo thẳng xuống phòng bếp, căn phòng to lớn có rất nhiều người, nhóm giúp việc nữ bận rộn lấy đồ ăn bày lên bàn, cả một đám đầu bếp đang xào nấu, khí thế ngất trời. Trong phòng bếp bây giờ có ít nhất là 30 người.
Em muốn ăn gì?
Cung Âu nắm tay Thời Tiểu Niệm đi vào. Thời Tiểu Niệm thoáng rút tay về, liên tục lui ra sau, thân thể không tự chủ được mà bắt đầu co lại. Giống như con tôm, nhìn mà chẳng đẹp chút nào.
Cung Âu quay đầu, đôi mắt màu đen nhìn chằm chằm vào cô.
Làm sao vậy? Chương 180, hôn nhau bên trong đài phun nước.
Em muốn cái gì, không muốn cái gì, nói ra là được rồi, nghe không?
Cung Âu nói. Đáp lại lời hắn là sự im lặng của Thời Tiểu Niệm. Cô đúng là người mà ông trời phái xuống để thử thách tính nhẫn nại của hắn.
Cung Âu kéo tay cô đi đến phòng ăn tương đối yên tĩnh, ấn Thời Tiểu Niệm ngồi xuống bàn ăn.
Phong đức thân là quản gia mà phải tự mình bưng đồ ăn lên, vì không muốn để Thời Tiểu Niệm thấy quá nhiều người.
Thiếu gia, Thời Tiểu Thư, mời dùng cơm.
Trên bàn bày đầy mấy món ngon.
Thời Tiểu Niệm cầm đũa nhẹ nhàng ăn, giống như đang hoàn thành nhiệm vụ.
Cung Âu nhìn mấy món ăn đó, lập tức mất sạch khẩu vị, lông mày nhíu chặt lại. Đối với đồ ăn không phải do Thời Tiểu Niệm nấu, hắn không muốn ăn dù chỉ một chút.
Đông nhiên hắn giơ tay đè lên dạ dày mình, trên trán thấm ra một lớp mồ hôi mỏng.
Thiếu gia, có phải lại đau dạ dày không?
Phong Đức đứng ở một bên, thấy thế liền lo lắng hỏi.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở một bên, ngón tay cầm đũa, động tác có chút cứng lại, nhưng không ai nhìn thấy.
Cung Âu cắn chặt răng, dạ dày giống như xoắn lại, vô cùng đau đớn, hắn quay đầu nhìn Thời Tiểu Niệm, con ngươi màu đen hiện lên một chút trầm tư.
Một giây sau, Cung Âu cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm, không cảm nhận được một chút mùi vị nhưng ăn từng thìa từng thìa.
Phong Đức ở bên cạnh có chút ngạc nhiên.
Sau khi Thời Tiểu Thư bỏ đi, ông chưa thấy thiếu gia ăn nhiều như vậy.
Thời Tiểu Niệm, nhìn cho kỹ, vì em, đồ ăn khó nuốt như vậy mà tôi cũng phải ăn.
Cung Âu nhìn Thời Tiểu Niệm, giọng điệu bá đạo, bắt đầu so đo, tôi mà không ăn no sao còn sức để chăm sóc tiểu tổ tông em đây.
Thời Tiểu Niệm ngồi ăn ở đó, động tác khựng lại.
Hành động này đều bị Cung Âu nhìn thấy.
Cô có phản ứng rồi sao?
Con ngươi màu đen của Cung Âu hiện lên vẻ thâm thúy, đột nhiên thò tay giành lấy chén cơm trước mặt cô.
Trước kia cô ghét nhất là hắn giành cơm của mình.
Quả nhiên, hắn vừa giành lấy, Thời Tiểu Niệm vô thức nhìn về phía hắn, mặc dù gương mặt lại không có biểu cảm gì, nhưng so với hôm qua thì đã tiến bộ nhiều lắm rồi.
Có muốn không?
Ngón tay thon dài của Cung Âu nâng cái chén lên, môi mỏng cong lên, đôi mắt màu đen nhìn cô chằm chằm.
Em nói thì tôi sẽ cho em.
Thời Tiểu Niệm yên lặng nhìn chén cơm kia, không nói gì, cũng không giành lại.
Em gọi tên tôi sẽ cho em.
Cung Âu nói chuyện với cô giống như nói với một đứa trẻ.
Thời Tiểu Niệm không nghe hắn nói, đột nhiên từ bàn ăn đứng dậy, cầm lấy khăn giấy chùi chùi tay, xoay người rời khỏi.
Cung Âu ngồi đó, tay cầm cái chén hoa đá.
Cô gái này bây giờ là như thế nào đây, bình thường không thích để ý tới hắn, bây giờ chịu đả kích cũng không thèm để ý luôn.
Bây giờ trong mắt cô hắn là người tàng hình sao?
Phong Đức đứng yên lặng ở bên cạnh, giả bộ như đang nghiên cứu bức tượng, không dám nhìn gương mặt của Cung Âu khi bị người ta bơ.
Đi theo cô ấy đi, hình như cô ấy không ghét ông.
Cung Âu không tức giận, chỉ lạnh lùng mở miệng, sau đó cầm cái bát lên bắt đầu ăn cơm, nuốt hết đồ ăn nuốt vào bụng, chỉ lo ăn no, mặc kệ mùi vị nó thế nào.
Sau khi ăn no, Cung Âu đứng dậy cầm theo chén cơm Thời Tiểu Niệm vừa ăn, gắp thêm chút đồ ăn bỏ lên.
Nhìn động tác của mình, Cung Âu nhíu chân mày.
Hắn thực sự đã trở thành người hầu của cô mất rồi, hắn chưa từng làm thế này với cha mẹ mình bao giờ.
Cung Âu xoay người đi tìm bóng dáng Thời Tiểu Niệm.
Bên ngoài biệt thự có một đài phun nước, khi vừa thấy bóng dáng Thời Tiểu Niệm, cô đang ngồi bên cạnh hồ, hai chân trắng nón để vào trong dòng nước lạnh buốt, mặt hướng về mặt trời, trong mắt không hề có chút ánh sáng.
Cô gầy quá.
Giống như chỉ cần có một cơn gió thổi đến là có thể cuốn cô đi mất.
Thiếu gia.
Phong Đức đứng sau lưng Thời Tiểu Niệm, nhìn thấy Cung Âu thì lập tức cúi đầu.
Cung Âu đi qua chỗ cô, ngồi xuống bên cạnh, bắt chước dáng vẻ của cô, thò hai chân vào dòng nước lạnh băng, này, ăn cơm.
Thời Tiểu Niệm cúi đầu, nhìn xuống chân hắn.
Hắn đang mặc quần dài, cũng không thèm sắn lên đã bỏ chân vào nước làm cho ống quần ướt một nửa.
Nè, Tiểu Tổ Tông, ăn chút đi, tôi nhớ em rất thích ăn trứng gà.
Cung Âu gắp một miếng trứng đưa đến bên môi cô.
Thời Tiểu Niệm cúi đầu, nhìn ống quần ẩm ướt của hắn, sau đó hé miệng ra ăn miếng trứng gà, chậm rãi nhai rồi nuốt xuống.
Thế nào, ngon không?
Nếu không ngon thì tôi đuổi việc hết mấy tên đầu bếp kia.
Cung Âu mở miệng. Miệng thời tiểu niệm kín giống như cái hù nút, nói như thế nào cũng không hé ra, thật thà ngồi ăn từng thìa cơm mà hắn nút. Thời tiểu niệm, em muốn cái gì, nói ra là được, tôi đều làm cho em đừng hành động như một con rối nữa. Cung Âu nói, đôi mắt màu đen thẫm nhìn khuôn mặt cô. Khuôn mặt này đã từng rất hào hứng vẽ tranh, hay bày ra biểu cảm tức giận đối với hắn, cũng đã từng cười với hắn đến mức khỏe mắt cong lên. Bây giờ tất cả đều mất hết rồi. Giờ đây trên mặt cô dường như chỉ tồn tại một biểu cảm. Tôi rất nghi ngờ có phải hôm đó tìm thấy em ở bãi đỗ xe, chỉ là mang cái xác em về, còn linh hồn thì quên nhặt mất rồi không? Cung Âu lẩm bẩm một mình. Thời tiểu niệm vẫn trầm mặc. Cung Âu tiếp tục xúc đồ ăn từng chút đút cho cô, như người lớn quan tâm trẻ nhỏ vậy, nhắc nhở cô, nhai chậm một chút, đợi nó nát rồi hãy nuốt xuống. Thời tiểu niệm nhai đồ ăn, ăn không ngừng. Đông nhiên suối phun nước thay đổi quỹ đạo, một dòng nước hình vòng cung phun xuống người bọn họ. Thời tiểu niệm bị phun lên người còn Cung Âu thì bị dội vào đầu, trông cực kỳ nhếch nhác. Cung Âu lập tức đen mặt, một đầu tóc chỉnh tề bị ướt nhẹp, bọt nước trên mặt từng giọt rơi xuống. Phong Đức. Cung Âu không vui lớn tiếng gọi, đuổi việc cái tên thiết kế đài phun nước này cho tôi. Vâng, thiếu gia. Phong Đức ở một bên túi đầu. Ba. Cung Âu thấp giọng chửi một tiếng, rũ mắt xuống nhìn về phía thời tiểu niệm. Chỉ thấy thời tiểu niệm ngồi bên cạnh hắn, đôi mắt trắng đen rõ ràng yên lặng nhìn hắn. Có chút trống rỗng, nhưng không giống trước kia. Cung Âu giống như phát hiện ra gì đó, con người đen thẫm nhìn trên mặt cô, vui mừng, em thích nhìn bộ dạng này của tôi sao? Thời tiểu niệm nhìn hắn nhưng không nói gì. Cung Âu đưa chén đũa cho Phong Đức, sau đó không nghĩ nhiều mà nhảy thẳng vào trong đài phun nước. Đài phun nước khá sâu, hắn vừa nhảy xuống, vô số bọt nước văng lên. Thời tiểu niệm vô thức nâng tay lên che mặt lại, nhưng bọt nước vẫn văng tung tóe lên người cô. Đợi đến khi nước hết văng, cô mới buông tay xuống. Nâng mắt nhìn về phía trước. Cung Âu đứng trước mặt cô, cách cô rất gần. Hắn đứng trong đài phun nước, toàn thân ướt đẫm, áo sơ mi dán chặt vào người, khuôn mặt anh tuấn dính đầy bọt nước, đôi mắt màu đen nhìn cô chằm chằm. Thời tiểu niệm nhìn vào ánh mắt của hắn. Một giây sau, Cung Âu bỗng nhiên kéo cổ cô lại gần mình hơn, khuôn mặt đẹp trai tiến lại, môi mỏng hôn lên môi cô, hôn nồng nhiệt, còn mang theo chút mát lạnh của nước. Hắn dây dưa trên môi cô, dễ dàng cạy miệng cô ra, chiếc lưỡi nóng rực giống như ngọn lửa bá đạo xâm nhập vào. Cuốn đi hết tất cả, vẽ ra một điệu múa mềm mại. Thời tiểu niệm không nói gì, cũng không kháng cự lại, chỉ yên lặng để cho hắn hôn. Ánh mặt trời ấm áp từ từ chiếu xuống căn biệt thự, dọi xuống đài phun nước, người đàn ông ướt đẫm đứng trong làn nước trong veo đang ôm lấy người con gái ngồi bên cạnh hồ, hôn nồng nhiệt. Cung Âu đứng trong nước, đôi môi hai người thân mật kề sát vào nhau, ánh mặt trời giống như viên kim cương, tỏa sáng lộng lẫy. Tất cả đẹp giống như một bức tranh. Có người hầu đi qua nhịn không được dừng chân lại để ngắm. Cung Âu hôn thời tiểu niệm đang giống như một con rối, cô không trả lời, cũng không cự tuyệt, để mặc hắn tùy ý hôn, giống như trên thân thể không có chút phản ứng. Cung Âu buông môi cô ra, con ngươi phủ kín vẻ mê hoặc lộng lẫy. Nhìn sâu vào mắt cô gái này, cũng phải đáp lại tôi chứ. Thời tiểu niệm trầm mặc nhìn hắn. Được rồi, tôi hôn đến khi nào em đáp lại mới thôi. Cung Âu buông lời, sau đó không để ý gì cả định hôn cô tiếp. Đột nhiên thời tiểu niệm có hành động, cô mạnh mẽ vươn tay đẩy hắn ra. Từ bên cạnh hồ đứng lên chạy vào biệt thự. Cung Âu muốn kéo cô lại, dưới chân lại dẫm phải mấy hòn sỏi trong hát, hồ trượt một cái, cả người ngửa ra sau, nặng nề ngã xuống hồ, vô số bọt nước bắn lên lần nữa. Ùm. Giống như một quả bom nổ dưới nước, vang mạnh lên. Thời tiểu niệm dừng chân, xoay người nhìn hắn. Cung Âu từ trong đài phun nước đứng dậy, tay thon dài vớt nước trên mặt xuống, giọng nói từ tính mang theo chút tức giận, "Thời tiểu niệm. Chương 181, xem tôi trả tiền công cho em." Mặt Cung Âu rất đen, đôi mắt nhìn cô chằm chằm, đi, hôm nay là biện pháp cuối cùng của tôi. Tôi hoàn toàn hao tổn kiên nhẫn của cả đời này trên người em rồi. Suốt một tuần lễ, hắn cũng miễn cưỡng thay đổi tính tình của mình được chút ít. Kết quả, cô vẫn là như vậy, không có một chút tiến bộ nào. Thời tiểu niệm ngu ngơ nhìn hắn. Nếu hôm nay còn không được, em muốn tìm ai thì tìm người đó đi. Cung Âu trợn mắt nhìn cô nói, tôi mặc kệ em. Thời tiểu niệm vẫn không nói gì, chỉ nhìn hắn. Giống như là không hiểu hắn nói gì vậy, hoặc là căn bản không có nghe được. Hắn ghét bộ dạng này của cô. Cung Âu ôm cô từ trên giường xuống, sau đó dắt tay cô ra ngoài, trên mặt thời tiểu niệm ngu ngơ đi theo hắn về phía trước. Thời tiểu niệm vẫn bị Cung Âu lôi kéo đến đại sảnh. Trong phòng khách rất nhiều người quỳ trên đất. Thấy vậy, thân thể thời tiểu niệm lập tức phản xạ có điều kiện trốn sau lưng Cung Âu, không dám thò đầu ra xem. Không được phép trốn. Cung Âu bá đạo mở miệng, kéo cô đến phía trước. Thời tiểu niệm liều mạng dãy rủa, Cung Âu ép buộc lôi cô ra. Cô không tránh khỏi chỉ có thể chui vào trong ngực Cung Âu trốn, hận không thể đào một cái lỗ trên ngực hắn để cho cô chui qua. Cô yêu thương Nhung nhớ vậy cũng không làm cho Cung Âu vui mừng nổi. Em sợ cái gì? Có tôi ở, ai làm em bị thương được, ai dám làm em bị thương chứ? Cung Âu lớn giọng hơn, một tay cầm lấy hai tay đang vung loạn xạ của cô, đôi mắt đen trợn to nhìn cô. Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, dường như là đã nghe được lời của hắn, từ từ không dãy rủa nữa. Nhưng mà cô cũng chỉ nhìn hắn, không chịu nhìn đám người quỳ trên đất kia. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, cô không muốn đối mặt với tất cả mọi người, nhưng bảo cô đối mặt với Cung Âu, cô đồng ý. Lại đây, xem tôi cho em tiền công. Cung Âu nói, kéo tay cô đến một cái ghế bên cạnh sofa ngồi xuống. Lần này lại là trực diện với những người đang quỳ kia, Thời Tiểu Niệm càng không chịu nổi, tiếp tục chui vào ngực hắn. Em chui cái gì chứ? Cung Âu nhìn cô chằm chằm. Thời Tiểu Niệm im lặng, tiếp tục chui á chui vào ngực hắn. Cung Âu không thể làm gì khác hơn là ôm lấy thân thể lạnh lẽo của cô thật chặt, lúc này cô mới từ từ yên tĩnh lại. Thật lâu sau, dưới sự uy hiếp của Cung Âu, Thời Tiểu Niệm mới quay đầu nhìn mấy người đó. Chỉ thấy tất cả những người đó đều bị trói quỳ trên đất, trên miệng dán băng keo đen, trong mắt mang theo khủng hoảng, tuyệt vọng, sợ hãi run lẩy bẩy. Có vài gương mặt, cô thấy hơi quen. Có một người, là dì bán hàng trong cửa hàng hôm đó. Phong Đức và mấy người mặc câu phục đứng thẳng bên cạnh. Có nhớ bọn họ không? Cung Âu ôm Thời Tiểu Niệm, giọng nói trầm thấp tư tính, đây là đám người đầu tiên lấy đồ ném em trong cửa hàng bách hóa hôm đó. Mấy người ném đồ này, là hắn tìm ra từng gương mặt một sau khi thức đêm nghiên cứu video xong. Hắn chia đội, có đội ném đồ, đội nhục mạ, đội đập Mr. Cung. Từng đội. Đương nhiên, cuối cùng hắn mới đi giải quyết thời gian cùng mộ gia, món ăn quan trọng luôn phải đặt ở cuối cùng mà. Cửa hàng bách hóa. Thời Tiểu Niệm lập tức nhớ tới hôm đó trong cửa hàng tổng hợp người đông vô cùng, tất cả mọi người đều bao vây cô, tất cả miệng ở đây đều nhục mạ cô, tất cả tay ở đây đều đánh cô. Cô dựa sát vào ngực Cung Âu, một bàn tay siết chặt áo sơ mi trước ngực hắn. Thời Tiểu Niệm, xem cho kỹ, tôi dạy em cái gì gọi là ăn miếng trả miếng, cái gì là hả giận. Giọng nói của Cung Âu lộ ra một tia hung ác, gặp chuyện gì, chỉ cần em cho rằng mình không sai, thì tại sao phải trừng phạt mình, muốn hành hạ cũng phải hành hạ người khác. Thời Tiểu Niệm dựa vào ngực hắn không nói câu nào. Cung Âu một tay ôm cô, một tay giơ lên. Phong Đức lập tức đưa một phần tài liệu cho Cung Âu. Cung Âu ôm Thời Tiểu Niệm mở tài liệu ra, Thời Tiểu Niệm túi đầu ngu ngơ nhìn tài liệu, trên đó là tài sản bối cảnh của dì bán hàng, viết rất tỉ mỉ, còn bổ sung thêm tấm hình gia đình nữa. Đỗ Kim Nga. Cung Âu nhìn văn kiện nói một cái tên ra. Giọng nói của hắn lười biếng, nhưng lại lộ ra một cổ lạnh như băng. Dì bán hàng quỳ trong đám người khiếp sợ nhìn bọn họ, thân thể mập mạp bị sợ đến phát run. Phong Đức đi lên, xé băng keo trên mặt bà ta. A Đỗ Kim Nga đau đến kêu to, sau đó liều mạng dập đầu trên đất, thật xin lỗi, cô gái nhỏ, là tôi sai, hôm đó tôi không nên kéo cô nói những lời không nên nói, cô tha thứ tôi đi. Nếu làm sai chuyện cũng có thể được tha thứ mà nói, vậy người bị hại phải làm thế nào? Cung Âu lạnh lùng mở miệng, không có một chút cảm tình, ánh mắt lạnh lùng nhìn người phụ nữ mập mạp kia, nếu không có bà, chuyện hôm đó sẽ không lớn như vậy. Tôi. Nếu không phải bà kéo Thời Tiểu Niệm nhà tôi nói này nọ, cô ấy cũng sẽ không bị bao vây. Cung Âu vừa nói, đôi mắt càng lạnh hơn, cho nên, trong tất cả mọi người ở đây, bà là người đáng chết nhất. Thật xin lỗi, Cung tiên sinh. Đỗ Kim Nga sợ hãi di chuyển thân thể mập mạp quỳ đến trước mặt bọn họ, nhìn Cung Âu sợ hãi, sau này tôi sẽ không nhiều chuyện vậy nữa, tôi bảo đảm, chẳng qua lúc đó tôi nhìn thấy tin tức quá tức giận. Cho đến khi ngài bắt tôi mới biết những tin tức kia là giả, tôi sai thật rồi. Ầm. Sắc mặt Cung Âu rất lạnh, thấy người phụ nữ kia không ngừng đến gần mình, liền giơ chân đá lên bả vai của bà ta. Đỗ Kim Nga bị đá té xuống đất, thấy cầu xin tha thứ không có tác dụng. Đỗ Kim Nga té xuống đất bắt đầu khóc hô, kẻ có tiền mấy người muốn làm gì thì làm hả, có bản lãnh giết tôi đi, có bản lãnh thì giết tôi, nhiều người chúng tôi chết ở đây như vậy, để xem mấy người ăn nói thế nào. Hôm nay tôi sẽ chết ở chỗ này của mấy người. Nghe vậy, Cung Âu giống như đang nghe được một chuyện cười vậy, nhếch môi, ha ha. Bàn tay Thời Tiểu Niệm càng siết chặt áo sơ mi của hắn hơn. Phong Đức đứng bên cạnh, nhìn người phụ nữ trung niên mập mạp kia, ung dung thong thả nói, bà Đỗ Kim Nga. Xem ra là bà còn chưa biết, đừng nói là Cung tiên sinh, cho dù chỉ là một người quản gia như tôi giết bà, cũng không phải chuyện lớn gì. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người đều ngây dại. Đỗ Kim Nga ngừng gào khóc, ngơ ngác nhìn bọn họ, rốt cuộc mấy người là ai? Cái người trẻ tuổi được gọi Cung tiên sinh này là ai, mà giết người cũng không sao. Nhìn giống như có chút quen, là thấy trên TV sao? Giết bà bất quả chỉ là đau đớn trong chớp mắt, không có ý nghĩa gì. Cung Âu nhìn người phụ nữ kia, thu hồi nụ cười, giọng nói âm trầm, tôi muốn kéo dài nỗi đau đớn của bà, cho đến khi bà chết. Đỗ Kim Nga té xuống đất, gương mặt đờ đẫn. Cung Âu giao tài liệu cho mấy người mặc câu phục kế bên, lạnh lùng mở miệng, mấy người là phóng viên chuyên nghiệp của vòng giải trí, tôi muốn Đỗ Kim Nga nhà tan cửa nát, mọi người xa lánh, giống như con chuột trên đường bị người kêu đánh, cho đến khi bà ta chết, cũng sẽ không có ai biết bà ta. Mọi người xa lánh. Con chuột trên đường. Nghe được 8 chữ này, Thời Tiểu Niệm ngồi trong ngực Cung Âu không nhịn được run một cái. Cung Âu ôm chặt cô, có tôi ở đây, không cho phép em run. Thời Tiểu Niệm nắm áo sơ mi của hắn gắt gao. Một người trong đám phóng viên mặc câu phục bên cạnh đi đến trước mặt bọn họ, ngừng lại cúi đầu, sau đó nói, loại chuyện nhỏ này quá dễ làm, có thể viết là Đỗ Kim Nga ngoại tình với ông lão 80 tuổi, sau đó mở loa khắp nơi chỗ bà ta ở, bao gồm trường học của con trai, nơi làm việc của chồng, bạn bè và người thân của bà ta. Sắc mặt Đỗ Kim Nga ảm đạm. Cứ như vậy, chưa đến 2 ngày, nhất định bà ta sẽ biến thành con chuột trên đường. Người nọ nịnh hót nói, Cung tiên sinh, ngài có hài lòng với chuyện này không? Hài lòng. Cung Âu gian tà nhếch môi, nhìn người phụ nữ mập mạp kia, tôi xem bà mắng người phụ nữ của tôi trên video rất hay, bây giờ, tôi sẽ để cho bà nếm thử cái gì gọi là có miệng mà không nói được. Đừng mà, Cung tiên sinh, tôi thật biết lỗi rồi. Mấy người không thể làm như vậy, con trai tôi cũng đã 20 tuổi, tôi trong sạch cả đời, sao mấy người có thể đều xấu tôi ngoại tình chứ? Đỗ Kim Nga nghe vậy cô cùng kích động, rời thân thể mập mạp quỳ xuống đất, hô. Tôi dập đầu nhận sai với Thời tiểu thư, dập đầu nhận sai với Thời tiểu thư. Vừa nói, Đỗ Kim Nga vừa liều mạng dập đầu trên đất, cái sau nặng hơn cái trước. Trên mặt Thời Tiểu Niệm tràn đầy ngu ngơ nhìn bà. Chỉ thấy Đỗ Kim Nga dập đầu đến trên trán cũng chảy máu, nhưng vẫn còn đang liều mạng tiếp tục, vừa dập đầu vừa cầu xin, Thời tiểu thư, cô tha cho tôi đi, tôi tuổi đã cao không thể bị phá hủy danh dự đâu, tôi cầu xin cô, tôi cầu xin cô. Thời Tiểu Niệm mềm lòng nhất. Cung Âu du mắt nhìn chằm chằm gương mặt mềm mại của Thời Tiểu Niệm, sao rồi, em có muốn bỏ qua cho bà ta không? Chỉ cần cô chịu nói chuyện, hắn sẽ đồng ý bỏ qua cho bà mập đáng ghét này. Thời Tiểu Niệm ngồi ở đó không nhúc nhích, cứ như vậy nhìn người đàn bà kia dập đầu, trên mặt ngu ngơ, không có vui vẻ, cũng không có đồng tình. Đỗ Kim Nga dập đầu mấy chục cái trên đất, dập đầu cho đến khi ngất xỉu, té xuống đất. Thời Tiểu Niệm vẫn không chút biểu tình nhìn bà. Mang bà ta xuống. Cung Âu lạnh lùng mở miệng. Phong Đức ra lệnh cho 2 người vệ sĩ, mang Đỗ Kim Nga đi xuống. Ngay sau đó, Cung Âu bắt đầu từng ước từng bước xử lý mọi người còn lại, bảo đám phóng viên moi móc quá khứ xấu xa của họ, nếu không có quá khứ xấu xa thì bọn họ tạo ra. Một đám người cầu xin tha thứ. Từng người kể lể với Thời Tiểu Niệm mình thật thê thảm, có thân thế của vài người thật đúng là có thể tạo một bộ phim bi thương. Chương 182, chuyện gì có thể làm tôi cũng đã làm. Em đồng ý với tôi đúng không? Cung Âu nhìn cô chằm chằm hỏi, hôm nay, tôi còn một bất ngờ cho em. Thời Tiểu Niệm im lặng nhìn hắn. Một giây tiếp theo, cô nghe được tiếng bước chân nặng nề truyền tới. Nghe tiếng bước chân quen thuộc, thân thể Thời Tiểu Niệm lập tức cứng đờ, ngẩng mặt lên ngơ ngác nhìn phía trước. Chỉ thấy một bóng người cao lớn màu bạc từ bên ngoài đi tới, đôi mắt đen phát ra ánh sáng xanh từ trên cao nhìn xuống cô. Là Mr. Cung. Mr. Cung được chữa trị nguyên vẹn không sức mẻ. Chủ nhân, tôi đã khỏi bệnh. Đã để ngài phải lo lắng cho tôi. Mr. Cung thân sĩ cúi đầu nhìn cô. Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn Mr. Cung, sau đó lập tức từ trên ghế sofa đứng lên, nào vô lòng ôm chặt anh. Cung Âu ngồi trên ghế sofa, trong đôi mắt đen xẹt qua một tia ghen tị nồng nặc. Nhưng hắn nhịn được, hắn còn từ bỏ dự tính không cho Thời Tiểu Niệm ôm người máy. Thời Tiểu Niệm ôm lấy Mr. Cung, Mr. Cung không có đẩy cô ra, thậm chí giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Chủ nhân, tôi rất vui khi gặp lại ngài. Thời Tiểu Niệm vẫn ôm chặt hắn. Bây giờ là thời điểm mà cô kích động nhất trong tuần, nhưng vẫn không nói câu nào. Chủ nhân, ngài có cần uống gì không? Mr. Cung hỏi, từ từ buông Thời Tiểu Niệm ra. Cung Âu ngồi ở đó, dáng vẻ ưu nhã, đôi mắt đen thật sâu nhìn môi cô chằm chằm, chờ đợi giây phút nói nhất lên. Hắn cơ hồ như nín thở. Thời Tiểu Niệm nhìn Mr. Cung hỏi suốt 3 lần, cô cũng không có mở miệng. Cô mất đi giọng nói. Cung Âu ngồi đó. Ánh mắt che giấu thất vọng và ảm đạm đến tận cùng. Ngay sau đó, Cung Âu đứng lên, kéo tay Thời Tiểu Niệm qua, trợn mắt nhìn cô nói, em trả lời tôi một tiếng có được hay không? Tùy tiện nói cái gì cũng được. Nói một chữ cũng được mà. Kiên nhẫn của hắn giống như củi lửa đang cháy vậy, hết ủi, lửa cũng sắp tắt. Suốt 1 tuần lễ, hắn giống như người điên vậy suy nghĩ mọi cách chọc cô cười chọc cô nói chuyện, ngay cả công ty cũng không đi, công việc để qua một bên, kết quả, cô vẫn như vậy. Cho dù thế nào, cô vẫn không mở miệng, cô muốn làm người câm mà suốt đời sao? Thời Tiểu Niệm ngu ngơ nhìn hắn. Thời Tiểu Niệm, em cảm thấy như vậy vui lắm sao? Chuyện gì có thể làm tôi cũng đã làm. Tôi không biết tôi còn có thể làm cái gì nữa. Cung Âu có chút cuồng loạn, đôi mắt đen nhìn cô chằm chằm. Em nói cho tôi biết, phải làm sao em mới có thể mở miệng. Hay là nói, người em cần không phải tôi. Cho nên bất luận tôi làm cái gì em cũng không hài lòng. Cung Âu chất vấn, đôi mắt nhìn cô chằm chằm, muốn nhìn ra chút gì đó trên mặt cô. Bác sĩ tâm lý nói chỉ có người thân cận nhất mới có thể làm cô mở ra cánh cửa sâu trong lòng. Hiển nhiên, hắn không phải người đó. Đương nhiên, hắn là ma quỷ làm sao có thể mở cánh cửa trong lòng cô ra được. Thời Tiểu Niệm đứng trước mặt hắn, trầm mặc nhìn hắn chăm chú, ánh mắt mờ mịt, hai tay để xuôi bên người không tự chủ được siết chặt váy. Là nguyên nhân này sao? Sự trầm mặc của cô làm Cung Âu khẳng định ý tưởng của mình, hắn không khỏi cười khổ một tiếng, đôi mắt đen nhìn cô chằm chằm. Thời Tiểu Niệm, kiếp trước Cung Âu tôi đã tạo cái nghiệt gì mới có thể để cho nhân vật số một như em tới thu thập tôi như vậy? Giọng nói của hắn tràn đầy tự giễu. Cho dù hắn làm gì cô cũng không hài lòng, cho dù hắn vì cô mà xảy ra chuyện gì cô cũng không quan tâm. Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, tay nắm váy càng siết chặt hơn. Đông nhiên, Cung Âu đến gần, hai tay vướt ve mặt cô, rũ mắt nhìn cô thật sâu, trong mắt xẹt qua một tia bi thương, giọng của hắn trầm thấp, tôi bỏ qua cho em lần đầu tiên, thì sẽ có lần thứ hai. Bây giờ tôi cho em lần thứ hai, em muốn tìm ai thì tìm người đó đi. Thời Tiểu Niệm siết váy nhăn nhúm lại. Cung Âu xoay người, cất giọng nói, Phong Đức, chuẩn bị xe. Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu mang lên xe, ngồi bên cạnh hắn, Cung Âu bá đạo kéo cô vào trong ngực. Xe lăn bánh đi về phía trước, mấy chiếc xe cùng lúc lái ra khỏi lâu đài đế quốc, xuyên qua rừng rậm rời đi. Ánh mắt Thời Tiểu Niệm trống rỗng nhìn phía trước, trên gương mặt không chút biểu tình nào. Không biết qua bao lâu, mấy chiếc xe ngừng lại ven đường. Thời Tiểu Niệm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy nhà của Mộ Gia nằm cách đó không xa, Cung Âu dẫn cô tới nhà của Mộ Gia. Tôi chỉ có thể đưa em tới đây, đừng hy vọng tôi còn dẫn em đi đoàn tụ với người đàn ông kia. Giọng nói lạnh như băng của Cung Âu vang lên bên tai cô. Thời Tiểu Niệm ngồi không nhúc nhích. Cút xuống đi. Cung Âu tức giận nói. Trong mắt Thời Tiểu Niệm xẹt qua một tia bi thương, một giây tiếp theo, cô nâng tay lên từ từ đưa về phía cửa xe, đồng nhiên bàn tay bị kéo về phía sau. Cô quay đầu lại, Cung Âu trợn mắt nhìn cô chằm chằm, hai tay vướt mặt cô. Thời Tiểu Niệm, tôi yêu em trước, tôi nhận. Đừng để cho tôi thấy em nữa. Thời Tiểu Niệm ngu ngơ nhìn hắn. Đống nhiên Cung Âu cúi đầu xuống, cầm ngón tay cô lên hung hăng cắn. Thời Tiểu Niệm bị đau như mày, vẫn trầm mặc. Cung Âu ngước mặt nhìn cô, nhìn vẻ đau đớn trên mặt cô, từ từ buông miệng. Hắn nhìn ngón tay cô, một vết thương lõm vào thật sâu. Không có ra máu. Hắn chuẩn bị cắn ra máu. Nhưng hắn lại không thể ác độc ra tay với cô được. Ha ha. Vốn là muốn cắn ra máu để em có thể nhớ đến tôi vĩnh viễn. Cung Âu nắm tay cô, tự rêu cười nhẹ một tiếng, thấy không, vĩnh viễn tôi cũng không thể đối xử ác độc với em như em đã đối xử với tôi vậy. Thời Tiểu Niệm trầm mặc nhìn hắn. Đi xuống. Cung Âu nghiêng người qua, mở cửa xe cho cô, lạnh lùng nói, chờ tôi đi rồi em hãy vào, đừng để cho tôi nhìn thấy bóng lưng của em không kịp chờ đợi chạy về phía người đàn ông kia. Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu đẩy xuống xe. Cô đứng một mình ven đường, đôi mắt mở mịt nhìn cửa xe. Cung Âu lạnh mặt đóng cửa xe lại. Gương mặt của hắn biến mất trước mắt cô. Mr. Cung từ trên một chiếc xe khác bước xuống, từ từ đi tới bên cạnh Thời Tiểu Niệm, trên tay kéo một dương hành lý. Anh đi theo Thời Tiểu Niệm, cô đến đâu, anh đến đấy. Mấy chiếc xe dần dần đi xa, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt của Thời Tiểu Niệm. Thời Tiểu Niệm đứng ven đường nhìn khói bụi trên quốc lộ, dưới ánh mặt trời, gương mặt cô trắng nõn, không chút biểu tình nào, giống như một con rối không có linh hồn. Một lúc lâu sau, Thời Tiểu Niệm giơ tay lên. Vết thương trên tay cô bị Cung Âu cắn đang dần dần mở đi, dần dần mở đi. Mắt thấy vết thương kia sắp biến mất không còn, Thời Tiểu Niệm đưa tay lên giữa môi, sau đó không quan tâm cắn xuống. Mười ngón tay nối liền tim. Đau đớn điên cuồng làm cả người cô run rẩy, miệng bắt đầu nếm được mùi máu tanh. Tô lên đôi môi của cô một màu sắc tươi đẹp, Thời Tiểu Niệm từ từ thả tay xuống, đầu ngón tay đã cắn vỡ, máu đang chảy ra ngoài. Chủ nhân, ngài làm gì vậy? Mr. Cung thấy vậy không hiểu hỏi. Thời Tiểu Niệm yên lặng. Không nói câu nào, xoay người đi dọc theo quốc lộ, không có đi về phía nhà của Mộ Gia. Tay cô để xuôi bên người, máu trên đầu ngón tay chảy càng nhiều, từng giọt máu đỏ tươi cháy dọc trên đất, từ từ bốc hơi dưới ánh mặt trời. Mr. Cung kéo dương hành lý đi theo sau cô. Thời Tiểu Niệm không có mục đích, cô cũng không biết mình có thể đi đâu, cô cũng không biết mình nên đi đâu. Trời đất bao la, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ tới mình không còn một chỗ để dung thân. Cô không thể ở lại bên cạnh Cung Âu, suốt một tuần lễ Cung Âu dùng mọi cách để làm cho cô vui vẻ, đi ra khỏi bóng ma, thậm chí không tiếc nhảy vào đài phun nước để chọc cô cười một tiếng. Cô không phải lòng dạ sắt đá, sao lại không động lòng được? Bây giờ Cung Âu đối với cô rất tốt, vì cô thu liễm tính tình, một người dễ nóng giận như vậy lại liều mạng nói chuyện nhỏ nhẹ với cô suốt một tuần lễ. Nhưng vì hắn đối với cô quá tốt, nhưng mà cô đã thân bại danh liệt, người người kêu đánh còn gì đáng giá để hắn yêu. Chương 183, đừng trách tôi không buông tay. Trở về với tôi, muốn làm người câm thì làm người câm, muốn làm con rối thì làm con rối, cùng lắm thì tôi nuôi con rối như em cả đời. Cung Âu ôm cô lên, đặt cô bên cạnh ghế tài xế, lạnh lùng nhìn Mr. Cung kế bên, cậu chờ Phong Đức tới đón. Xe thể thao chỉ có 2 chỗ ngồi. Dạ, Cung tiên sinh. Mr. Cung gật đầu. Cung Âu xoay người vòng qua xe, mở cửa ngồi lên chỗ tài xế, nổ máy xe, đột nhiên ống tay áo bị kéo kéo. Hắn quay đầu qua, chỉ thấy Thời Tiểu Niệm kéo tay áo hắn, đôi mắt trống rỗng nhìn bên cạnh hắn. Cung Âu cúi đầu xuống nhìn, hắn không thắt dây an toàn. Người phụ nữ này, em không thể nói với tôi sao? Cung Âu trợn mắt nhìn cô, giả làm người câm chơi vui lắm sao? Lúc trước là cô không muốn nói, nhưng bây giờ cô thật muốn nói, cũng khó nói được, có lẽ cô sẽ biến thành một người câm thật sự. Bất quá nếu biến thành người câm thật, cũng có sao đâu. Trong cuộc đời của cô, có thể nói hay không cũng có gì đâu, dù sao đã không còn bất cứ hy vọng nào. Thời Tiểu Niệm trầm mặc ngồi bên cạnh ghế lái, một mình suy nghĩ. Cung Âu không cậy miệng cô ra được, thắt dây an toàn, nổ máy xe nên ngang rời đi, đôi mắt đen liếc nhìn ngón tay vẫn còn đang chảy máu của cô, trước ngực dâng lên một cảm giác khác thường. Hắn ngoài miệng nói không muốn nhìn thấy cô chạy về phía người đàn ông kia, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không yên lòng. Vì thế đổi xe thể thao lượn một vòng chạy tới. Kết quả hắn nhìn thấy cái gì? Cô không đi tìm Mộ Thiên Sơ. Cô lại không đi tìm Mộ Thiên Sơ, một bước cũng không có đi về phía nhà của Mộ gia. Cô có biết hắn đã quyết tâm buông cô ra hay không? Là chính cô bước vào. Sau này em đừng trách tôi không buông tay. Đông nhiên Cung Âu không đầu không đuôi nói một câu, bên trong giọng nói trầm thấp khó nén một tia vui vẻ. Thời Tiểu Niệm trầm mặc nhìn hắn, ánh mắt ảm đạm. Ai bảo em không đi tìm Mộ Thiên Sơ? Ai bảo em cắn ngón tay của mình? Thời Tiểu Niệm, đây là em tự tìm. Sau này em còn dám lấy bất cứ lý do nào nói rời khỏi tôi giết chết em. Cung Âu bá đạo ngông cuồng hét. Thời Tiểu Niệm nghe hắn nói, lặng lẽ cúi đầu xuống, cô bây giờ đã không còn bất cứ mong đợi nào đối với có tự do hay không cả. Bây giờ cô ở chỗ nào cũng giống nhau. Chẳng qua là, cô không muốn thân thể dơ bẩn của mình ở bên cạnh hắn, như vậy sẽ chỉ làm hắn càng thêm mệt mỏi mà thôi. Cung Âu lái xe trở về lâu đài đế quốc. Dọc theo đường đi, môi từ từ nhếch lên, độ cong càng ngày càng sâu. Hắn càng ngày càng vui vẻ. Thời Tiểu Niệm không biết vì sao bỗng nhiên hắn lại vui vẻ như vậy. Xe lái đến ngoài cửa lâu đài, Cung Âu dừng trước đài phun nước, từ trên xe bước xuống, kéo Thời Tiểu Niệm ra xe, rũ mắt nhìn bàn tay đầy máu của cô, nụ cười trong mắt càng nồng hơn. Cô bị thương, sẽ làm cho hắn vui vẻ như vậy. Cung Âu ôm Thời Tiểu Niệm đi vào, dọc theo đường đi, có người giúp việc chào hỏi hắn. Cung Âu liền ôm Thời Tiểu Niệm nhìn những người đó nói, Diêu Võ Dương Oai giống như mình là quân vương vừa thắng trận Khải Hoàn trở về vậy. Thấy không, cô ấy không đi. Cô ấy cắn tay mình chảy máu, là vì tôi. Vết thương này là của tôi. Trận to mắt lên nhìn thật kỹ cho tôi, Thời Tiểu Niệm trở lại. Từ hôm nay trở đi, Thời Tiểu Niệm chính là một chủ nhân khác của lâu đài đế quốc, lời cô ấy nói chính là lời của tôi. Chờ một chút, cô ấy không nói lời nào. Các người phải học hiểu ánh mắt và động tác của cô ấy. Cô ấy không đi, người phụ nữ của tôi không đi. Mấy người giúp việc đều vẻ mặt tràn đầy bực bội nhìn Cung Âu, nơm nớp lo sợ phụ hòa. Hôm nay thiếu gia bị sao vậy? Uống thuốc quá liều sao? Tất cả đều nhớ kỹ cho tôi. Còn nữa, cố gắng luyện tập cười cho tôi, đừng để cho người phụ nữ của tôi thất gương mặt ủ rũ của mấy người. Cung Âu ra lệnh cho tất cả mọi người, sau đó ôm Thời Tiểu Niệm lên lầu. Thời Tiểu Niệm bị hắn kéo vào phòng ngủ. Vừa đi vào, cả người cô bị Cung Âu đè lên tường. Cung Âu lấn người lên, rũ mắt thật sâu nhìn vào ánh mắt cô, môi mỏng nhếch lên, giọng nói tư tính, nói cho tôi nghe, thật ra thì cũng không quá khó để em tiếp nhận tôi phải không, có phải hay không? Thời Tiểu Niệm yên lặng, môi khẽ nhúc nhích, nhưng trong cổ họng giống như bị cái gì ngăn chặn vậy làm cô không nói ra được. Thấy cô như vậy, Cung Âu nhíu mày, nhục chí, một tay đè lên đỉnh đầu cô nói, không nói thì không nói, không yêu tôi cũng không sao. Em là người câm tôi cũng muốn. Em là con rối tôi cũng muốn. Em là người câm tôi cũng muốn. Em là con rối tôi cũng muốn. trái tim đã sớm bị thương tan cảnh của thời tiểu niệm rung động. Sau này, tôi sẽ kiên nhẫn nhiều hơn đối với em. Cung Âu nói với cô, càng giống như nói cho mình nghe. Suốt một tuần lễ, hắn cho là mình đã hết kiên nhẫn với cô, nhưng khi cô lựa chọn không đi vào nhà của Mộ Gia, trái tim của hắn lại rung động. Cũng không phải. Đối với cô, trái tim của hắn vẫn luôn rung động. Thời tiểu niệm yên lặng nhìn hắn. Bất quá, có phải em hẳn là nên đáp lại tôi một chút trước không? Không trả lời cũng không sao, em không dễ rủa là được rồi. Cung Âu nói với cô, hoặc như lẩm bẩm lầu bầu. Hắn vừa nói vừa cúi đầu xuống hôn lên môi cô, đè cô lên tường hôn thắm thiết. Thời tiểu niệm ngơ ngác nhìn hắn, chủ động đáp lại, Cung Âu cho là cô muốn kháng cự, lập tức cầm lấy hai tay của cô đè lên đỉnh đầu, tiếp tục hôn cô, hôn điên cuồng, hôn si mê. Suốt một tuần lễ, hắn và cô ngủ chung một giường, nhưng hắn lại không có chạm vào cô. Đã sớm làm cho hắn không chịu nổi. Hắn hôn cô không để ý tất cả, thời tiểu niệm dựa vào tường, không có kháng cự, mặc cho hắn hôn, trong mũi miệng cô đều là hơi thở của hắn. Đông nhiên, Cung Âu bỏ qua cho cô, đầu dựa vào bả vai cô thở nặng nề, không được. Thời tiểu niệm khó hiểu. Đáng chết, bây giờ vẫn không thể đụng vào em. Cung Âu khẽ nguyền rủa một tiếng, xoay người đi nhanh vào phòng tắm, rất nhanh một tiếng nước chảy truyền tới. Bác sĩ tâm lý đã nói, tạm thời không thể ép buộc cô làm chuyện mình không thích, nếu không sẽ phản lại hiệu quả, phải chờ đến khi tâm tình cô ôn hòa, tình hình chuyển tốt mới được. Chết tiệt. Một đĩa thức ăn ngon để trước mặt, nhưng hắn lại không ra tay được. Hắn phải nhịn như vậy tới khi nào? Thời tiểu niệm nhìn bóng lưng hắn rời đi, đưa tay đè lên ngực mình, nơi đó đang nhảy thật kịch liệt. Đột nhiên Cung Âu sao vậy? Đối với một đại dạ dày vương, nhìn thấy nhưng không ăn được là chuyện đau khổ nhất. Mà chuyện đau khổ hơn là, Cung Âu không quá xác định thời gian chờ đợi này sẽ đến bao giờ, hắn chỉ có thể ép buộc mình như tượng gỗ vậy thuần khiết sống với thời tiểu niệm. Trong phòng sách, Cung Âu ngồi trước bàn làm việc hình cong. Ngón tay thon dài của hắn nhanh chóng gõ trên bàn phím, bá đạo ra lệnh, kem. Vừa dứt lời, một bàn tay trắng non mút một muỗng kem ly đưa vào trong miệng hắn. Thời tiểu niệm đứng bên cạnh hắn, lặng lặng đứng ở đó, ánh mắt vẫn trong suốt như một mảnh nước đọng lại vậy. Cung Âu nuốt một hớp kem lạnh như băng kia vào miệng, tiếp tục gõ trên bàn phím. Hắn phát hiện mặc dù thời tiểu niệm không nói lời nào, nhưng cũng không phải không có cảm giác với bên ngoài, cũng không phải lạnh lùng, càng không phải kháng cự hắn. Hắn kêu cô làm cái gì, cô liền làm cái đó, trừ việc mở miệng. Dường như cô không có hứng thú với bất cứ chuyện nào vậy, cuộc sống hàng ngày trôi qua vô cùng có quy luật. Được rồi. Đống nhiên Cung Âu nói, rút một USB từ trong máy tính ra. Thời tiểu niệm thẩn thờ nhìn hắn, lại đút một muỗng kem vào miệng hắn. Đi, cho em chơi một trò chơi nhỏ. Cung Âu kéo cô đi đến một cái thảm, cho cô ngồi xuống, sau đó gắn USB vào một cái TV cực lớn. Nhập trò chơi vào. Bác sĩ tâm lý cho hắn một số phương án trị liệu chi tiết. Một loại trong số đó là để cho cô chơi. Cung Âu cầm hai cái tay cầm trò chơi ngồi xuống bên cạnh thời tiểu niệm. Chương 184, vì cô làm bài trắc nghiệm tâm lý. Cô cũng không cảm thấy phiền chán, cứ chơi như vậy. Với cô mà nói, chơi thứ gì cũng đều giống nhau cả. Sắc trời bên ngoài dần dần tối lại, cô cứ thế chơi từ trưa đến chiều tối, thời tiểu niệm vẫn chưa được màn nào. Cung Âu đang ôm cô rốt cục nhìn không được, giành lấy đồ điều khiển trong tay cô, ghét bỏ nói, ngốc chết mất. Chơi như em thì khi nào mới cứu được người đây? Nói xong, Cung Âu vừa ôm cô vừa chơi. Đến tay hắn, những con quái vật kia bị đánh đến tới bời. Chơi rồi lại chơi, Cung Âu không vòng tay qua người ôm cô nữa mà đặt một người vớn tay vớn chân là cô sang một bên, chăm chú chơi, dũng mãnh qua được từng màn từng màn. Thời tiểu niệm im lặng nhìn hắn, hắn thực sự làm ra trò chơi này cho cô chơi sao? Rốt cục, cũng tới màn cuối cùng. Nữ hiệp dưới tay Cung Âu đã cứu được tướng công đệ nhất Mỹ Nam của nàng ta. Khi nhìn thấy gương mặt của vị đệ nhất Mỹ Nam kia là mặt của Cung Âu, thời tiểu niệm cũng không cảm thấy bất ngờ. Khi Cung Âu vội vã muốn cô qua màn nhanh một chút thì cô đã đoán được rồi. Đây mới gọi là chơi game, còn em là bị game chơi. Cung Âu nói. Qua hết các màn, trong hình xuất hiện hình ảnh nữ hiệp quỳ xuống trước mặt đệ nhất Mỹ Nam, lớn tiếng nói, tướng công đại nhân tại thượng, ta đến trưởng, xin chàng thứ lỗi. Đệ nhất Mỹ Nam tiêu ngạo nói, vậy nàng phải làm chút gì đó ta mới có thể tha thứ cho nàng. Vẻ mặt nữ hiệp ngưỡng nghịu, đỏ mặt, ta sẽ ở trong khuê phòng chờ chàng, cho chàng một bất ngờ. Nói xong, hình ảnh thay đổi, xuất hiện một gian phòng cổ đại, còn có một chiếc giường, tấm màn trên giường bị che lại. Khẩu vị này cũng nặng quá rồi. Cung Âu chắc sẽ không thiết ra ra cảnh vận động trên giường đâu nhỉ. Thời tiểu niệm vừa nghĩ, lại thấy trên màn hình, đệ nhất Mỹ Nam kia kéo màn, chỉ nhìn vị nữ hiệp đang vận yếm nằm trên giường. Mỹ Nam tiến lên, vẫn chưa túm được cánh tay thon dài của cô gái. chỉ thấy nữ hiệp đang nằm trên giường bùm một tiếng biến thành một viên thật to, còn là một viên thịt nữa. Viên thịt kia toát ra bạc khí, tướng công, có bất ngờ không? Mỹ Nam trên màn hình lăn xuống giường. Thời tiểu niệm nhìn thấy thịt viên kia không khỏi nết môi cười. Từ một nữ hiệp biến thành một viên thịt viên, trò rùa này cũng lạnh quá đi. Thế nào, trò chơi này của tôi cung Âu xoay đầu lại, nhìn thấy nụ cười trên khóe môi cô, rất kinh ngạc, em cười rồi. Từ khi ở bãi đậu xe dưới trở về đến nay, cô cũng chưa từng cười hay khóc, cô không hề biểu hiện tí tình cảm nào hết. Thời tiểu niệm nghe cung Âu nói, giơ tay sờ lên khóe môi của mình. Môi của cô quả thật cong lên rồi. Cô thực sự cười rồi. Em chờ một chút. Cung Âu nhìn cô chằm chằm, đống dưng bỏ máy chơi game xuống chạy ra ngoài, chạy đến nửa đường lại quay về, ôm lấy cô đang ngồi đất, để tôi ôm em cái đã. Cả người thời tiểu niệm bị hắn ôm lên cao, giống như một đứa bé được người nhà bế lên cao, hai chân lơ lửng. Cô hạ tầm mắt, chỉ thấy trong mắt cung Âu là sự vui mừng, gương mặt điển trai của hắn cộng với nụ cười này quả thật rất quyến rũ. Thời tiểu niệm, em thắng rồi. Kể cả khi NE có đứng đầu thế giới tôi cũng chưa từng vui như thế này. Thời tiểu niệm im lặng nhìn hắn. Một lát sau, cung Âu buông cô ra, hôn thật mạnh lên mặt cô, tôi đi gọi bác sĩ. Nói xong cung Âu đã chạy ra ngoài. Cung Âu quả thật rất vui, vui đến quên hết tất cả, quên cả chuyện trên đời này có cái gọi là điện thoại, lại tự mình chạy đi gọi bác sĩ. Thời tiểu niệm sờ sờ mặt mình, nhìn về phía hắn rời đi. Cô chỉ cười một cái, cũng có thể khiến hắn vui vẻ như thế sao? Trên đời này, vẫn còn có người bởi vì cô cười mà cảm thấy vui vẻ. Một căn phòng trong tòa thành đế quốc vẫn đang sáng, thời tiểu niệm được Phong Đức đưa vào trong, ở giữa là một chiếc ghế, mấy người bác sĩ tâm lý mặc thường phục ngồi ở trước một cái bàn làm việc, ai nấy cũng nhìn chằm chằm cô. Tạo thành một hình ảnh tam ti hội thẩm. Thời tiểu niệm quay đầu, chỉ thấy cung Âu đứng ở bên cạnh cô, cung Âu hạ tầm mắt nhìn cô. Nhìn thấy cung Âu, thời tiểu niệm cũng an tâm hơn nhiều. Rất kỳ quái, cô cả chính bản thân cô cũng không thể tự làm mình an tâm, vậy mà khi nhìn thấy cung Âu, cô lại cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Thời tiểu thư, cô thả lỏng một chút, chúng ta chỉ tâm sự bình thường thôi. Một bác sĩ tâm lý đi tới, quỳ một chân trước mặt thời tiểu niệm, nửa ngồi nói chuyện với cô. Cũng không đến mức là ngồi chồm hổm, cung Âu đi sang đá người ta một cái, quỳ cái gì, cầu hôn hả? Định! Giang quỳ trước mặt người phụ nữ của hắn. Bác sĩ tâm lý bị hắn đá ngã xuống đất, ôm một bên vai bị đau, khóc không ra nước mắt, cung tiên sinh, như vậy có thể làm thời tiểu thư giảm đi sự đề phòng với tôi. Đây là tâm lý học thông thường. Người ta ở nơi thấp, cô ở nơi cao, cô cũng sẽ không đề phòng người ta như thế. Ngồi lên trên cho tôi. Cung Âu lạnh giọng ra lệnh. Vâng. Bác sĩ tâm lý ủy khuất khuất ngồi trên chiếu, thật thà nhìn về phía thời tiểu niệm, thời tiểu thư, tâm tình của cô hình như tốt hơn rất nhiều. Tốt hơn lần đầu gặp mặt, hai mắt thời tiểu niệm trống rỗng, cả người căng thẳng như muốn trốn đi vậy, hôm nay thời tiểu niệm đã khá hơn rất nhiều. Thời tiểu niệm im lặng nhìn hắn. Kỳ thực rất nhiều người đều có chướng ngại tâm lý. Việc đố cũng không đáng sợ, nhưng quan trọng là cứ từ từ điều trị, cô sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Bác sĩ tâm lý ngồi dưới đất không ngừng khen ngợi cô, thời tiểu thư, tôi làm cho cô một bài trắc nghiệm có được không? Cô còn chưa lên tiếng, cung Âu ở bên kia không vui nói, cô ấy còn không mở miệng, làm trắc nghiệm cái quỷ gì? Không sao cả, thời tiểu thư không muốn nói chuyện cũng có thể không nói, nháy mắt thôi cũng được, không muốn nháy mắt cũng có thể không nháy, chỉ cần cô chú ý nghe là được. Bác sĩ tâm lý mỉm cười nói. Bắt đầu. Cung Âu kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh thời tiểu niệm, ngón tay thon dài nắm lấy tay của cô. Thời tiểu niệm im lặng ngồi ở đó, tại sao họ lại đột ngột muốn cô làm trắc nghiệm? Trắc nghiệm có thể chứng minh cái gì? Bác sĩ tâm lý cầm lấy một xấp giấy tờ, sau đó nhìn ra phía sau, hai người bác sĩ tâm lý kia đã chuẩn bị camera hướng về phía thời tiểu niệm. Thời tiểu thư, cô xem, bầu trời hôm nay rất đẹp, không biết tại sao, có một chú chim nhỏ từ trong rừng rậm bay ra. Cô đoán xem đó là con chim gì? Chim khách. Ưng. Bác sĩ tâm lý vừa hỏi vừa quan sát vẻ mặt thời tiểu niệm. Thời tiểu niệm ngồi ở chỗ đó, môi giật giật, cũng không mở miệng. Không biết vì sao, cô luôn cảm giác mình môi rất nặng, giống như bị cái gì đè lên vậy, không nói được câu gì. Bác sĩ tâm lý cũng không ép cô, kế tục đưa ra một câu hỏi khác, hoàn xuất ra một xấp giấy, hỏi cô muốn vẽ màu gì lên đó. Thời tiểu niệm không hề cử động, cũng không có nhờ út nhích ngón tay, chỉ ngồi ở chỗ đó. Tay cô bị cung Âu nắm chặt, mười ngón đan nhau, ngón tay hắn rất ấm. Được rồi, chúng ta đi qua một con sông, hiện tại, chúng ta muốn đi qua một thửa ruộng hoang, trên thửa ruộng đó có rất nhiều con vật chạy tới chạy lui, cô đoán xem loài nào chạy nhanh nhất. Sóc, chuột, chó săn, hay thỏ trắng. Bác sĩ tâm lý như dẫn cô đi qua rất nhiều nơi, đi qua nơi có núi cao, sông rộng. lại không ngừng nói chuyện với cô. Thời Tiểu Niệm đều không đáp lại. Cô không biết cô không hợp tác như thế bọn họ có thể có được đáp án gì. Hoa, chờ một chút, có thật nhiều người xuất hiện, có thể là người của bộ lạc đang đối đầu với cô, có thể là người cùng tộc với cô. Bác sĩ tâm lý khoa trương kêu lên. Nhiều người quá. Thời Tiểu Niệm nhịn không được dùng sức bóp chặt tay Cung Âu, làm tay hắn trắng bệch ra. Cung Âu nhìn cô chăm chú, thấy gương mặt cô hơi tái nhợt. Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Bác sĩ tâm lý quan sát nét mặt của cô khẩn trương nói, a, có người tới cứu cô rồi. Nhưng lại nhìn không rõ, là ai vậy? Bạch Mã Hoàng Tử. Siêu nhân. Sai mất rồi, hình như không phải bọn họ, là cảnh sát. Là phong quản gia. Là. Cung Âu. Thời Tiểu Niệm ngồi ở đó, không nói gì, im lặng lắng nghe. Cung Âu nghe vậy đá bác sĩ tâm lý một cái, vẻ mặt không vui, trắc nghiệm thì trắc nghiệm, nói tên của ta làm gì. Tên của hắn cũng có thể làm để tâm lý trắc nghiệm sao. Cung tiên sinh bác sĩ tâm lý lần thứ hai từ dưới đất bò dậy, khóc không ra nước mắt, xin đừng làm gián đoạn tôi. Cứ đá hắn như vậy, làm sao hắn làm trắc nghiệm đây? Thời Tiểu Niệm ngồi ở đó, nhìn bác sĩ tâm lý làm bộ dáng đáng thương, có chút buồn cười, cố gắng nhẫn nhịn, không cười ra. Vậy tiếp tục đi. Cung Âu nhíu mi, cho hắn tiếp tục. Bác sĩ tâm lý hỏi ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, tựa như đang diễn một vai trong hành trình trên. Thời Tiểu Niệm hoàn toàn được kết nối với đối phương. Chương 185, tôi không phải người cô ấy tin tưởng nhất. Nghe nói thế, mắt Cung Âu rét lạnh, từ ghế đứng lên đi tới bọn họ, khí thế mạnh mẽ trên người làm cho các bác sĩ tâm lý thấy áp lực. Nói thế nào? Cung Âu lạnh giọng hỏi. Mặc dù hôm nay Thời Tiểu Thư vẫn không trả lời bất cứ vấn đề gì, nhưng trên mặt có chuyển biến, thông qua kết quả trắc nghiệm, chúng tôi phát hiện tâm Thời Tiểu Thư như nước đọng. Bác sĩ tâm lý nói. Anh nói gì? Sắc mặt Cung Âu lập tức trầm xuống. Gì mà tâm như nước đọng? Người phụ nữ của hắn sao có khả năng tâm như nước đọng? Đây là kết quả khảo nghiệm, Thời Tiểu Thư không có bất kỳ chờ mong gì đối với thế giới này, cô không có bất kỳ hy vọng nào, cũng không muốn làm bất cứ chuyện gì. Chúng tôi thường gọi bệnh này là người sống như chết. Bác sĩ tâm lý quan sát sắc mặt Cung Âu, căng thẳng nói. Người thực vật. Thời Tiểu Niệm sống như người đã chết. Gương mặt Cung Âu trở nên tái nhợt, duỗi tay dài kéo bác sĩ lại, ánh mắt tàn nhẫn nhìn anh cảm thấy tôi muốn nghe những lời này sao? Hắn tìm bọn họ đến để nghe Thời Tiểu Niệm đã trở thành người thực vật sao? Cung tiên sinh, ngày trước tiên đừng tức giận, chúng tôi nghĩ ra cách trị liệu rồi. Bác sĩ lắp ba lắp bắp đáp. Nghe thế, Cung Âu buông cổ áo anh ra, từ môi mỏng phun ra một chữ, nói. Thời Tiểu Thư trở thành như vậy là do bắt nguồn tin người thứ ba từ dư luận, bố mẹ nuôi dưỡng dục cô ấy 20 năm, em gái, tất cả người thân đều trước mặt công chúng mà gọi cô dơ bẩn, vu tội cô ấy, mọi người đều nói cô là người thứ ba, nguyền rủa cô chết đi. Tiếp tục nói. Mặc dù đang ở bên cạnh Cung tiên sinh, Thời Tiểu Thư không cần nhớ lại những dư luận kia, nhưng đã tạo thành thương tổn, sẽ như khối u phát triển trong người cô ấy. Trừ phi tàn nhẫn cắt đứt bằng không rất khó khỏi hẳn. Bác sĩ chuyên ngành tâm lý nói. Tàn nhẫn cắt đứt. Cung Âu lạnh lùng hỏi, ngồi dựa vào bàn, hai mắt đen lạnh lẽo đang suy tư. Đúng vậy, Thời Tiểu Thư khi gặp chuyện này chỉ có một mình cô ấy, toàn bộ thế giới đều mắng cô ấy, không ai giúp, cô một mình ngồi xổm ôm đầu, bị mọi người bao vây, lại không có ai cứu cô ấy. Bác sĩ nói. Cách trị liệu của chúng tôi là thôi miên Thời Tiểu Thư, cho cô ấy trải qua chuyện đó một lần nữa. Bác sĩ nói ra cách trị liệu của mình. Anh dám. Cung Âu không chút nghĩ ngợi gầm nhẹ, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn đã xem nhiều lần đoạn video ở khu thương mại kia, mỗi lần xem, hắn đều muốn giết người. Hơn mấy trăm người ở khu thương mại bao vây cô, tất cả mọi thứ đều đổ vào cô. Hắn thấy cô một mình bất lực nhìn xung quanh, sau đó chậm rãi ôm đầu ngồi xổm xuống, để mọi người tùy ý công kích, hắn có thể cảm nhận được bất lực và tuyệt vọng của cô qua màn hình. Bọn họ lại muốn Thời Tiểu Niệm trải qua chuyện này lần thứ hai. Nếu không thử một lần, chuyện này sẽ thành vết thương trong người Thời Tiểu Thư. Bác sĩ sợ hãi lui về sau một bước, sau đó nhìn Cung Âu tiếp tục nói, hơn nữa, Thời Tiểu Thư lúc đó tuyệt vọng đến cực điểm, chúng tôi thôi miên, tạo ra một anh hùng đi giải cứu cô ấy. Tiếp tục nói, anh hùng? Cái gì anh hùng? Chỉ cần có thể tìm người thôi miên giỏi, có thể tái hiện tình cảnh lúc đó, ở thời điểm Thời Tiểu Thư bất lực nhất có anh hùng cô ấy tin tưởng cứu cô ấy. Như vậy, sau khi tỉnh lại, dù biết tất cả đều là giả, nhưng hồi tưởng lại chuyện kia, cô sẽ không tuyệt vọng như thế. Bác sĩ nói. Nghe là biện pháp hay. Tỷ lệ thành công bao nhiêu? Cung Âu lạnh lùng hỏi. Điều này phải xem năng lực của người thôi miên và người anh hùng trong nội tâm Thời Tiểu Thư cực kỳ tin tưởng, tỷ lệ thành công có thể trên 90. Bác sĩ nói, chúng tôi từng có trường hợp như vậy đều thành công, chúng tôi đều cảm thấy có thể thử một lần.
Anh Hùng cực kỳ tin tưởng.
Cung Âu hỏi.
Chính là Cung Tiên Sinh, khi chúng tôi kiểm tra, phát hiện thời tiểu thư vô cùng tin tưởng Cung Tiên Sinh.
Bác sĩ di chuyển laptop, bên trong có một video.
Ống kính nhắm ngay thời tiểu niệm.
Bác sĩ tăng âm thanh lên.
A,
có người tới cứu cô, không thấy rõ nhà, là Bạch Mã Hoàng tử của ai đúng không?
Không phải cảnh sát, là phong quản gia, là Cung Âu.
Khi nói đến mấy người trước, trên mặt thời tiểu niệm không hề có chút biến hóa.
Nhưng khi tên Cung Âu vang lên, lông mi thật dài của thời tiểu niệm lại run rẩy, trong mắt xẹt qua ánh sáng lộng lây rất nhanh.
Ngực Cung Âu mạnh mẽ run lên.
Cô có phản ứng với tên của hắn, hắn là anh hùng của cô.
Chắc ngài thấy được, Cung Tiên Sinh, thời tiểu thư rất tin tưởng ngài, chỉ cần phối hợp thôi miên, tỷ lệ chữa vết thương lòng thành công sẽ rất lớn.
Bác sĩ tâm lý nói, ngài xem, tôi nói ra rất nhiều tên, thời tiểu thư đều không phản ứng trừ tên ngài.
Đôi mắt đen của Cung Âu nhìn chằm chằm màn hình.
Quả nhiên, mỗi lần bác sĩ vô tình hay cố ý nhắc đến tên hắn, trên mặt thời tiểu niệm sẽ có chút biến hóa.
Cô thật sự có phản ứng với hắn.
Cung Tiên Sinh, ngài đều thấy được, nhân dịp chuyện kia chưa xảy ra quá lâu, trị liệu sớm một chút, bằng không để lâu, không gì chữa được vết thương nữa.
Bác sĩ tâm lý nói, chờ đáp án của Cung Âu.
Cung Âu nhìn chằm chằm thời tiểu niệm trên màn hình, ngực có một cỗ dục dịch, hắn gần như muốn đáp ứng luôn.
Nhưng không được.
Hắn còn một tia lý trí, những lựa chọn này không có Mộ Thiên Sơ bên trong.
Tuy thời tiểu niệm không lựa chọn ở bên cạnh Mộ Thiên Sơ, nhưng kiên quyết không đi cùng hắn, là hắn mạnh mẽ mang cô về.
Có thể, lựa chọn đáp án có Mộ Thiên Sơ, vẻ mặt của cô sẽ biến hóa không giống nhau.
Cung Tiên Sinh.
Thấy hắn không nói lời nào, bác sĩ tâm lý không khỏi hỏi.
Nếu anh hùng kia không phải là người cô ấy hoàn toàn tin tưởng, thì sau khi thôi miên sẽ thế nào?
Cung Âu lạnh giọng hỏi, trên gương mặt luôn tự cho mình siêu phàm xẹt qua không tự tin.
Nếu vậy, trị liệu có khả năng thất bại, còn có thể làm cho thời tiểu thư chấn thương lần hai, cũng không thể thôi miên lần hai.
Bác sĩ tâm lý nói,
nếu không phải người đấy lòng cô cực kỳ tin tưởng, trị liệu có khả năng thất bại, còn có thể tạo thành chấn thương lần hai.
Chấn thương lần hai.
Bác sĩ tâm lý lần thứ hai dò hỏi, Cung Tiên Sinh, có muốn tiến hành trị liệu không?
Ngoại trừ cách này không còn cách khác.
Cung Âu trầm thấp hỏi.
Các bác sĩ tâm lý liếc mắt nhìn nhau, sau đó nói rõ ràng, không muốn cách trị nhanh chóng này, có khả năng một ngày thời tiểu thư đột nhiên nghĩ thông suốt, cũng có khả năng thời tiểu thư vì chấn thương tâm lý mà cả đời sẽ theo bản năng mà chống cự nói chuyện.
Chấn thương tâm lý không ai có thể nói trước được.
Dù sao nó cũng không dễ khống chế như bệnh tật trên thân thể như vậy.
Nói đúng là, nếu không trị, có khả năng cô cả đời sẽ không nói chuyện với bất cứ ai.
Nếu thôi miên, cô có thể chịu được tổn thương lần nữa sao?
Cung Tiên Sinh, chúng tôi đều cảm thấy có thể thử một lần, dù sao chắc chắn thời tiểu thư rất tin tưởng ngài.
Bác sĩ nói,
không cần thôi miên.
Cung Âu trực tiếp đưa ra đáp án.
Nghe thế, các bác sĩ tâm lý đều kinh ngạc nhìn hắn, Cung Tiên Sinh, đây chính là biện pháp tốt.
Tôi nói không cần là không cần.
Cung Âu lạnh lùng nói, ngữ khí kiên định, không thể cứu vãn.
Hắn có thể hoàn toàn tin tưởng chuyện lớn nhỏ gì với mình, nhưng đối với thời tiểu niệm, hắn không có chút tự tin.
Hắn đã từng nhiều lần cho rằng cô yêu hắn, nhưng kết quả đều không phải.
Cô thả chết cũng không xin hắn tha cho cô.
Cô gọi hắn là ác ma.
Cô từng căm hận mà nhìn hắn nói, anh căn bản không có cách khiến người ta tin tưởng.
Mình như vậy, sao lại là người thời tiểu niệm tin tưởng nhất?
Hắn cùng cô thôi miên trong thế giới anh hùng, é là chỉ làm cô tổn thương thêm một lần thôi.
Ngoài cửa, thời tiểu niệm đứng trước cửa, lặng lặng nghe bên trong nói chuyện.
Cung Âu luôn luôn tự đại lại buông tha cơ hội làm anh hùng của cô.
Tại sao?
Thời tiểu niệm có chút khó hiểu.
Tại sao?
Cung Tiên Sinh, tôi không hiểu.
Bác sĩ hỏi ra nghi hoặc trong lòng giống cô.
Bên trong trầm mặc hồi lâu.
Rất lâu, cô mới nghe được thanh âm trầm thấp của Cung Âu vang lên. Các người nhìn nhầm rồi, tôi không phải người cô ấy tin tưởng nhất.
Tiếng nói của hắn không tự tin.
Không hề giống Cung Âu hắn.
Nghe thế, tâm thời tiểu niệm như có gì đâm, rất đau.
Cô không tiếp tục nghe, xoay người rời đi, không đi vào. Cô cảm thấy thôi miên không có gì quan trọng, cũng không cảm thấy một lần thôi miên là có thể chữa trị được.
Thôi miên cũng tốt, không thôi miên cũng tốt, cô đều không quan tâm.
Chỉ là nghe câu nói kia của Cung Âu, cô rất không thoải mái.
Thời tiểu niệm đi vào phòng ăn tao nhã, trên bàn thật dài đã xếp bữa tối phong phú, trong phòng ăn chỉ có một mình Phong Đức. Bởi vì cô không thích có nhiều người, mọi người đều rút lui, người giảm ngày càng nhiều.
Thấy cô đi vào, Phong Đức gật đầu với cô, thời tiểu thư.
Thời tiểu niệm trầm mặc đi tới trước bàn ăn ngồi xuống.
Chương 186, buổi tối đáng ghét nhất.
Thời tiểu niệm ngồi, cả người run lên,
túi đầu nhìn món ăn trong mâm ngày càng nhiều. Thiếu gia đích thật là người tự cho mình siêu phàm, ngài ấy rất cố chấp, tin tưởng mình quá mức, nhưng trước mặt thời tiểu thư, tất cả tự tin của ngài ấy đều đổ nát. Phong Đức mỉm cười nói, trên cầu hoa Tả Thiên lần đó, thời tiểu thư nhất định không biết thiếu gia khi nhìn thấy cô liều mạng bảo vệ Mộ Thiên Sơ có bao nhiêu tuyệt vọng. Thời tiểu niệm trầm mặc nghe. Phong Đức tựa như biết bây giờ cô muốn gì, mỗi câu nói đều đâm thẳng lòng cô. Là bởi vì trên cầu hoa Tả Thiên, cô bảo vệ Mộ Thiên Sơ, lấy nhẫn xuống, cho nên khiến cung Âu không còn tự tin sao. Thời tiểu thư, tôi nói những lời này có thể cô không thích nghe, tôi không nói nữa, cô từ từ ăn. Phong Đức cười nói, đặt đũa xuống, nho nhã lễ độ lui sang một bên. Thời tiểu niệm trầm mặc lấy đũa bắt đầu ăn cơm, đưa món ăn trong mâm vào miệng. Tiếng bước chân trầm thấp truyền đến. Cung Âu từ bên ngoài đi vào, ngồi xuống bên cạnh thời tiểu niệm, gương mặt cực kỳ anh tuấn, đôi mắt nhìn cô thật sâu, tiếng nói trầm thấp tư tính, em cứ như vậy cũng được, cũng không phải không thể nuôi. Hà tất phải làm cô chịu đựng tổn thương lần hai. Thời tiểu niệm xoay đầu nhìn hắn, nghe trộm nói chuyện, cô đương nhiên biết hắn có ý gì. Như Phong Đức nói, hắn đối với cô thật sự không có chút tự tin mà là tự ti. Thật ra, cô biết hắn đối với cô rất tốt, nhưng nói thật, cô cũng không rõ trong lòng mình tột cùng tin tưởng Cung Âu tới mức nào. Cung Âu vô vô đầu cô, được rồi, ăn cơm. Nói xong, Cung Âu cầm đũa bắt đầu ăn cơm, ăn rất nhiều, vừa ăn vừa nhíu mày, khó ăn chết đi được. Thời tiểu niệm im lặng nhìn mặt hắn. Trước đây không phải đồ ăn cô nấu hắn làm sao cũng không chịu ăn, bây giờ sao có thể vì chăm sóc cô, khó ăn hắn cũng ăn thật nhiều. Ăn cơm tối xong, thời tiểu niệm vào buồn tắm rửa. Cô thay một váy ngủ tinh khiết đi ra, vừa ngước mặt thấy Cung Âu nằm trên giường, hai tay đặt sau gáy, đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà, ngũ quan thâm thúy không có vẻ mặt gì. Thời tiểu niệm không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Còn đang suy nghĩ chuyện thôi miên sao. Cô bước tới, Cung Âu xoay mặt nhìn cô, sau đó lập tức điều chỉnh tư thế, nằm nghiêng lại, một tay chống mặt, đánh giá cô từ trên xuống dưới. Thời tiểu niệm mới từ phòng tắm ra, tóc chỉ lau phân nửa, mặc váy ngủ trên người, lộ ra vai mềm trắng nõn. Nước từ cổ cô rơi xuống, đến xương quai xanh, xuống chút nữa, tới trước mép áo ngực. Cung Âu nhìn chằm chằm cô, tầm mắt hận không thể theo giọt nước này tiến vào áo ngực trong váy ngủ cô. Thời tiểu niệm yên lặng mà chỉnh lại váy ngủ. Thấy thế, dục vọng trong mắt Cung Âu trong nháy mắt rút đi, tối tăm nói, bây giờ tôi ghét nhất buổi tối. Ngủ chung giường với người phụ nữ thấy được không sờ được, quả thực là chuyện dằn vặt hắn nhất. Thời tiểu niệm yên lặng nhìn hắn, cầm khăn lau tóc, bước tới trước cửa sổ sát đất. Nhìn cửa sổ chiếu ra bóng dáng của bản thân. Tôi sấy tóc cho em. Tiếng nói Cung Âu bỗng nhiên truyền đến. Thời tiểu niệm quay đầu nhìn hắn, Cung Âu đi vào phòng tắm lấy máy sấy tóc. Ngay sau đó, cô bị Cung Âu đè ngồi xuống trước cây piano, Cung Âu mở máy sấy tóc thử nhiệt độ, bắt đầu sấy tóc cho cô. Thời tiểu niệm ngồi đó nhìn chằm chằm cây piano trước mắt, đáy lòng có một làn sóng lớn. Hắn lại sấy tóc cho cô. Năm ngón tay thon dài của Cung Âu luồn vào tóc cô. Gió ấm áp từ từ thổi tới tóc cô, ấm áp mà thoải mái. Ngón tay của hắn chậm rãi chải tóc cho cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn tóc, như đang xoa bóp cho cô. Thời tiểu niệm cúi đầu, tay đặt trên đầu gối vô thức vẽ linh tinh. Thoải mái không? Cung Âu hỏi, giọng nói ấm áp. Thời tiểu niệm không hề trả lời. Cung Âu cũng không hy vọng cô có thể trả lời, ngón tay tiếp tục xoa bóp cho cô, chậm rãi sấy tóc cô. Thời tiểu niệm ngồi yên. Đột nhiên cảm giác được ngón tay thon dài kia từ cổ đi xuống xoa bóp đường cong của cô, giống như có một ngọn lửa đang đốt cô. Máy sấy tóc bị tắt đi. Trong phòng ngủ nhất thời không chút âm thanh, chỉ còn lại vô vàn yên tĩnh cùng ám muội. Cung Âu đứng sau lưng cô, kéo tóc cô về một bên, hai mắt nhìn chằm chằm vai trắng nõn, không nhịn được túi đầu tới gần, dùng sức hô hấp, ngửi mùi thơm trên người cô. Môi mỏng của hắn cách da cô không tới 1 cm, cách một khoảng nhỏ mà không hôn bờ vai cô. Muốn hôn không hôn? Chỉ còn ám muội. Thời tiểu niệm cảm giác được hô hấp của hắn đang thổi qua vai cô, cái cổ, lưng, nhưng không hôn, chỉ như dòng điện xẹt qua da cô, tê tê. Từ sau khi hắn mang cô về từ bãi xe, Cung Âu không chạm qua cô, nếu như hắn thật sự muốn, cô sẽ không chống cự, cô bây giờ chỉ có thân thể để báo đáp hắn. Cung Âu chậm rãi lướt qua thân thể cô, hô hấp dần tới lỗ tai cô. Thời tiểu niệm nhắm mắt lại, đợi một khắc đó đến. Cung Âu khẽ nguyền rủa một tiếng, lập tức chạy vào phòng tắm. Ngay sau đó chuyển đến tiếng nước cực lớn. Thời tiểu niệm hơi ngạc nhiên nhìn cửa phòng tắm, hắn còn chưa chạm cô, thật sự nhẫn lại sao? Nhưng đây là lúc hắn có tinh lực. Cô cúi đầu, từ trước cây đàn đứng lên, đi tới trước giường, vén chăn nằm xuống. Không biết tại sao, giường này làm cho cô cảm thấy an ổn. Nằm trên đây, lòng của cô sẽ bình tĩnh. Thời tiểu niệm nhắm mắt lại, trái tim lắng động chuẩn bị ngủ, đột nhiên chăn bị xốc lên, cô hoang mang mở mắt ra, chỉ thấy Cung Âu ngồi trên giường, trùm cái khăn tắm, tóc ngắn rất ướt, một mặt tức giận trừng mắt cô. Trêu tôi đến mức phải đi tắm nước lạnh, em còn ngủ. Cung Âu bất mãn nhìn cô. Vậy hắn đi tắm rửa, cô cũng sẽ không tiếp tục. Thời Tiểu Niệm nằm đó kinh ngạc nhìn hắn. Ngồi dậy, không cho phép ngủ, tôi bây giờ không ngủ được, em cũng không được ngủ. Hắn hiện tại cả người nóng nực, sao ngủ được? Thời Tiểu Niệm bị hắn kiên quyết kéo dậy. Hai người mặt đối mặt ngồi trên giường, mắt trừng mắt. Đây là muốn làm gì? Thời Tiểu Niệm ngồi đó không nói lời nào, lặng lặng nhìn hắn, Cung Âu nhìn chằm chằm cô, nhìn chằm chằm cô, nhìn chằm chằm cô. Không được, lại phải đi tắm. Nói xong, Cung Âu lấy một tư thế đẹp trai nhảy xuống giường, lần thứ hai vọt vào phòng tắm. Hắn làm sao vậy ta? Thời Tiểu Niệm ngồi trên giường, yên lặng nhìn phòng tắm, sau đó nằm xuống, đắp chăn chuẩn bị ngủ. Không tới 5 phút, chăn lại bị xốc lên. Cô mở mắt ra. Lần này, hai chân thon dài của Cung Âu quỳ gối hai bên thân thể cô, hai tay đặt bên cạnh đầu cô, túi đầu trừng mắt cô. Thời Tiểu Niệm, tôi vẫn không ngủ được. Mỗi ngày đều phải chung giường chung gối với cô mà không hề làm gì như thế, trời vừa tối là hắn điên rồi. Em cũng đừng ngủ, tôi với xem đi xem kịch con rối. Hắn xác định là hắn với cô. Nhanh lên một chút, không cho phép ngủ, tôi dẫn em đi xem kịch con rối. Cung Âu nói xong liền kéo cô từ trên giường, biết kịch con rối là gì không? Chính là giống em bây giờ, đầu gỗ diễn tuồng trên sân khấu. Thời Tiểu Niệm trầm mặc nhìn hắn, bị hắn mạnh mẽ lôi kéo đi thay quần áo. Cung Âu lấy bộ đồ chuẩn bị thay cho cô, tay thon dài vừa đụng tới mép váy ngủ lại như bị điện giật thu tay về, sau đó lần nữa vọt vào phòng tắm. Thời Tiểu Niệm yên lặng tự mình thay quần áo. Vào giữa đêm, vì Cung Âu nhất thời nảy sinh ý nghĩ mà trên dưới tòa nhà bị náo loạn một trận. Phong Đức và một số vệ sĩ đều ngáp dài tập hợp trong đại sảnh. Thời Tiểu Niệm được Cung Âu ôm đi tới. Thiếu gia, tôi đã báo giặc hát, để cho bọn họ tạm thời diễn một lúc. Phong Đức cúi thấp đầu, nói, xe đã chuẩn bị tốt. Cung Âu ôm Thời Tiểu Niệm, mắt lạnh nhìn một đám vệ sĩ, lạnh lùng nói, các người không cần đi, tôi với Thời Tiểu Niệm đi. Chương 187, đại náo sân khấu thời địch. Hai nhân viên không nhìn cô, đi lướt qua, ngoài miệng trò chuyện. Lao Tổng thật sự yêu tiền, biết rõ hôm nay an bài Thời Địch ở đây làm phỏng vấn tuyên truyền còn bao hết ra ngoài. Có là gì, ngược lại phía đông xem kịch rối, phía tây tiếp tục phỏng vấn, cũng sẽ không đụng tới. Có điều nói đi nói lại, Thời Địch cũng thật đáng thương, biến thành như vậy còn đi hoạt động. Tôi chỉ cảm thấy cô ấy rất tốt nha, cô xem vốn là vụ án bỏ thuốc hại người hủy diệt sạch hình tượng của cô ấy, kết quả lại lấy người bị hại lần nữa hóa trang lên sân khấu. Nghe nói Lao Tổng lúc này xin cô ấy không ít tiền đâu, cảm thấy cô ấy vì họa mà có phúc đấy. Được rồi, đem quần áo tới nhanh một chút, Thời Địch còn muốn thay. Trong hành lang, Thời Tiểu Niệm đứng đó không nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch. Thời Địch. Em gái của cô Thời Địch. Cô bị em gái Thời Địch hại. Thời Tiểu Niệm đống nhiên thay đổi phương hướng, đi theo sau hai nhân viên. Phía tây rạp hát lớn. Thời Tiểu Niệm đi theo nhân viên tới sảnh phim, bên dưới sân khấu, một đám nhân viên đang quay hình. Chụp hình, đánh máy, chụp ít quang, đầy đủ mọi thứ. Trên sàn nhảy, Thời Địch ăn mặc dạ phục hoa lệ, tinh thần sáng lạng tạo hình, người bên cạnh quay chụp. Bên dưới tia sáng rất mờ, trên sàn nhảy tia sáng rất sáng, Thời Địch thêm chói mắt. Thời Tiểu Niệm đứng bên cạnh nhân viên hậu đài, chọn một chỗ ngồi xuống, đôi mắt trống rỗng nhìn Thời Địch trên sàn nhảy. Thời Địch, bắt đầu phỏng vấn. Có người dương giọng nói. Trên sàn nhảy to lớn, nhân viên mang lên vài ghế sofa châu Âu. Thời Địch ngồi xuống. Hai chân mảnh khảnh khép lại nghiêng về một bên, tư thế ngồi vô cùng thục nữ, khoác một cái áo bên ngoài, tinh xảo mỹ lệ, ngũ quan đẹp đẽ, mái tóc dài thành tóc quan phức tạp. Cô ta ngồi chỗ đó, chính là nữ thần. Thời Tiểu Niệm ngồi bên dưới, đôi mắt sâu kín nhìn em gái trên sân khấu. Thời Địch ngồi phía trên, cảm giác được có ánh mắt, không khỏi nhìn xuống dưới, ánh đèn đều chiếu vào trên người cô, bên dưới quá tối, chỉ nhìn thấy những đầu người. Thời Địch thu hồi ánh mắt, dùng giọng nói em bé vui tươi nói với phóng viên. Có thể vào vấn đề rồi, tôi hôm nay đến đây để tuyên truyền cho giặc hát, cho nên không được hỏi tôi việc riêng nha. Thanh âm của cô ta rất ngọt, thấm ruột thấm gan. Nhân viên cũng không khỏi cười lên, hoàn cảnh bầu không khí rất dễ chịu. Thời Tiểu Niệm lặng lặng nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người đều yêu thích Thời Địch, đều nghe Thời Địch. Phỏng vấn được một nửa, có phóng viên còn chưa tránh được mà hỏi đến việc riêng. Thời Địch, xin hỏi trạng thái cô bây giờ có khỏe không? Tôi rất tốt, tôi rất xin lỗi, làm xấu hình mẫu công chúng cho mọi người. Cảm ơn mọi người và cảnh sát đều cho tôi chối cải có cơ hội làm người mới. Thời Địch một mặt chân thành quay về ống kính nói, tôi bây giờ còn đang bảo lãnh, tôi sẽ dùng chính hành động của mình đi làm ít việc thiện, hy vọng có thể bù đắp lỗi lầm của tôi. Gương mặt đặc biệt chân thành. Thời Tiểu Niệm lặng lặng nhìn gương mặt đó, nếu cô không phải người trong cuộc, cô sẽ tin khuôn mặt đẹp đẽ này.
Thời địch, thật ra cô cũng không cần tự trách, không phải luật sư nói cô có thể tính là phản ứng tự vệ sao?
Cha mẹ cô có khỏe không?
Phóng viên hỏi.
Cha mẹ tôi.
Nói đến cha mẹ, trong mắt thời địch xẹt qua tia âm u, sau đó cứng rắn nở nụ cười, nói, họ trong một đêm tóc bạc rất nhiều, họ khó chịu nhất là chị em chúng tôi trở thành như vậy, mẹ tôi bây giờ cũng không ra cửa, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt.
Vậy chị cô có trở về thăm cha mẹ không?
Không có.
Thời địch lắc đầu, thật ra cha mẹ tôi rất yêu thương chị, vẫn hy vọng chị có thể quay đầu, nhưng chị ấy không có.
Vậy cô và Mộ Thiên Sơ còn có khả năng không?
Nghe được ba chữ Mộ Thiên Sơ, trong mắt thời địch thêm một tia bừng tỉnh, sau đó dùng tay che miệng, trong mắt ngấn lệ, nghẹn ngào nói, tôi không biết, tôi từ mười mấy tuổi đã yêu anh ấy là mối tình đầu của tôi. Tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ như vậy cả đời, không nghĩ tới sẽ ngắn như thế.
Cô bây giờ không còn liên hệ với chị cô à?
Phóng viên tiếp tục vấn đề.
Thời Tiểu Niệm ngồi bên dưới, ánh mắt sâu kín nhìn em gái trên sân khấu.
Thời địch dưng dưng muốn khóc lắc đầu, sau đó nhìn ống kính, một mặt bi thương, chị, nếu chị đang xem chương trình này, em muốn nói cho chị biết, chị hận em không sao, nhưng chị không
nên hận cha mẹ.
Họ vẫn yêu chị, em hy vọng chị có thể trở về thăm họ, coi như em xin chị.
Tiếng nói vừa dứt, những nữ nhân viên bên dưới lén lút gạt nước mắt theo, đồn dập cảm động, châu đầu kề thai vào nhau nói chuyện.
Thời địch thật sự lương thiện nha, vậy mà cũng không trách chị cô ấy một lời nào.
Ai, lão nhân gia không dễ dàng nha, nhọc nhằn khổ sở nuôi con gái, không nghĩ tới nuôi kẻ vô ơn bạc nghĩa.
Thời địch cũng không dễ chịu, hiện tại lời đồn đãi nhảm ảnh hưởng đến công việc, kiếm tiền nuôi gia đình, vốn là tiểu thư hào môn, đều bị chị mình làm hỏng rồi.
Thời Tiểu Niệm ngồi đó thu hết âm thanh của mọi người vào lỗ tai.
Cô chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó chậm rãi đi tới trước, đẩy một cái máy quay, ánh mắt lạnh lùng nhìn tìm đến em gái an tọa như núi trên sân khấu.
Âm.
Tiếng nổ vang lên.
A.
Máy chụp hình mười mấy vạn của tôi.
Một người quay phim kích động kêu lên.
Tất cả mọi người quay mặt lại nhìn cô, vừa thấy được là cô, tất cả mọi người khiếp sợ mở to mắt, sau đó không hẹn mà cùng nhìn Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm.
Thời địch cũng nhận ra Thời Tiểu Niệm, kinh ngạc từ ghế sofa kiểu châu Âu đứng lên, đôi mắt hận thù đứng trên sân khấu nhìn xuống cô.
Thời Tiểu Niệm sâu kín nhìn cô ta.
Thời địch sau khi kinh ngạc rất nhanh phản ứng lại, nghẹn ngào nói, chị, tại sao chị ở đây?
Mẹ bị bệnh, em xin chị trở về thăm mẹ đi.
Thời Tiểu Niệm sâu kín nhìn cô ta, sau đó cúi đầu, nhặt lên một cây gậy trên đất, chậm rãi đi đến bậc thang.
A.
Thời địch thất kinh kêu lên, trốn sau ghế sofa, sợ hãi nói, chị đừng đánh em, không phải em nói, là cha muốn nói, chị đừng đánh em.
Nghe vậy, tất cả mọi người xôn xao.
Thì ra thời địch ở nhà còn bị chị bạo hành. Trời ạ, con gái nuôi này cũng lớn lối quá đi.
Trên mặt Thời Tiểu Niệm không lộ vẻ gì, thẫn thờ, trầm mặc, cô cầm gậy bước lên sân khấu.
Mấy nhân viên thấy thế lập tức ngăn lại trước mặt Thời Địch, giang hai tay về phía Thời Tiểu Niệm, cô không được náo loạn, chúng tôi nhiều mắt nhìn cô như vậy, cô dám làm bậy, toàn bộ chúng tôi sẽ làm chứng cho cô vào tù.
Thời Tiểu Niệm vẫn trầm mặc đi tới trước, như con rối không có linh hồn, từng bước đi tới trước.
Trên tay cô cầm một cây gậy, ma sát với sàn sân khấu phát ra tiếng vang.
Thời địch sợ hai kêu, hai nữ nhân viên tiến lên an ủi cô ta, những người đàn ông nối liền một đường ngăn cản Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm đi đến Thời Địch.
Nam nhân viên tiến lên cản cô.
Thời Tiểu Niệm liều lĩnh giơ gậy vung tới bọn họ, đánh lung tung một mạch, mặt cô không hề có cảm xúc, dáng vẻ cô khiến cho mấy người đàn ông đều đổ mồ hôi lạnh.
Trong mắt cô có ánh sáng thăm thẳm.
Ầm.
Thời Tiểu Niệm đánh tới người đàn ông, đánh cho người kia lui lại.
Cô cầm gậy đi đến Thời Địch.
Thời khắc này, Thời Tiểu Niệm không nghĩ đến gì. Thật giống trong đầu có thanh âm của chúng ta vang lên, cô muốn xé ra vẻ giả dối của Thời Địch.
Cô muốn xé nó ra.
A.
Thời Địch thấy Thời Tiểu Niệm đi tới, sợ đến khóc, một bên rít gào, một bên cầm những vật nhỏ trên sân khấu ném tới cô.
Thời Tiểu Niệm dù sao chỉ là phụ nữ, vẻ mặt của cô cũng chỉ khiến phụ nữ sợ.
Rất nhanh, mấy người đàn ông tiến lên ngăn cản Thời Tiểu Niệm.
Thời Địch làm bộ sợ hãi ồn ào mấy nữ nhân viên, đồng thời ném đồ đập lên người Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm liều mạng dãy giụa. Trên người bị đập một lần lại một lần.
Nhưng cô cũng không có cảm giác đau đớn.
Cô nhìn chằm chằm Thời Địch không xa phía trước, muốn vọt tới trước mặt Thời Địch, muốn kéo xuống lớp da kia.
Được rồi, đừng đập nữa.
Mấy người đàn ông vịn cô không nhìn nổi, cất giọng nói, đưa cô ta đến đồn đi.
Đừng nha, đừng dễ dàng buông tha cô ta như vậy, người thứ ba này hại bảo bảo của Thời Địch cũng không còn, chúng ta trước tiên chút giận rồi nói sau.
Mấy người căm phẫn nói, tiếp tục ném đồ tới Thời Tiểu Niệm.
Không cần. Con cũng đã mất,
còn có thể như thế nào? Thời địch dối trá khuyên mọi người đừng như vậy, nước mắt ào ào chảy xuống, càng thêm gây lòng thương cảm. Thời tiểu niệm giống như không sợ đau, để mọi người tùy ý ném, đôi mắt nhìn chằm chằm cô ta. Thời địch đối đầu ánh mắt cô, trong lòng không khỏi dâng lên sợ hãi, ánh mắt thời tiểu niệm có một loại oán hận không nói ra được, chẳng khác nào ma quỷ. Cô ta không khỏi xoay mặt, chợt thấy bên cạnh có một đống chai bia nhân viên vừa uống sạch. Mọi người đừng đánh nữa. Thời địch một bên gọi, một bên không lộ dấu vết đá chai bia tới tầm mắt của người khác. Một nữ nhân viên nhìn thấy, cả người tràn ngập chính khí, thấy thế lập tức cầm chai bia ném tới thời tiểu niệm. Thời tiểu niệm bị vịt, cũng không trốn, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm thời địch. Một giây sau, chỉ nghe ầm một tiếng. Chai bia trên không trung theo tiếng động mà nứt. Một bóng người cao to chắn trước mặt thời tiểu niệm. Tất cả mọi người ngây người, toàn bộ sân khấu ồn ào trong nháy mắt yên lặng như tờ. Bị người khác ngăn trở tầm mắt, thời tiểu niệm lúc này mới phục hồi tinh thần, câu ngẩn ngơ nhìn thân ảnh cao lớn trước mắt. Cung Âu đứng trước mặt cô, đưa lưng về cô, một cánh tay nằm ngang trước mặt cô, ống tay áo cuốn đến khuỷu tay. Hai giây qua đi, có máu từ trên tay hắn chảy xuống. Chương 188, Cung Âu bị thương vì cô. Có biết hắn sắp bị cô hù chết rồi không? Cô không nói một lời mà đã chạy đi. Thời tiểu niệm im lặng, túi đầu nhìn cánh tay của mình. Cánh tay của hắn bị thương rất nặng, có một vết thương hở miệng đang chảy máu đầm địa. Thời tiểu niệm cảm thấy hoảng sợ. Cung Âu trừng mắt nhìn mấy người đàn ông đã giữ cô, mấy người bọn mày tao đều nhớ mặt rồi. Hắn như cắn răng phun ra mấy chữ, ánh mắt ngon độc, khí thế to lớn. Mấy người đàn ông ngơ ngác nhìn hắn, bị ánh mắt của hắn dọa sợ, không hẹn mà buông tay ra, liên tiếp lùi về sau. Thời tiểu niệm đang lo lắng cho vết thương của Cung Âu, đưa tay muốn chạm vào. Cung Âu xoay người, lạnh lùng nhìn thời địch. Thời địch sợ hãi đứng sang một góc sân khấu. Cô ta thấy rõ, Cung Âu chính là nhân vật cô ta không thể nào trêu chọc nổi. Thời địch. Cung Âu lạnh lùng trừng mắt với cô ta, từ trong miệng phun ra tên cô ta, thời gian này tôi không rảnh để đối phó với dạng tôm tép như cô liền cho rằng cô có thể sống yên hay sao hả? Giọng nói của hắn làm cho người ta không rét mà run. Thời địch bị lời nói của hắn dọa cho nhũn cả chân, không tự chủ được mà nuốt nước miếng. Cung Âu. Rốt cuộc anh có xem tin tức hay không, cô ta và Mộ Thiên Sơ hôn nhau đã bị chụp lại, anh vẫn còn bảo vệ cho cô ta. Bức hình chụp hôn môi đã có phóng viên chụp ảnh bán cho cô ta còn muốn yên ổn với Mộ Thiên Sơ cho nên mới không tung ra ngoài. Nhưng càng về sau bởi vì chuyện bỏ thuốc mà hình tượng của cô ta xuống dốc không phanh. Cô ta phải dựa vào mấy tấm hình này để cắt đứt không cho thời tiểu niệm cơ hội xoay người. Đương nhiên, cô ta không phải không biết thời tiểu niệm có Cung Âu làm chỗ dựa vững chắc. Nhưng cô ta nói xấu thời tiểu niệm, còn thêm ảnh hôn môi, cô ta cho rằng Cung Âu sẽ tức giận mà dẫm thêm một cước lên người thời tiểu niệm. Kết quả hắn vẫn ra mặt cho thời tiểu niệm. Tôi muốn quan tâm cô ấy hay không là chuyện của tôi. Cung Âu lạnh lùng nhìn cô ta, gương mặt anh tuấn tràn đầy tức giận, nhưng cô ta. Thời địch không nhịn được run rẩy. Cô đã thích làng giải trí như vậy tôi sẽ bảo đảm cho cô cả đời không thể nào từ bỏ được. Cung Âu lạnh lùng nói. Âm thanh của hắn làm cho thời địch lạnh run từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu. Giống như bị người ta ném vào hầm băng, lạnh đến thấu xương. Cung Âu. Thời địch lớn tiếng nói, anh có phải là đàn ông hay không, ngay cả người phụ nữ của mình yêu đương vụng trộm với người đàn ông khác mà anh vẫn che chở cho cô ta. Anh xem tấm hình vẫn không hiểu hay là không muốn hiểu. Thời tiểu niệm đứng đằng xa nghe vậy, hàng mi dài khẽ run lên. Thời địch đang kích thích Cung Âu. Thời tiểu niệm không khỏi nhìn bóng lưng Cung Âu ở đằng trước, cô rất hiểu tính đa nghi và chuyên chế của hắn. Cô không làm gì cũng khiến hắn nghi ngờ. Hiện tại tấm hình đó. Cô không thể phủ nhận, làm sao Cung Âu có thể tin cô đây? Buồn cười. Tôi không tin người phụ nữ của mình chẳng lẽ đi tin cô. Tôi không che chở cho người phụ nữ của mình chẳng lẽ bảo vệ cho đóa sen trắng cô sao? Âm thanh trào phúng của Cung Âu vang lên, hắn cười lạnh, cô sống cho tốt mấy ngày yên bình đi, bởi vì cô sắp không được sống tốt nữa rồi. Thời tiểu niệm nghe xong, kinh ngạc nhìn Cung Âu. Hắn nói hắn tin cô. Tất cả mọi người đứng yên, có người ở trên sân khấu. Có người dưới khán đài, mọi người đều nhìn bọn họ. Thời địch nghe được lời của Cung Âu, gương mặt đã trang điểm cũng trở nên tái nhợt, trong mắt vừa không thể tin vừa sợ hãi. Vậy mà Cung Âu lại che chở cho thời tiểu niệm. Chúng ta đi. Cung Âu xoay người, đưa tay nắm lấy bàn tay thời tiểu niệm, đi xuống khán đài. Mấy người ngăn trước bọn họ. Cung Âu thờ ơ liếc mắt nhìn. Mấy người đàn ông cao to bị dọa sợ, không tự chủ tách ra một con đường để bọn họ rời đi. Thời tiểu niệm rũ mắt nhìn miệng vết thương đang chảy nhiều máu trên tay Cung Âu, hàng lông mày nhíu lại. Gương mặt Cung Âu không có biểu cảm gì, nhưng lại nắm chặt tay thời tiểu niệm. Cung Âu, anh đội nón xanh rồi mà không biết. Bắt cá hai tay rồi sẽ trở thành thói quen, anh chờ cô ta tìm cho anh một đám anh em cùng nhau lên giường đi. Thời Địch nhìn ra ngoài, ở sau lưng bọn họ hét những lời châm chọc. Sân khấu trống vắng, âm thanh của cô ta đặc biệt vang dội. Sau đó mọi người xung quanh như chết lặng. Thời Tiểu Niệm không hiểu, vì sao Thời Địch có thể nói dối lại hợp tình hợp lý như vậy, giống như con người cô ta. Bàn tay của Cung Âu đang nắm tay cô cũng căng lên, Thời Tiểu Niệm ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy gương mặt Cung Âu trầm xuống, cả người căng thẳng, đôi mắt lóe lên sự thô bạo. Một giây sau, Cung Âu nhặt dưới đất một cây gỗ ném về phía Thời Địch. A! Thời Địch sợ tới mức vội vàng né tránh, nhưng vẫn bị ném trúng, cả người ngồi dưới đất, đai an toàn trên lễ phục rơi xuống, lộ ra một bên trắng non đầy đạn. Thấy sạch rồi. Thời Địch thét chói tai, nhanh chóng kéo dây an toàn. Lau cái miệng sạch sẽ cho tôi. Cung Âu kéo Thời Tiểu Niệm rời đi, đôi mắt âm lệ trừng trừng cô ta, đôi mắt giống như muốn giết người. Thời Địch bị dọa một câu cũng không dám nói. Cô ta không nghĩ tới bản thân đã nói lời châm chọc đến mức đó, nhưng là một người đàn ông, Cung Âu lại còn che chở cho Thời Tiểu Niệm. Cung Âu đứng đó, giơ ngón tay chỉ vào cô ta, cô chờ đó cho tôi. Bảo Thời ra chờ đó cho tôi. Chuyện của Tiểu Niệm tôi sẽ tính toán hết với các người. Âm thanh của hắn vô cùng lãnh khốc, mang theo vô vàn cao cao tại thượng. Thời Địch ngơ ngác nhìn hắn. Cung Âu không nói gì nữa, lôi kéo Thời Tiểu Niệm rời đi, vết thương nơi cánh tay vẫn chảy máu. Hắn vừa đi vừa lôi điện thoại ra, Phong Đức, lập tức tới đây. Dạp chiếu phim Ca Lợi, phòng 1, ngoại trừ Thời Địch, những người còn lại tôi muốn bọn chúng không có kết quả tốt. Cụ thể làm thế nào ông tự xem mà làm đi. Mấy lời này của hắn ở đây ai cũng nghe được. Mọi người cả kinh đưa mắt nhìn Cung Âu. Đông nhiên có người mở miệng, hắn, hình như hắn là Cung Âu, là Cung Âu của NE. Dứt lời, mọi người đều cảm thấy dưới chân mềm nhũn, có mấy cô gái không đứng nổi liền ngồi sững dưới đất. Cửa phòng chiếu phim bị đóng lại. Cung Âu và Thời Tiểu Niệm vừa biến mất ngoài cửa, có người phản ứng nhanh chạy tới mở cửa lại phát hiện không thể mở, có người vọt vào hậu trường, cửa sau hậu trường cũng bị đóng. Bọn họ bị nhốt lại rồi. Lần này, ngay cả đàn ông cũng sợ tới mức ngồi chệch dưới đất. Bọn họ đều là những người thuộc tầng lớp bình thường. Lại gặp phải Cung Âu trong truyền thuyết. Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu kéo tay ra khỏi rạp chiếu phim Ca Lợi, cửa lớn nhanh chóng bị đóng lại. Ông chủ rạp chiếu phu chạy tới nhìn sắc mặt xanh mét của Cung Âu, khom lưng cúi đầu, nịnh nọt, "Cung tiên sinh, ngài yên tâm, trước khi phong quản gia tới, tôi tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ ra ngoài." Cung Âu lạnh lùng liếc ông ta một cái, một câu cũng không thèm nói đã kéo Thời Tiểu Niệm đi. Cả người Cung Âu đầy tức giận. Thời Tiểu Niệm nhìn mặt hắn, câu nghĩ có lẽ hắn vẫn để ý tới. Trong thời gian này tuy trước mặt cô hắn không nói gì, có lẽ nhìn bộ dáng nửa sống nửa chết của cô cũng không nỡ nói, hiện tại bị Thời Địch châm chọc như vậy, là người đàn ông có lẽ không ai chịu đựng được. Huống chi đó là Cung Âu đang nghi, cố chấp. Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu kéo đến cạnh chiếc xe thể thao, bị hắn nhấn mạnh vào ghế phụ. Ầm. Cung Âu đóng cửa xong liền mở cửa xe bên kia ngồi vào rồi nổ máy. Thời Tiểu Niệm giữ chặt tay hắn. Làm gì thế? Cung Âu không vui quát cô, giống nói tệ vô cùng. Quả nhiên vẫn còn tức giận. Thời Tiểu Niệm rũ mắt, không nói gì, mở túi khăn giấy ra, rút mấy tờ giấy lau vết máu trên tay cho hắn. Khăn tay lập tức chuyển đỏ. Màu sắc nhìn mà ghê người. Thời Tiểu Niệm lại xé túi khác ra, tiếp tục lau máu cho hắn. Cung Âu ngồi yên, rũ mắt nhìn động tác của cô, gương mặt xanh mét dịu lại. Nhưng vẫn tức giận nói, làm trò. Thời Tiểu Niệm, tôi nói cho em biết, đừng tưởng rằng lau sạch vết máu cho tôi thì tôi sẽ không mắng nữa. Thời Tiểu Niệm cúi đầu, lại chăm chú lau tay cho hắn, ánh mắt thảm đạm. Mắng thì cứ mắng đi. Dù sao cho tới bây giờ hắn cũng chưa bao giờ tin cô và Mộ Thiên Sơ là trong sạch, dù sao cả thế giới này đều không tin cô, không ít hơn mình hắn. So với ai hắn cũng tốt đẹp hơn, ít nhất lúc đầu sóng ngọn gió hắn còn nguyện ý chăm sóc cô. Cung Âu để mặc kệ cô lau vết máu cho mình, một tay hung hăng gõ đầu cô, Thời Tiểu Niệm, em nói em chạy loạn làm cái gì? Em có biết suýt chút nữa tôi đã lật tung cả rạp chiếu phim lên không hả? Tôi còn tưởng em đi nhảy lầu rồi. Động tác lau máu của Thời Tiểu Niệm dừng lại, trong lòng như có gì đó hung hăng gõ vào. Không phải hắn muốn mắng chuyện cô và Mộ Thiên Sơ sao? Thời Tiểu Niệm, lần sau em còn dám làm tôi sợ hãi như vậy, tôi tuyệt đuổi xe xích em lại như xích chó, em có tin không hả? Cung Âu tiếp tục mắng. Giọng điệu không thể kiềm chế. Chương 189, tiếp nhận trị liệu tâm lý. Không quan tâm cô đã trở thành cái dạng gì, tuy lạnh lùng nhưng vẫn quan tâm cô, vì sự dao động của cô mà vui vẻ. Cung Âu, vì sao hắn cho cô sự kinh ngạc lớn như vậy? Vì sao lúc cô tuyệt vọng nhất lại kéo cô lên, cô cho rằng cuộc sống của mình không còn hy vọng, không còn màu sắc, cô cho rằng cuộc đời của mình cứ thế là xong rồi. 6. Sống cũng được, chết cũng được, đều không quan trọng nữa. Nhưng hắn lại lần nữa xông vào trái tim cô, để cho cô biết còn có người để ý cô. Thời Tiểu Niệm nhìn vết thương của mình, trong lòng đã có quyết định. Có lẽ cô nên làm chút gì đó vì hắn. Không vì cô mà vì hắn là Cung Âu, là người lúc cô tuyệt vọng nhất vẫn luôn làm bạn bên cạnh cô. Này, cái đầu của em ổn định một chút đi. Cung Âu không biết cô đang nghĩ gì, bá đạo ra lệnh cho cô. Túi đầu, ngoan một chút. Thời Tiểu Niệm thả chiếc khăn tay ra, tự tay mò túi tiền trong ngực hắn. Thời Tiểu Niệm, em tiến triển quá nhanh rồi đấy. Quay đầu lại đã bắt đầu dở trò lưu manh sao. Không nên, không nên, buông tay ra. Em mau buông tay ra. Cung Âu nhíu mày nói, nhưng biểu tình lại rất hưởng thụ, vừa nói vừa nắm chặt tay cô đang để trên ngực hắn. Người đàn ông này vô địch rồi. Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nhìn hắn, lấy di động trong túi hắn ra. Cung Âu rung mình, lập tức giật lấy di động, nhìn chằm chằm vào cô, không nên xem di động. Hắn đã gõ hết tin tức, phóng viên sẽ không đưa tin liên quan nữa, nhưng chuyện này huyên náo quá lớn, mọi người đều lén lút trao đổi, lúc này dùng điện thoại lên mạng có thể sẽ có gì đó cô không muốn nhìn. Thời Tiểu Niệm không nói gì nhưng vẫn cố cướp lại điện thoại. Không cho phép lấy. Thời Tiểu Niệm vẫn cướp, nghiêng người qua tay lái, cả người hầu như nằm sấp trên người hắn, đầu gối vô ý ma sát nơi nào đó của hắn. Ánh mắt Cung Âu nhất thời bị kiềm hãm, bàn tay cũng buông lỏng ra. Thời Tiểu Niệm thuận lợi giật điện thoại, ngồi trở lại chỗ của mình. Cung Âu ngồi ở ghế lái, thân thể căng lên, yết hầu cũng căng, đưa tay mở nút áo để cho mình dễ thở một chút. Lâu sau hắn mới thở lại bình thường, quay đầu chỉ thấy Thời Tiểu Niệm đang gõ chữ trên điện thoại của hắn. Xong rồi, Thời Tiểu Niệm mới đưa điện thoại cho hắn. Cung Âu nhìn cô một cái, túi đầu nhìn dòng chữ xuất hiện trên điện thoại. Cung Âu nhíu mày, nhìn cô, em nghe ai nói? Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, không nói gì nhưng trong mắt đều là sự kiên định. Cung Âu không truy hỏi, nhưng đôi mắt đen bóng vẫn nhìn cô, có phải hôm nay nhìn thấy em gái em cảm thấy bản thân không còn một chút giá trị? Hắn cho rằng cô vì thời địch mới tiếp nhận trị liệu sao? Cô không phải, cô vì hắn mà. Thời Tiểu Niệm nhìn hắn nhưng không gật đầu cũng không lắc đầu mà chỉ kiên định nhìn hắn. Nếu trị liệu tâm lý bằng thôi miên mà có tác dụng, cô có thể vượt qua chướng ngại này mà nói, cô sẽ hôn hắn mà nói chuyện với hắn, cho hắn một sự kinh hỉ. Thấy cô không có phản ứng gì, Cung Âu nhìn cô im lặng, trị liệu tâm lý bằng thôi miên chưa chắc đã thành công. Cô biết, nhưng cần một người mà em cực kỳ tín nhiệm để làm một số yếu tố trị liệu. Cung Âu nhìn cô, em có thật sự muốn tiếp nhận trị liệu không? Lúc này Thời Tiểu Niệm có phản ứng, cô gật đầu. Cô quyết định tiếp nhận trị liệu. Nghe vậy, gương mặt Cung Âu không có biểu tình vui vẻ gì, hắn nhíu mày, nhìn cô, vậy người kia em chọn là ai, là Mộ Thiên Sơ sao? Hắn nói xong giống như nghiến răng vậy. Thời Tiểu Niệm vừa định lắc đầu, Cung Âu lại hung ác nói, chết tâm đi, anh sẽ không để cho em nhờ Mộ Thiên Sơ, tôi tình nguyện em giống như tượng gỗ ở bên cạnh tôi cũng không muốn cho em trị liệu để cho các người song túc song phi. Nếu cô vượt qua chướng ngại trong lòng, lại nghĩ tới Mộ Thiên Sơ vậy hắn phải làm sao bây giờ? Hắn đáng phải chịu cô làm tổn thương lần này tới lần khác sao? Thời Tiểu Niệm im lặng nhìn hắn. Tôi đã cho các người cơ hội rời đi nhưng các người không đi. Cung Âu tôi không rộng lượng đến mức cho các người cơ hội lần nữa. Giọng điệu của Cung Âu cực kỳ chuyên chế. Thời Tiểu Niệm vẫn im lặng. Em nói tôi chuyên chế cũng được, ích kỷ cũng được, tóm lại, tôi sẽ không chế tạo cơ hội cho các người. Cung Âu nói xong liền quay mặt đi. Hắn không muốn nhìn biểu tình thất vọng và bi thương của cô. Trong đêm tối, sắc mặt của Cung Âu cực kỳ thâm trầm. Đống dưng có một ngón tay chọc chọc cánh tay hắn. Cung Âu nhìn sang, chỉ thấy Thời Tiểu Niệm không hề thất vọng nhưng lại kiên định nhìn hắn, ngón tay chỉ vào hắn. Em có ý gì? Cung Âu hỏi, nhưng trái tim lại đập loạn lên. Thời Tiểu Niệm cứ chỉ hắn mà không nói gì. Cung Âu nhìn cô, hỏi lại cô với vẻ khó tin, em muốn chọn tôi sao? Thời Tiểu Niệm gật đầu. Em bị điện sao? Cung Âu bật thốt lên, trị liệu không tốt em sẽ bị tổn thương gấp bội, nếu đã làm không tốt thì cả đời này của em như vậy vẫn hơn. Cô bị ngốc sao? Vì trị liệu mà chọn hắn. Thời Tiểu Niệm nhíu mày, Cung Âu luôn cho mình là người siêu phàm sao chuyện này lại không tin tưởng mình chút nào vậy chứ? Cô dám nhưng hắn lại không dám. Tuy nhiên cô cũng không biết từ sâu trong lòng cô vẫn luôn có một chút tín nhiệm và ỷ lại Cung Âu, nhưng cô muốn thử. Bởi vì hắn đối với cô rất tốt. Cô không muốn mãi mãi làm một con rối gỗ làm cho hắn nhìn càng thêm bận lòng. Không được. Cung Âu cự tuyệt. Thời Tiểu Niệm nghe thấy khẩu khí chắc chắn của hắn, bàn tay rũ xuống, yên tĩnh ngồi đó. Hắn không cho cô tiếp nhận trị liệu thì cô không thể làm. Hai người ngồi trên xe thể thao, đèn xe chiếu sáng con đường phía trước nhưng không ai mở miệng nói chuyện. Đột nhiên Cung Âu trừng mắt nhìn cô, em cảm thấy tôi có thể giúp em trị liệu tốt sao? Thời Tiểu Niệm không có biểu cảm gì mà chỉ gật đầu. Được. Tôi giúp em. thất bại thì đừng trách tôi. Cùng Âu nhìn cô đáp. Hắn biết cô đã cắm rễ thật sâu trong lòng hắn hơn bất cứ ai. Thời Tiểu Niệm gật đầu. Cùng Âu nhìn cô nhưng gương mặt anh Tuấn vẫn còn chút do dự. Trước kia Thời Tiểu Niệm chưa bao giờ thấy hắn do dự, hắn muốn làm cái gì, muốn cái gì chưa bao giờ do dự, mà lúc này vì chướng ngại trong lòng cô mà hắn do dự, không tự tin. Trước khi tiếp nhận trị liệu tâm lý bằng thôi miên, bác sĩ tâm lý và chuyên gia thôi miên cho cô phương pháp chuyên môn, thời gian ngủ nghỉ. Những thứ này nghe nói đều có thể giúp cô dễ dàng tiếp nhận thôi miên. Thời Tiểu Niệm không biết gì, dù sao cô cũng chỉ biết như vậy nhưng nhìn Cung Âu lại luôn cuống không chịu được. Hai ngày qua pháo đài đế quốc hư hỏng không ít đồ dùng trong nhà. Ngay cả buổi tối Cung Âu cũng không ngủ yên, mỗi lần cô tỉnh lại lúc nửa đêm đều có thể hù chết hắn, những lần như vậy Cung Âu đều ở trên giường nhìn cô cả đêm. Cô nghĩ có lẽ cô không cần tiếp nhận trị liệu, chỉ cần nhìn hắn bị dọa sợ vài lẫn, như vậy vũng nước đọng trong lòng cô cũng sẽ gợn sóng. Cô cảm giác lần trị liệu này Cung Âu còn áp lực hơn cô. Cả pháo đài đế quốc to lớn chìm trong không khí quỷ dị, mỗi người hầu đều cảm thấy run sợ trong lòng, ngay cả Phong Đức cũng phải làm việc cẩn thận gấp bội, động một chút sẽ bị Cung Âu mắng chửi một trận. Đến ngày trị liệu, cả người Cung Âu càng luống cuống hơn, Thời Tiểu Niệm đờ đẫn bắt đầu trị liệu. Trong phòng trị liệu đặt một chiếc ghế dựa massage. Chuyên gia thôi miên và bác sĩ đều đã ở sẵn đó rồi. Chương 190, anh hùng cứu giúp cô. Cung Âu lạnh mặt gật đầu. Thầy thôi miên mở một đoạn nhạc piano. Sau đó hạ tầm mắt nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, mỉm cười nói. Thời tiểu thư, bây giờ chúng ta bắt đầu, cô thả lỏng người một chút, nhắm mắt lại, coi như là một giấc mơ. Thời Tiểu Niệm nghe lời nhắm mắt lại, nằm trên ghế massage. Chiếc ghế này không giống với những chiếc ghế massage bình thường, nó rất êm, làm cho người ta cảm giác buồn ngủ. Thân thể của cô dần ngủ đi dưới sự chỉ thị của thầy thôi miên ngày càng an tĩnh lại. Không quá nhiều khó khăn. Dần dần sâu trong tiềm thức Thời Tiểu Niệm liền tiến vào trạng thái bị thôi miên. Tất cả đều rất chân thực. Cô đi đến đại sảnh kia, hoàn cảnh chân thực mà lại xa lạ. Cô nhìn xung quanh có rất nhiều người, ánh mắt của họ đều nhìn cô chằm chằm, có sự chỉ trích, có sự xem thường. Giống như cô đã phạm phải tội ác gì đó rất lớn ảm, đồng nhiên cô muốn rời đi, nhưng có một âm thanh nào đó cứ dẫn dắt cô đi tới phía trước. Cô đi tới quầy bán mũ, có một người phụ nữ trung niên đang đứng ở quầy bán. Đó là nhân viên bán hàng. Cô rất sợ, muốn quay lại, nhưng cả người lại cứ tiến về phía trước. Lúc này, dì bán hàng kéo tay cô, liên tục chỉ trích, mắng chửi cô, người nhà thời gian nuôi dưỡng cô như vậy cô đã không báo đáp người ta thì thôi đi, cô lại đi hại người ta, sao lại còn cướp chồng của em gái mình như vậy? Không, cô không có như vậy. Cô dùng sức giãy giụa, dì nhân viên mậu dịch đưa điện thoại trước mặt cô, sau đó cô nhìn thấy cha mẹ nuôi đang mở một cuộc họp báo. Cô lập tức nhìn thấy toàn cảnh của buổi họp báo đó. Tại đó có rất nhiều phóng viên, Thời Địch đang khóc, cha nuôi đang chửi bới, người mẹ nuôi luôn luôn yêu thương cô đang khóc lóc kể lể rằng cô không tốt, từ nhỏ đến lớn luôn đấu kỵ em gái mình từng chút. Từ nhỏ Tiểu Niệm đã luôn đấu kỵ với Tiểu Địch có cái gì nó đều có cái đó, nó có cái gì thì Tiểu Địch chưa chắc đã có, chúng tôi luôn cảm thấy là nó được nhận nuôi cho nên trong lòng nó chắc sẽ có điều suy nghĩ lệch lạc, vì vậy chúng tôi chưa bao giờ trách nó. Nhưng lại không nghĩ đến lại làm cho lòng ghen tị của đứa nhỏ trở nên lớn như vậy. Ngày hôm nay tôi không sợ chuyện xấu trong nhà bị lộ ra, đã bắt gian, lúc đó Tiểu Niệm và mọi thiên sơ đang trên giường với nhau, cũng lúc đó Tiểu Địch còn đang mang thai, liền bị kích thích đến mức đánh mất đứa nhỏ. Không có. Cô không có. Tại sao bọn họ lại nói như vậy, bọn họ không phải là ba mẹ của cô sao? Đó là ba mẹ đã nuôi dưỡng cô nhiều năm. Coi như giữa họ không cùng huyết thống. Nhưng mà vì sao họ lại vì con gái ruột mà hát nước bẩn lên người cô như vậy chứ? Cô không phải là con gái của bọn họ sao? Tại sao bọn họ có thể như vậy chứ? Cô nhìn hiện trường của buổi họp báo, nhìn thấy cha nuôi, mẹ nuôi, nhìn thấy từng lời nói của họ đều đưa cô xuống vực sâu. Trong phòng trị liệu, thầy Thôi Miên đang nói với Thời Tiểu Niệm, bọn họ đang nói cái gì, bọn họ đang chửi bới cô, bọn họ chỉ cần con gái ruột của họ. Thời Tiểu Niệm nằm trên ghế massage. Hai tay bị trói đang giãy giụa, liều mạng mà giãy giụa, gương mặt dần trở nên trắng bệnh, trên trán nhỏ từng giọt mồ hôi, đôi môi run rẩy. Tâm trạng cô rất kích động. Cung Âu ngồi trên ghế sa lông bên cạnh, đôi mắt đen thẳng tắp nhìn chằm chằm Thời Tiểu Niệm, trong mắt đầy dây tia máu. Nhìn dáng vẻ giãy giụa của cô, hắn hận không thể xông lên đánh Thời Thôi Miên. Thế nhưng không được, một khi bị cắt ngang, đối với Thời Tiểu Niệm là một thương tổn rất lớn. Môi Thời Tiểu Niệm run rẩy, mí mắt run rẩy, con ngươi động đậy. Mồ hôi trên trán ngày càng nhiều. Thân thể Cung Âu không tự chủ được nghiêng người về phía trước, 10 ngón tay đan xen chống trên chân, ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệnh, tiết lộ giờ phút này hắn cũng rất căng thẳng. Cô lại phải ở đó trải qua sự thống khổ một lần nữa. Thời Tiểu Niệm bị dẫn dắt tới nghe tin tức của buổi họp báo, trái tim cô như bị bỏ vào máy xay, đau đến không còn cảm giác. Đột nhiên hình ảnh thay đổi, cô lại đến thương trường to lớn. Ánh sáng trên thương trường rất sáng, rất nhiều khí cầu màu sắc sặc sỡ tung bay, rất đẹp. Nhưng càng ngày càng có nhiều người đến gần cô, từng người vây đến, đem cô nhốt vào giữa, không cho cô ra ngoài. Cô muốn đi. Bọn họ từng người lại mắng chửi cô, chỉ trích cô. Ngón tay của bọn họ như muốn đâm xuyên cô vậy. Cô đã làm gì sai? Chương 191, cô vì cung âu mà bắt đầu lại từ đầu. Chờ thời tiểu thư thích đứng chút đi, trị liệu thôi miên lần này của chúng ta xem như đã thành công rồi. Nếu như thời tiểu thư vẫn không muốn nói, chúng ta sẽ tiến hành khai thông trong lòng, nhất định có thể làm cho thời tiểu thư mở miệng. Bác sĩ tâm lý đáp. Trị liệu một lần lại một lần nữa. Cung âu nhìn họ, sắc mặt tâm trầm, nói, tôi cho mấy người một tuần nữa, nếu như cô ấy không nói chuyện, tôi sẽ đem các người diệt sạch. Tất cả bác sĩ tâm lý cúi đầu. Đống nhiên thời tiểu niệm đứng lên từ ghế xoa bóp, đi ra ngoài. Cung âu lập tức đem tờ giấy trong tay ném đi, đuổi theo cô, một phát nắm được tay cô, hỏi. Em đi đâu? Hắn nhìn cô chăm chú, giống như cô sẽ đột nhiên biến mất không thấy đâu. Thời tiểu niệm trầm mặc nhìn hắn, không nói gì. Cung âu trừng mắt nhìn cô, đống nhiên quát. Mấy người qua đây cho tôi, đây không phải là chị không hết mà là không chữa khỏi. Nhất định là cô đã bị tổn thương lần hai. Dựa vào. Hắn biết hắn không phải là người mà trong lòng cô tin tưởng nhất. Thời tiểu niệm nghe lời hắn nói liền muốn cười, cô lập tức thu liễm vẻ mặt, tránh tay hắn ra tiếp tục đi về phía trước. Cung âu bước theo sát cô. Thời tiểu niệm trở về phòng ngủ, sau đó đi vào buồng tắm. Thấy nơi cô đi vào là phòng tắm, lông mày nhíu chặt của cung âu mới buông ra. Trong phòng tắm, thời tiểu niệm cởi váy đầy hôi ra, bước chân vào buồng tắm, chậm rãi nằm xuống. Cô đưa tay ấn về phía trong lòng mình. Hóa ra trị liệu thôi miên tâm lý lại có tác dụng thần kỳ như vậy, hiện tại lòng của cô rất bình tĩnh, nhớ lại sự kiện ở thương trường kia cô cũng không còn cảm thấy kinh hoàng, tuyệt vọng như trước nữa. Chỉ là khi nói đến bố mẹ nuôi, cô vẫn rất thất vọng và thống khổ. Có chút hận thù, nhưng cũng còn chút tình cảm còn sót lại. Cung âu. Cô chậm rãi mở môi ra gọi tên người này. Nhẹ nhàng, chậm rãi. Cô chưa bao giờ biết là gọi tên cung âu lại làm cô có cảm giác an tâm như vậy. Thời tiểu niệm nằm trong phòng tắm, lui người về sau, khóe môi kéo ra một nụ cười. Cung âu, cảm ơn anh. Nếu không có cung âu, e sợ là cô mãi mãi là một người thực vật. Cô là kẻ yếu, cô không mạnh, nhưng không sao, có hắn là được rồi. Tắm rửa xong, thời tiểu niệm mặc một cái váy ngủ, lau khô đầu, nhìn chính mình trong gương, chậm rãi dở nụ cười. Rốt cuộc cô cũng cười lại. Rốt cuộc cô cũng đã vượt qua chướng ngại tâm lý. Thật tốt. Cô nghĩ, cuộc đời cô vì cung âu mà bắt đầu lại từ đầu. Đi ra khỏi phòng tắm, không gặp cung âu trong phòng ngủ, thời tiểu niệm đi ra cửa, chỉ thấy Phong Đức đứng ở cửa. Thấy cô đi ra, Phong Đức lập tức cúi đầu, chào. Thời tiểu thư. Thời tiểu niệm đi ra ngoài, nhìn quanh không thấy cung âu đâu cả. Phong Đức biết cô đang tìm cái gì, lập tức nói, thiếu gia đi nói chuyện cùng bác sĩ tâm lý, lát nữa sẽ trở lại. Nói chuyện. Phải nói là mắng người ta mới đúng. Rõ ràng cung âu nhận định lần trị liệu này thất bại, đáng thương cho các vị bác sĩ kia. Thời tiểu niệm đi ra ngoài nhìn một chút, xác định cung âu chưa trở lại, liền kéo Phong Đức đi vào phòng ngủ, thuận lợi đóng trái cửa lại. Phong Đức kinh ngạc nhìn cô, thời tiểu thư. Phong quản gia, tôi xin nhờ ông một chút. Thời tiểu niệm ôn nhu mở miệng nói. Vẻ mặt Phong Đức khiếp sợ nhìn về phía cô, người luôn luôn giữ bình tĩnh cũng phải lui về phía sau một bước. Thời tiểu thư, cô có thể nói chuyện được rồi sao? Chơi ạ. Rốt cuộc cũng có thể nói chuyện rồi. Ừ, thời tiểu niệm dùng sức gật đầu, cười nhạt, nói. Trước đây tôi cũng muốn nói chuyện nhưng luôn luôn cảm thấy môi rất nặng, cuống họng tắc nghẹn, không nói ra được, ngày hôm nay lại nói rất dễ. Tâm lý trị liệu rất có lợi. Phong Đức vui mừng nhìn cô, một đôi mắt đầy nếp nhăn lộ ra một chút nước. Thời tiểu thư có thể nói là tốt rồi, tôi vốn còn muốn nói cô còn trẻ vậy mà đã bị hủy hoại vì dư luận. Thật là không xứng đáng. Phong Đức nghẹn ngào nói. Phong quản gia. Thời tiểu niệm ngạc nhiên nhìn ông, không nghĩ đến ông sẽ vì việc này mà rơi lệ. Lúc bố mẹ nuôi chửi với cô, lại còn có người vì cô có thể vượt qua chướng ngại tâm lý mà rơi lệ. Thời tiểu niệm không khỏi đi lên, dùng sức mà ôm ông, nói. Phong quản gia, thời gian này cảm ơn ông rất nhiều. Khoảng thời gian này, cả người cô giống như xác chết di động, đều là ông và cung âu chăm sóc cô. Nhìn tôi xem, đã già rồi, còn khóc đây. Phong Đức tự rêu nói, âm thanh có chút nghẹn ngào, đưa tay vô lưng cô. Chờ chút, thời tiểu thư, nếu cô nói chuyện được rồi, tại sao lại không nói cho thiếu gia biết? Thiếu gia gấp đến không xong rồi. Phong Đức buông Thời Tiểu Niệm ra, Thời Tiểu Niệm cắn môi, nói, tôi muốn cho anh ấy một niềm vui bất ngờ.
Bất ngờ.
Phong Đức ngớ ngẩn, lập tức khuôn mặt trở nên vui mừng. Thời Tiểu Thư, cô có thể vì thiếu gia mà tạo ra bất ngờ.
Đúng vậy, không phải anh ấy, thì sẽ không có Thời Tiểu Niệm hiện tại.
Thời Tiểu Niệm nói, tôi muốn làm cái gì đó cho anh ấy.
Vậy Thời Tiểu Thư muốn tạo ra bất ngờ gì?
Tôi đã có suy nghĩ trong đầu.
Thời Tiểu Niệm mím môi, hơi lung túng nói, tôi nghĩ muốn tự mình làm bất ngờ cho anh ấy, nhưng phải cách xa anh ấy mới được.
Nếu không thì cô sẽ không tạo ra kinh hỉ được.
Cách xa thiếu gia.
Phong Đức vừa nghe xong liền xua tay liên tục, nói, đây là chuyện không thể nào, thiếu gia là kiểu người gì chắc cô cũng rõ ràng, muốn cách xa làm sao có thể được chứ.
Thiếu gia hận không thể đem Thời Tiểu Thư dán lên người, bất cứ nơi đâu đều mang theo cô đi, chỉ còn thiếu lúc đi nhà vệ sinh không mang cô đi thôi.
Như vậy làm sao có khả năng tách ra khỏi người thiếu gia?
Cũng bởi vì như vậy nên tôi mới nhờ Phong quản gia giúp đỡ, Phong quản gia ở cùng cung Âu như vậy, khẳng định có cách.
Thời Tiểu Niệm nhờ vả.
Ha ha, Thời Tiểu Thư, đây là cô đang kéo tôi xuống nước sao?
Khuôn mặt Phong Đức để phòng nhìn xì ổ, nói, một lần làm không được, coi không có chuyện gì còn tôi có thể gặp xui xẻo lớn đó.
Thiếu gia sẽ không làm gì với Thời Tiểu Thư, nhưng ông là quản gia thì thật khó nói.
Chỉ cần kinh hỉ thành công, cung Âu có thể trách ông sao?
Thời Tiểu Niệm hỏi.
Nhưng mà...
Phong quản gia, làm ơn.
Thời Tiểu Niệm hướng về phía ông cúi đầu xuống thật sâu, chân thành nói, thật sự tôi rất muốn vì cung Âu làm chút gì đó.
Bởi vì cung Âu đã làm rất nhiều việc cho cô.
Được rồi, để tôi suy nghĩ lại.
Phong Đức bất đắc dĩ nói.
Thời Tiểu Niệm và Phong Đức nhất trí bàn bạc xong, hai người cùng đi xuống dưới lầu.
Rất xa, Thời Tiểu Niệm đã nghe thấy tiếng cung Âu chửi mấy người bác sĩ kia đến máu chó đầy đầu, không mang theo từ thô tục nhưng chửi đến mọi người đều đứng yên một chỗ.
Thời Tiểu Niệm thật thấy hổ thẹn với các bác sĩ tâm lý.
Chờ niềm vui bất ngờ qua đi, cô sẽ bồi thường cho họ.
Thời Tiểu Niệm quay về phía Phong Đức xoa xoa mặt mình, lại khôi phục dáng vẻ thân thờ lúc trước.
Phong Đức nhìn thẳng lắc đầu, mấy người trẻ tuổi bọn họ cứ chơi đi, sao lại dằn vặt bộ xương già của ông.
Thời Tiểu Niệm cố ý trải qua 7 lần tâm lý trị liệu.
Đi ra không xa, cung Âu liền đuổi tới, một phát nắm được tay cô, đôi mắt nhìn cô chằm chằm nói.
Tắm xong rồi.
Thời Tiểu Niệm thẫn thờ nhìn hắn, không nói gì.
Có đói bụng không?
Tôi cho người làm cơm rang trứng.
Cung Âu hỏi.
Vị thơm của cơm rang trứng bay lên khắp nơi.
Thời Tiểu Niệm vừa nghĩ đến liền nhíu mày.
Cô không phản đối, cả người bị cung Âu kéo về phía phòng bếp, liếc mắt nhìn Phong Đức ở phía sau.
Trong phòng bếp, đầu bếp và người hầu đều bị đuổi ra ngoài, cung Âu vén tay áo lên bắt đầu làm cơm.
Ẩm.
Một cái trứng gà bay.
Ẩm.
Một cái trứng gà khác đi vào trong bát.
Thời Tiểu Niệm nhìn mà khó nhẫn lại được, đơn giản quay đầu lại ngồi vào một tấm thật dài trước bàn ăn, không nhìn cung Âu dưới bếp.
Phong Đức đi tới, chuyển mắt nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm âm thầm làm một thủ thế cố lên với ông.
Phong Đức bất đắc tội mở miệng.
Thiếu gia, ngày mai Lăng tiên sinh mở thịnh yến mời ngài tham gia.
Không đi.
Cung Âu phủ quyết rất nhanh.
Lại một cái trứng gà bị đánh bay.
Chương 192, trốn khỏi biệt thự.
Thời Tiểu Niệm nuốt nguyên miếng cơm chiên trứng xuống. Có thể cảm giác được ánh mắt của cung Âu đang dừng lại trên người cô.
Thời Tiểu Niệm, Mộ Thiên Sơ có gì tốt hơn tôi?
Trong phòng bếp, bên cạnh bàn ăn, cung Âu nhìn chằm chằm khuôn mặt đang thử ra của cô, giọng điệu có một chút không cam lòng.
Thời Tiểu Niệm im lặng.
Hắn và Mộ Thiên Sơ giống như hai người đàn ông chống đánh xuôi kèn thổi ngược, một tên thì cố chấp độc tài dễ nổi nóng, còn một người thì dịu dàng như nước, kém xa lắm.
Cung Âu nhìn cô, càng thấy không cam lòng, ghen tuông nồng đậm bốc lên, em xem tôi giúp em nhiều như vậy. Vì em mà làm bao nhiêu chuyện, tại sao em lại tin tưởng cái tên Mộ Thiên Sơ đó, rốt cuộc cái tên đó đối xử với em tốt như thế nào?
Tốt đến mức ngay cả tôi cũng không bằng.
Hắn không cam lòng.
Cung Âu hắn là người như thế nào chứ, cho tới bây giờ không thua kém ai.
Thời Tiểu Niệm trầm mặc.
Rốt cuộc hắn vì em làm những gì?
Trong mắt Cung Âu lộ vẻ ghét tị, hắn có ăn cơm thừa của em chưa?
Tôi ăn rồi đó.
Thời Tiểu Niệm vẫn im lặng, cái tên này suy nghĩ kiểu gì vậy?
Hắn rửa chân cho em chưa?
Tôi còn tắm cho em nữa đó.
Cái tên này, muốn làm gì vậy?
Thời Tiểu Niệm nghe mà xấu hổ muốn chết, không nhịn được liếc mắt nhìn Phong Đức đứng bên cạnh. Phong Đức vẫn đứng nghiêm, gương mặt không một chút thay đổi, đúng là phong thái của một quản gia chuyên nghiệp.
Có phải em rớt xuống hố phân, sau đó được hắn vớt lên không hả?
Cung Âu hỏi.
Phút 13.
Thời Tiểu Niệm phun toàn bộ cơm chiên trứng ra ngoài.
Sức tưởng tượng của hắn mạnh thật.
Sao em lại phun hết cơm chiên trứng tôi làm ra?
Cung Âu trừng mắt nhìn cô.
từ bàn ăn đứng dậy, chỉ vào mấy hạt cơm kia, vừa ghen tị vừa tức giận nói, nếu hôm nay Mộ Thiên Sơ làm cơm, có phải em sẽ không phun ra không? Tại sao cái gì hắn cũng lôi Mộ Thiên Sơ vào vậy chứ? Được rồi, tôi sẽ không so đo với một bệnh nhân. Cung Âu tự mình hạ hỏa, ngồi xuống lần nữa, trừng mắt nhìn vẻ mặt của cô, nhưng mà hôm nay em bị thương cũng không thể trách tôi, là do em muốn trị liệu. Ai bảo em tin tưởng cái tên Mộ Thiên Sơ kia chứ, tôi thì sao? Cung Âu này không được sao? Em có biết tôi đẹp trai hơn hắn không? Em có biết tôi rất nhiều tiền không? Cung Âu không cam lòng nói. Thời Tiểu Niệm yên lặng ngồi đó. Phong Đức đứng bên cạnh cảm thấy bất đắc dĩ, xem ra thiếu gia bị Thời Tiểu Thư đả kích đến mức lòng tự tin cũng không còn, còn lấy gương mặt và tiền ra để so sánh. Thời Tiểu Thư thật lợi hại. Có phải em thấy tính tình của hắn tốt? Tính tình của tôi cũng rất tốt. Cực kỳ tốt. Cung Âu tiếp tục nói, định tẩy não cô. Thời Tiểu Niệm không khỏi liếc hắn một cái. Tính tình của hắn tốt. Không, hắn nói chuyện cười thế này mới tốt. Thời Tiểu Niệm sợ mình không kiềm chế được mà cười một tràng cho nên vẻ mặt thẫn thờ đứng dậy rời đi. Tôi mới nói xấu Mộ Thiên Sơ hai câu, em đã muốn bỏ đi chỗ khác, tôi không nói không được mà. Cung Âu trừng mắt nhìn bóng lưng cô, một bụng tức giận không có chỗ phát tác, giơ chân đạp vào chiếc ghế một cái. Không phải hắn lo lắng cho cô sao? Vậy mà cô lại hất mặt rời khỏi. Phong Đức đi về phía trước, nói, thiếu gia, tính tình của cậu thực sự rất rất tốt, tôi tin, Thời Tiểu Thư sẽ nhanh chóng thấy rõ thôi. Có Thời Tiểu Thư, hình như đồ đạc trong biệt thự ít hư hỏng hơn hẳn. Cô ấy hiểu cái gì? Cung Âu tức giận đạp thêm cái nữa, sắc mặt xanh mét, tôi hầu hạ cô ấy giống như tổ tông của mình, thế mà cô ấy lại bày ra bộ mặt đó cho tôi xem. Tôi làm cơm ngon vậy, cô ấy cũng không ăn hết. Phong Đức yên lặng. Cơm ngon như vậy, đúng là không phải ai cũng có số hưởng thụ. Ông nói xem, tôi có gì không bằng Mộ Thiên Sơ. Cung Âu liếc nhìn Phong Đức. Rõ ràng hắn là người cao cao tại thượng vậy mà giờ suy sụp tới mức phải chạy đi hỏi quản gia của mình. Làm sao Mộ Thiên Sơ có thể so với thiếu gia, không cần phải nói, thiếu gia mang toàn bộ khoa học kỹ thuật ra cống hiến cho cả nhân loại, cả đời của Mộ Thiên Sơ cũng không bằng cậu. Phong Đức nói đạo lý. Đó là chuyện đương nhiên. Cục tức nghẹn ở ngực, rốt cuộc Cung Âu cũng thoải mái chút xíu, liếc liếc đĩa cơm trên trứng. Xem như ông cũng biết cách nói chuyện đấy, cơm này cho ông ăn. Nói xong, Cung Âu quay người rời khỏi. Cảm ơn thiếu gia. Phong Đức túi đầu, lại nâng mắt nhìn về phía đĩa cơm trên trứng, trên khuôn mặt già nua nhưng vẫn còn nét anh tuấn lộ ra một chút phức tạp. Sau khi Thời Tiểu Niệm chấp nhận liệu pháp thôi miên để trị liệu tâm lý nhưng vẫn không nói lời nào, khiến cho Cung Âu hoàn toàn tức giận. Cô có thể cảm giác được, lòng tự tin của Cung Âu đã giảm xuống số âm rồi. Suốt cả ngày, hắn dùng chút dịu dàng với kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại của mình đối xử với cô, nhưng rất nhanh lại hiện nguyên hình, không ngừng hỏi cô, rốt cuộc hắn kém Mộ Thiên Sơ chỗ nào, không bằng Mộ Thiên Sơ chỗ nào. Nhiều lần như vậy, thiếu chút nữa là Thời Tiểu Niệm đã thốt ra, anh đừng làm phiền tôi nữa, tôi nói chuyện được rồi. Tính cách của Cung Âu đúng là quá cực đoan, lúc hắn tự tin, cả người đều là bộ dạng tự tiêu, cảm thấy toàn bộ thế giới đều phải ngẩng mặt lên nhìn hắn, lúc hắn không tự tin, cả người tự ti giống như rơi xuống vực, hoàn toàn phủ định chính mình. Buổi tối, Thời Tiểu Niệm tắm xong thì dựa vào đầu giường xem sách. Trên sách viết một câu như vậy 14. Yếu ớt, tự ti. Hai từ này không thích hợp để nói Cung Âu. Là cô biến hắn thành như bây giờ sao? Phịch. Giường bị lún xuống. Cung Âu đột nhiên ngồi xuống, kề gương mặt anh tuấn lại trước mặt cô, đôi mắt màu đen sẫm yên lặng nhìn cô, có phải Mộ Thiên Sơ ăn ít hơn tôi không? Lại nữa, cả ngày hắn đều xoắn suýt cái chủ đề này, hắn không mệt sao? Với lại, có cô gái nào lại chọn người đàn ông cho mình chỉ vì ăn nhiều hay ít đây? Thời Tiểu Niệm đặt quyển sách trên tay qua một bên, nằm xuống giả bộ ngủ, cô sợ mình kiềm chế không được sẽ nói thẳng ra, vậy sẽ không có gì ngạc nhiên. Hình như Phong Đức có cách làm cho cô rời khỏi Cung Âu. Cô đành phải đợi một thời gian, để mặc cho hắn quậy, có thể qua hai ngày, hắn sẽ trở về bộ dáng Cung Âu siêu phàm như trước, cái kiểu tự ti thế này chắc không bao giờ gặp lại được nữa. Thời Tiểu Niệm âm thầm suy nghĩ. Cô nhắm mắt lại, có thể cảm giác được Cung Âu nằm xuống bên cạnh mình, trên người tỏa ra mùi trầm hương như có như không quanh quẩn bên mũi cô, càng lúc càng gần. Tôi ăn nhiều, nhưng tôi kiếm tiền nhiều hơn đàn ông khác, cũng không bắt em phải nuôi tôi. Dựa vào cái gì mà em lại ghét? Cung Âu vừa tựa bên sườn mặt cô vừa nói, giọng điệu oán hận vô cùng. Cô ghét hắn hồi nào, hắn nghĩ nhiều thật, não muốn bay thẳng lên trời. Hơi thở ấm áp của hắn phả lên mặt cô, nhột nhột, còn ngứa nữa. Thật gần. Một giây sau cô cảm thấy mũi của hắn, môi của gắn dán lên cô, Thời Tiểu Niệm nhịn không được xoay đầu, quay qua phía bên kia ngủ. Thời Tiểu Niệm. Em điên rồi. Em phải biết rằng mình tốt số bao nhiêu, tôi vừa y em đáng lẽ em phải vỗ hai tay vui mừng mới đúng.
Cung Âu chán nản, gắt gao trừng mắt nhìn bóng lưng cô đang xoay qua chỗ khác.
Đúng vậy, đúng vậy. Hai chân cô đều không thể cử động.
Thời Tiểu Niệm không biết nói gì với hắn đành nhắm mắt lại, tự thôi miên chính mình.
Cung Âu không làm ầm ĩ nữa, Thời Tiểu Niệm thở phào nhẹ nhõm.
Cung Âu nằm trên giường, ánh mắt nhìn bóng dáng của cô đang đưa lưng về phía hắn, khuôn mặt anh Tuấn có một chút cô đơn, trong mắt lộ sự tự ti.
Không chào đón hắn như vậy sao?
Lúc cô bỏ đi, vì sao không tìm Mộ Thiên Sơ?
Hắn đưa cô trở về, cô cũng trở lại rồi, nhưng lại không yêu hắn, là sao vậy?
Cô ý dằn vặt hắn hả?
Nửa đêm,
Thời Tiểu Niệm mở to mắt, dưới ánh sáng mờ ảo, đôi mắt cô lóe lên.
Cô sợ tối nên trong lúc ngủ sẽ giữ lại một bóng đèn nhỏ.
Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, quay đầu nhìn người kia, chỉ thấy Cung Âu đưa lưng về phía cô xoay mặt vào trong tường.
Tấm lưng kia ngang ngược giống như đứa bé đang giận dỗi.
Thời Tiểu Niệm cảm thấy buồn cười, trước kia vẫn ôm câu ngủ, kết quả khi điều trị tâm lý, hắn lại tự ti nghiêm trọng, tâm lý không còn cân bằng nữa rồi, lại còn quay lưng lại mà ngủ.
Thời Tiểu Niệm cẩn thận từng chút leo xuống giường, đôi chân trần sỏ dép lê từ từ đi ra ngoài, nín thở, rời khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng kéo cửa ra.
Vừa ra khỏi phòng ngủ, Thời Tiểu Niệm thở ra một hơi.
Thời Tiểu Thư.
Phong Đức đứng bên cạnh cây cột cách đó không xa hô lên.
Thời Tiểu Niệm lập tức đi qua, thấp giọng nói, ông có biện pháp để tôi rời khỏi Cung Âu hả?
Ban ngày, Phong Đức lén nói cho cô biết, bảo cô nửa đêm đi ra, ông ta có biện pháp.
Thiếu gia chắc chắn sẽ không ra ngoài.
Phong Đức lắc đầu, nhưng mà Thời Tiểu Thư có thể, tôi đã bảo người xử lý mấy tên giám sát rồi, chỉ trong thời gian ngắn thôi, Tiểu Thư mau chóng rời khỏi đi.
Chương 193, tôi cho em nửa giờ.
Cô sẽ không nhân cơ hội này trốn đi đấy chứ.
Phong quản gia, tôi là người không biết thức thời, nhưng tôi không phải đặc biệt không thức thời.
Thời Tiểu Niệm ảm đạm cười, chân thành nói, tôi biết mình nên hận ai, cảm ơn ai.
Thời Tiểu Thư, cô hiểu là được rồi.
Phong Đức nhẹ nhàng thở ra, đưa tay giúp cô đóng cửa xe, nhìn cô rời đi.
Thời Tiểu Niệm lái xe ra khỏi pháo đài đế quốc, có Phong Đức giúp đỡ nên công cuộc chạy trốn của cô đặc biệt thoải mái.
Hơn nửa đêm cô nhìn ngọn đèn đường đằng xa chiếu lên mặt, cảm thấy rời khỏi pháo đài đế quốc giống như ảo giác vậy.
Nửa đêm, nhiều khách sạn đã đóng cửa.
Cô nên đi chỗ nào trước đây?
Thời Tiểu Niệm vừa lái xe vừa suy nghĩ, rẽ xe lên quốc lộ.
Nửa đêm con đường cực kỳ vắng vẻ, Thời Tiểu Niệm đứng trước một cửa hàng 24H, đang muốn mở cửa lại cảm thấy do dự.
Gương mặt này của cô đã trở thành điểm công kích của tất cả mọi người.
Nên làm gì bây giờ?
Cho dù nửa đêm ít người nhưng cô không muốn lại bị chỉ trỏ trỏ.
Làm sao cô có thể quên được điểm này? Thời Tiểu Niệm cắn môi, đưa mắt nhìn kính chiếu hậu, sửng sốt lập tức quay đầu xe, nhìn đằng sau xe.
Có một cái hộp lớn đặt ở đó, bên trong có mũ, mắt kính, khẩu trang và mấy thứ đồ để cải trang.
Phong quản gia thật sự là người cẩn thận.
Thời Tiểu Niệm hiểu ý liền cười, cầm lấy khẩu trang và mắt kính, che hết cả gương mặt không nhìn ra được gì.
Cô đi vào siêu thị, bản năng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, nhưng dọc đường đi vào có mấy nhân viên nhìn cô một cái rồi thôi.
Thời Tiểu Niệm nhẹ nhàng thở ra, đi vào mua một ít đồ vẽ tranh và đồ trang trí.
Cô lái xe suốt đêm lên đỉnh núi Lầy Tuyết.
Lần đầu tiên ở nơi này là Cung Âu mang cô đến ngắm sao, lần thứ hai là vì hắn muốn tạo niềm vui cho cô.
Mở đèn xe ra, Thời Tiểu Niệm một mình đứng dưới gốc cây dưới núi bận rộn chuẩn bị.
Đây là lần đầu tiên cô làm vì Cung Âu, cô không biết làm gì cho Cung Âu.
Hắn không thiếu thứ gì.
Hắn cũng không cần cái gì.
Thứ duy nhất cô có thể nghĩ tới chính là đỉnh núi này, là nơi mà Cung Âu và anh trai bỏ lỡ cơ hội ngắm sao.
Thời Tiểu Niệm quyết định vẽ một bức tranh đầy vì sao cho Cung Âu.
Cô tô màu, cũng làm cho cái cây này trở nên lấp lánh hơn.
Gió mùa hè nhưng rất lạnh, mồ hôi chảy càng nhiều, mồ hôi trên trán phản chiếu ánh đèn.
Thời gian từ từ trôi qua.
Một mình cô ngồi vẽ, bày ra chỗ để vẽ trang, vẽ lên từng ngôi sao, lại thêm tô điểm thêm một chút, làm cho những vì sao càng trở nên sống động.
Mặt trời đằng đông nhanh chóng hiện lên.
Thời Tiểu Niệm túi đầu vẽ tranh, mồ hôi từ trên mặt chảy xuống, mệt muốn chết nhưng cô vẫn tiếp tục kiên trì.
Cô chỉ có nửa ngày.
Muốn hoàn thành bức tranh lớn như vậy dựa vào một người là rất khó khăn.
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Nhanh đến 9h sáng, thời gian còn lại của cô không nhiều.
Cả người Thời Tiểu Niệm cơ hồ nằm lên đó, trên miệng cắn cây bút, một tay cầm bút khác vẽ tranh, đông dưng cô vẩy bút.
Không còn màu nữa rồi.
Lúc này không còn màu.
Đã sắp hoàn thành rồi mà.
Thời Tiểu Niệm lo lắng cầm cây bút trong tay, kết quả không tìm được chiếc bút mới, đáng chết, cô mua quá ít.
9h.
Cô bắt đầu đếm thời gian, 9h vẫn còn kịp.
Hy vọng Phong Đức có thể kéo dài thời gian hơi một chút.
Thời Tiểu Niệm vội vàng chạy về chiếc xe, mở cửa lên,
lau mồ hôi, trên tay còn dính đủ loại bột màu, nhanh chóng đảo tay lái chạy xuống núi. Đã sáng rồi. Trên đường càng có nhiều người đi lại. Tuy trong lòng đã vượt qua các chướng ngại nhưng Thời Tiểu Niệm nhìn thấy nhiều người như vậy vẫn cảm thấy hoảng hốt. Cô dừng xe bên lề đường, đeo khẩu trang và mắt kính nhanh chóng đi vào một siêu thị lớn. Cô cần mua thêm một ít đồ và bút vẽ, đi đến quay thu ngân tính tiền. Thời Tiểu Niệm đeo khẩu trang nên không ai nhận ra cô là người bị mọi người công kích. Phía trước có hai người đang chờ thanh toán lúc này đang nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Tại sao lại không có tin tức về chị gái của Thời Địch nữa vậy? Cậu không thấy có người áp xuống tin tức trên mạng rồi sao? Là có người ở đằng sau khống chế. Tin tức lớn như vậy còn có người ép xuống được sao? Có phải là tập đoàn Mộ Thị không? Tớ nghĩ là không giống, nếu Mộ Thị có thể ép xuống thì trước kia đã không thể hoạt như vậy được. Hoa hoa, tin tức lan rộng như vậy, thái tử gia tập đoàn Mộ Thị lại vào bệnh viện, bệnh tình càng nặng hơn. Thời Tiểu Niệm đứng đằng sau bọn họ, cầm lấy thẻ quẹn, vừa nghe xong cả người cứng đờ, khó tin nhìn bọn họ. Bị thương nặng. Mộ Thiên Sơ bị thương nặng sao? Làm sao có thể được, không phải hắn chỉ bị giam lỏng thôi sao? Làm sao Mộ Lao tiên sinh có thể để cho con trai mình bị thương nặng được? Chỉ thấy hai người phía trước chụm đầu vào nhau, hoa, cậu xem ảnh chụp này này, trên tay nhiều máu như vậy không phải là tự sát đấy chứ? Tự sát? Thời Tiểu Niệm kinh ngạc đến ngây người, vọt lên, ngại quá, có thể cho tôi mượn di động một chút được không? Không đợi bọn họ đồng ý, Thời Tiểu Niệm đã giật lấy di động, trên điện thoại hiên lên rất nhiều tin tức, giữa các dòng chữ là một tấm hình. Bên trong tấm hình, Mộ Thiên Sơ đang nằm trên cáng hấp hối, một cánh tay bị nhuộm đầy máu đỏ tươi. Thời Tiểu Niệm nhìn bức hình, nhất thời đôi chân mềm nhũn, trả lại điện thoại cho người ta. Sao có thể như vậy? Làm sao anh ấy lại bị thương? Hàng lông mày nhăn lại, mãi đến khi cầm đồ mua được lên xe, cô còn thất thần, đẩy hết đống đồ lên xe. Cô ngồi vào xe, gương mặt tràn đầy lo lắng. Đông dưng như nhớ tới cái gì, cô đưa tay cầm lấy cái hộp phía sau xe, đây là đồ Phong Đức chuẩn bị cho cô. Thời Tiểu Niệm lật đi lật lại, quả nhiên, di động của cô ở bên trong. Từ khi cô được Cung Âu mang đi từ dưới bãi đậu xe, Cung Âu không còn cho cô dùng điện thoại, Phong Đức đã lấy ra giúp cô. Thời Tiểu Niệm khởi động máy, Phong Đức đúng lúc gọi tới, cô nhấn máy nghe, alo, Phong Quảng ra. Thời Tiểu Thư, cô đã chuẩn bị xong chưa, bên này của tôi sắp không chống đỡ được rồi. Phong Đức đệ thấp giọng nói. Phong Quảng ra, ông giúp tôi kéo dài thời gian thêm một chút nữa được không, tôi phải đi nhìn Thiên Sơ một chút thôi, sẽ nhanh thôi mà. Thời Tiểu Niệm nói, hiện tại cô rất lo lắng cho vết thương của Mộ Thiên Sơ. Không biết hiện tại hắn như thế nào rồi. Cái gì? Phong Đức chấn kinh, cô còn muốn tới chỗ của Mộ Thiên Sơ sao? Ai muốn tới chỗ Mộ Thiên Sơ vậy? Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên trong điện thoại, cách di động, Thời Tiểu Niệm có thể nghe được giọng nói trầm thấp, dấu hiệu giống như sắp có quỳnh báo. Thiếu gia. Giọng nói đầy kinh ngạc của Phong Đức vang lên bên tai cô. Thời Tiểu Niệm ngồi trên xe, sợ hãi che miệng, lại bị Cung Âu nghe thấy rồi. Âm thanh lạnh lùng của Cung Âu vang lên bên tai. Ông già này, tôi biết là ông mà, trừ ông ra không ai có thể dưới mí mắt của tôi để cho Thời Tiểu Niệm rời đi. Một giây sau, Cung Âu giật điện thoại, quát vào, Thời Tiểu Niệm. Có phải em muốn chết hay không hả? Tôi đã cho em cơ hội, em còn đi tìm người đàn ông kia, hiện tại đã đi rồi sao? Thời Tiểu Niệm há miệng thở dốc muốn giải thích. Căn bản Cung Âu không cho cô cơ hội đó, tiếp tục quát cô, em xem mình là ai hả? Đang đùa giỡn tôi sao? Em còn liên hợp với Phong Đức đùa giỡn tôi. Thời Tiểu Niệm, có phải em đùa giỡn tôi rất vui không? Xem tôi vội vàng xoay quanh em, có phải rất vui hay không? Nói xong, giọng điệu của Cung Âu rất kém, có một chút tự dễ ước, có phải bởi vì tôi chỉnh Mộ Thiên Sơ cho nên em muốn chỉnh lại tôi? Tôi vì em làm chưa đủ nhiều hay sao? Thời Tiểu Niệm, trong mắt em chỉ có người đàn ông kia thôi sao? Thời Tiểu Niệm, tôi nói cho em biết. Cung Âu tôi không phải là người có thể tùy tiện để người khác trà đạp. Em trở lại cho tôi cho em nửa giờ. Nếu em không xuất hiện trước mặt tôi không bảo đảm sẽ nương tay với em, tôi sẽ chỉnh chết em và người đàn ông kia. Cung Âu nghiến răng nghiến lợi hét lên, nói xong cũng không thèm cho cô cơ hội giải thích, trực tiếp tắt máy. Hắn nói ra những lời mắng mỏ xong liền tắt máy. Hắn cho rằng cô đang cảm thấy bất công cho Mộ Thiên Sơn nên đang chỉnh hắn sao. Năng lực tưởng tượng của hắn còn cần tốt như vậy không? Thời Tiểu Niệm gọi lại nhưng đều bị tắt, căn bản người đàn ông này không muốn nghe cô giải thích, cũng chỉ còn cách trở về. Thời Tiểu Niệm ngồi trên xe có một chút do dự, di động lại hiện lên tin tức. Thời Tiểu Niệm cắn môi, không do dự quyết định, cô gọi điện cho Mộ Thiên Sơ. Biết phân nặng nhẹ, cô không thể nhìn thấy Mộ Thiên Sơ có việc lại không để ý tới, lại nói, hiện tại cô đã quay trở lại bên người Cung Âu, lấy cá tính chuyên chế của hắn, tuyệt đối cô không thể nào rời đi. Cô gọi điện, lo lắng chờ đợi. Eo lần nhanh chóng nhấc máy. Alo, tiểu niệm sao? Chương 194, thật sự cô chưa bao giờ để ý tới hắn. Cô không trở lại. Cô dám không trở lại. Cung Âu nhìn con đường trước mặt, đôi mắt âm lệ đầy lạnh lùng, bên trong sự lạnh lùng đó còn có một chút thất vọng, từ thất vọng chuyển thành cô đơn. Thật sự cô chưa bao giờ để ý tới hắn. Cô chỉ để ý tới người đàn ông kia, một khi đã như vậy vì sao lúc cô rời đi rồi còn không kiên quyết một chút, vì sao còn để hắn mang cô trở về. Thời tiểu niệm, làm sao cô có thể tiếp tục đùa giỡn hắn chứ? Bởi vì hắn yêu cô, hắn xứng đáng bị cô đùa bỡn sao? Cung Âu đứng đó, ánh mắt càng ngày càng ảm đạm, một lúc sau mới lạnh lùng mở miệng, điều tra cho tôi xem Mộ Thiên Sơ ở chỗ nào, tôi muốn biết ngay lập tức. Hiện tại không cần biết thời tiểu niệm ở chỗ nào, chỉ cần điều tra Mộ Thiên Sơ ở đâu là được. À, hắn muốn tìm một người phụ nữ vậy thì bắt đầu từ người đàn ông khác vậy. Cả đời Cung Âu hắn mới không bất lực như vậy. Vâng, thiếu gia. Phong Đức gật đầu. Cung Âu xoay người leo lên xe mui trần thể thao của mình, mặt không đổi sắc ngồi lên, lạnh lùng phân phó, tra được địa chỉ thì nói cho tôi biết. Vâng, thiếu gia. Phong Đức gật đầu, sau đó xoay đầu nhìn vệ sĩ, đuổi theo thiếu gia đi. Không cho phép đi theo. Cung Âu hét lên như người tâm thần, đôi mắt đen nháy trở nên âm ngoan hơn, cả người luống cuống không có một chỗ phát tiết. Hắn dùng sức đạp mạnh lên chân ga, lại nhìn Phong Đức, gương mặt vô cùng tức giận. Phong Đức thấy vậy không biết né tránh thế nào, nhận lệnh cúi đầu, là hắn để cho thời tiểu niệm chạy trốn cho nên hắn phải chịu. Bánh xe hung hăng ma sát với mặt đất. Đầu xe quay đi, hầu như lướt nhanh qua người Phong Đức. Cung Âu lái xe đi qua người ông ta, đôi mắt đen lạnh lùng trừng mắt nhìn ông ta rồi lái xe rời đi. Rời khỏi pháo đài đế quốc, Cung Âu cố gắng giảm tốc độ, hắn thầm nghĩ có lẽ sẽ gặp thời tiểu niệm đang lái xe xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng hắn càng đi xa khỏi pháo đài đế quốc Cung Âu càng phát hiện bản thân buồn cười biết bao nhiêu. Người phụ nữ kia đã bao giờ để ý tới hắn đâu, làm sao sẽ quay trở về chứ? Cô ấy đi tìm người đàn ông kia rồi. Cung Âu dùng một tay lái xe, một tay cầm điện thoại gửi hộp thoại cho thời tiểu niệm, giọng nó âm trầm, từng chữ phát ra từ cổ họng, thời tiểu niệm, nếu em muốn xem tôi như đống rác mà vứt đi thì cũng nên cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. Tôi muốn nghe từ chính miệng của em không yêu tôi. Nói xong Cung Âu cắn răng hung hăng ném chiếc điện thoại giáng một bên ghế phụ. Bên kia, thời tiểu niệm lái xe tới bệnh viện Canh Đức, chỉ thấy có nhiều phóng viên đứng ngoài cửa. Nhìn mấy chiếc máy ảnh và micro, trong lòng thời tiểu niệm càng sợ hãi. Hiện tại Mộ Thiên Sơn nên ở trong bệnh viện vì sao còn muốn hẹn cô ở ven đường phía Tây chứ? Đường phía Tây sao? Chắc là bên này nhỉ? Thời tiểu niệm nghi hoặc lái xe qua, chỉ thấy còn đường phía Tây là một nơi che giấu rất tốt, có một cây đại thụ che khuất, cô từ từ lái xe qua đó. Chỉ thấy cách đó không xa có một chiếc xe màu đen đang đậu ở ven đường. Thời tiểu niệm dừng xe, sắc mặt nghi hoặc nhìn về phía trước. Một giây sau, chỉ thấy chiếc xe màu đen ở phía đối diện mở ra, Mộ Thiên Sơ mặt đồ bệnh nhân bước xuống, một bên chân nhìn không được linh hoạt lắm, nhưng sắc mặt rất có tinh thần, tuy sắc mặt tái nhợt nhưng không đến mức như trong tin tức. Mộ Thiên Sơ nhìn cô, gương mặt âm nhu nở nụ cười. Thời tiểu niệm đẩy cửa xe, đi về phía hắn, lại cảm thấy khó hiểu, Thiên Sơ, anh không có việc gì chứ? Vì sao trong tin tức lại viết nghiêm trọng như vậy? Đi thôi. Mộ Thiên Sơ kéo cô, ấn cô ngồi vào ghế phụ bên cạnh. Tay của hắn khẽ động, cô nhìn thấy cổ tay của hắn có một miếng băng gạc. Mộ Thiên Sơ ngồi vào ghế lái, đưa tay thắt dây an toàn, thời tiểu niệm lo lắng hỏi han, tay ảnh. Mộ Thiên Sơ nhìn theo tầm mắt của cô thấy cô đang nhìn cổ tay của mình, vô tình cười cười, thì ra em đang nói về cái này, anh không làm như thế thì sao có thể rời khỏi trang viên đây? Em yên tâm, anh tự có chừng mực. Sẽ không để mình xảy ra chuyện gì. Thì ra là vậy, làm em sợ muốn chết. Nghe vậy, thời tiểu niệm mới nhẹ nhàng thở ra, em còn tưởng rằng anh thật sự tự sát sao. Anh không yếu ớt như vậy đâu. Mộ Thiên Sơ cười nói, trong mắt lóe lên sự thông minh, anh biết một khi tin tức này lộ ra, mặc kệ em ở đâu cũng sẽ chủ động liên lạc với anh, em xem, anh đã thành công rồi. Thật sự bị anh dọa sợ muốn chết. Thời tiểu niệm bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy mà hắn lại dùng biện pháp cực đoan như vậy để rời khỏi trang viên Mộ Thị. Được rồi, chúng ta đi thôi. Mộ Thiên Sơ nói, nổ máy xe, radio trong xe nhanh chóng vang lên. Đi đâu? Thời tiểu niệm nghi hoặc hỏi. Đương nhiên là rời khỏi thành phố này, đi càng xa càng tốt. Mộ Thiên Sơ nhìn cô, chúng ta tìm đến một nơi không ai quen biết chúng ta, bắt đầu lại lần nữa, rời xa nơi đầy chuyện đồn nhảm vô vị này. Rời đi. Thời tiểu niệm chấn kinh. Hắn và cô sao? Đúng thế, chẳng lẽ em muốn ở lại? Mộ Thiên Sơ vươn tay nắm lấy tay cô, ôn nhu nói, tiểu niệm, anh biết lúc anh bị giam lỏng em gặp rất nhiều khổ sở, anh mang em rời đi, nơi này không cần trở lại nữa.
Chịu khổ.
Đúng là chịu khổ thật. Lúc bị cha mẹ nuôi và thời địch gây khó dễ, người dân cả nước dùng đạo đức để chỉ trích và nhục mạ cô bị đả kích đến mức trái tim như rơi vào vũng nước. Nhưng tất cả quá trình đó, cô đã vượt qua được là nhờ Cung Âu.
Thiên Sơ.
Thời Tiểu Niệm né tránh bàn tay hắn, sắc mặt tảm đạm, đôi mắt tràn đầy xin lỗi nhìn hắn. Cô rút tay mình ra khỏi tay hắn.
Mộ Thiên Sơ du mắt, nhìn bàn tay trống không của mình.
Cô rút ra kiên quyết như vậy.
Thiên Sơ, thật sự xin lỗi, em không thể đi cùng anh.
Thời Tiểu Niệm ấy này nói.
Vì sao?
Mộ Thiên Sơ đưa mắt nhìn cô, trong mắt tràn đầy đau thương, hiện tại vì sao lại cự tuyệt anh?
Em còn lo lắng những thứ trong lòng em sao, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, vì sao em không thể nhìn xem người thật sự quan tâm tới em, vì sao còn muốn làm một người chịu thương tâm một cách vô vị đây?
Hắn đang chỉ trích thời địch và cha mẹ nuôi của cô.
Em có biết vì ao mấy ngày qua anh không thể gặp em mà nghĩ qua bao nhiêu biện pháp, chịu biết bao tổn thương không?
Mộ Thiên Sơ dừng lại, anh là một người đàn ông, ngay cả tự sát cũng nghĩ ra được, em có biết anh muốn gặp em nhiều như thế nào không?
Thời Tiểu Niệm cúi đầu.
Lời nói của hắn làm cô cảm thấy đau lòng, thật xin lỗi, Thiên Sơ, thật sự xin lỗi.
Anh không thích nghe lời xin lỗi, anh muốn em đi cùng với anh.
Trong giọng nói của Mộ Thiên Sơ ẩn chứa sự tức giận.
Thời Tiểu Niệm im lặng, nhưng ý tứ cự tuyệt cực kỳ rõ ràng.
Mộ Thiên Sơ quay người nhìn cô, anh biết, 6 năm mất trí nhớ anh đối với em không tốt, anh đã từng tổn thương em, nhưng đó là vì anh mất trí nhớ, sau này anh sẽ không tổn thương em nữa.
Chúng ta hãy quên hết những chuyện quá khứ có được không, Tiểu Niệm? Chúng ta bắt đầu lần nữa có được không?
Giọng nói của hắn hết sức chân thành, lời cuối cùng giống như đang cầu xin cô.
Thời Tiểu Niệm nghe xong càng cảm thấy khó chịu, cô không biết nên nói gì, chỉ thì thào lặp lại một câu, Thiên Sơ, thật xin lỗi.
Thật sự xin lỗi.
Trái tim của cô đã rời đến người đàn ông cố chấp bá đạo kia rồi.
Kể từ lúc Cung Âu chắn cho cô chai bia đó, từ lúc Cung Âu ôm lấy cô rời khỏi bãi đậu xe, từ lúc Cung Âu nấu cơm cho cô mà suýt đốt cháy cả ngôi nhà. Từ lúc Cung Âu vì một câu nói của cô mà chế tạo ra người máy.
Có lẽ là sớm hơn nữa.
Có lẽ cô không biết là lúc nào, trái tim của cô đã trao đi.
Anh không thích nghe lời xin lỗi, anh muốn em đi cùng.
Mộ Thiên Sơ cố chấp nói, nghiêng người qua, đưa tay muốn giúp cô thắt dây an toàn.
Không cần như thế, Thiên Sơ.
Thời Tiểu Niệm đẩy hắn ra.
Tiểu Niệm, anh vẫn tôn trọng em, nhưng lần này anh muốn tôn trọng bản thân một lần.
Lời nói của Mộ Thiên Sơ vẫn cố chấp như cũ. Đưa tay mạnh mẽ thắt dây an toàn cho cô.
Trong xe, radio vẫn vang lên.
Thời Tiểu Niệm đẩy Mộ Thiên Sơ ra, nghe vậy, sắc mặt tái nhợt ngừng lại động ác.
Bình thường Cung Âu thích lái xe này nhất.
Thời Tiểu Niệm ngẩn ra, ngơ ngác hỏi, trong nước có bao nhiêu chiếc xe của Enniset?
Cô nhớ rõ, có một lần cô vô tình nghe thấy người hầu cung gia nói qua, cô Enniset trong nước chỉ có một chiếc, đang ở trong tay Cung Âu.
Sao vậy?
Mộ Thiên Sơ nhìn thấy gương mặt cô trắng toát.
Em phải đi rồi, thật xin lỗi, em phải đi.
Ngón tay Thời Tiểu Niệm run rẩy cởi dây an toàn, đẩy cửa xe, hai chân mềm nhũn lại.
Mộ Thiên Sơ ngồi trên xe, ngẩn người, đống nhiên nhớ lại hắn từng thấy Cung Âu lái siêu xe của Enniset.
Cô đang muốn đi tìm Cung Âu.
Chương 195, nhưng mà em yêu hắn một.
Mộ Thiên Sơ làm sao cũng không chịu buông tay.
Thời Tiểu Niệm nóng nảy, nói, em biết chúng em là hai loại người trái ngược nhau, nhưng mà em yêu hắn.
Cô hô lớn tiếng.
Mộ Thiên Sơ ngơ ngác nhìn cô.
Lần trước trong phòng ăn, cô cũng chỉ mới nói thích Cung Âu, nhưng mới qua bao lâu, cô nói.
Yêu.
Ngày hôm nay rất nóng, giờ phút này lại càng oi bức hơn.
Đống nhiên những hạt mưa lớn ảo xuống, mới chớp mắt đã làm hai người ướt đẫm.
Thiên Sơ, thật xin lỗi.
Bộ dạng cứng đờ của anh làm Thời Tiểu Niệm càng áy náy, nhưng cô vẫn kiên định đẩy tay anh ra, xoay người đi về phía xe của mình.
Hạt mưa từng chút đánh lên mặt cô, đau bớt.
Mộ Thiên Sơ đứng sau lưng cô, lớn tiếng nói, Tiểu Niệm, nếu hôm nay em đi, chúng ta tuyển giao.
Thời Tiểu Niệm ngẩn ngơ, đứng trong mưa quay đầu kinh ngạc nhìn Mộ Thiên Sơ,
Thiên Sơ.
Cô không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy.
Tiểu Niệm, anh đối với em tôn trọng và dung túng chưa đủ sao.
Mộ Thiên Sơ đứng ở đó, nước mưa rửa sạch gương mặt âm nhu của anh, vết thương trên cổ tay bị nước mưa ướt, mơ hồ còn có giọt máu nhỏ xuống đất. Anh biết, trong 6 năm bị mất trí nhớ anh đối với em không tốt. Cho nên anh vô cùng muốn bồi thường em nói cái gì thì là cái đó, em muốn làm gì thì làm đó, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng can thiệp, nhưng mà anh chưa từng nghĩ tới bởi vì như vậy mà có một ngày em sẽ rời đi.
Em có biết anh sợ em sẽ yêu Cung Âu bao nhiêu không, từ lúc đầu vẫn luôn luôn dùng mọi cách dò xét, từ lúc em rời đi ở vườn trò chơi, anh vẫn luôn suy đoán do lường. Mộ Thiên Sơ đứng trong mưa từng chữ nói, giây phút em tháo chiếc nhẫn ở trên cầu kia, em có biết anh vui mừng biết bao nhiêu không, anh cho rằng em đã buông cung Âu xuống. Cho nên anh để em đi, cho em qua một đoạn thời gian chỉ có mình em, nhưng anh không cho phép em yêu cung Âu. Nói xong lời cuối cùng, Mộ Thiên Sơ hơi khàn cả giọng, hoàn toàn không ôn nhu như anh lúc bình thường, tại sao? Em đã đồng ý với anh, sẽ tới tìm anh trước, em quên rồi sao? Tại sao em lại làm chuyện anh sợ xảy ra nhất? Mộ Thiên Sơ nhìn cô, trong mắt có hơi nước, không phân rõ nước mưa hay nước mắt. Tại sao em lại làm chuyện anh sợ xảy ra nhất? Thời Tiểu Niệm nghe câu này ngực đau nhói, cái này đâu chỉ là chuyện anh sợ nhất, yêu cung Âu, cũng là chuyện cô sợ nhất. Nhưng mà đã xảy ra chính là đã xảy ra. Cô cũng không còn cách nào. Thời Tiểu Niệm không biết nói gì, im lặng đứng ở đó, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Mộ Thiên Sơ thấy cô không kiên quyết đi nữa, bước lên mấy bước, tới trước mặt cô, đôi mắt đen gần như cầu xin nhìn cô, từ sau khi khôi phục trí nhớ, tín niệm của anh chỉ có em, trong thế giới chỉ còn em là nguồn sáng duy nhất. Một giây tiếp theo, anh trực tiếp kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Sau khi thanh tỉnh lại từ trong trí nhớ giả tạo, bên cạnh anh là cha mẹ chỉ quan tâm tập đoàn Mộ Thị, người chị chỉ muốn tranh quyền, thời địch bỏ thuốc anh, cha vợ luôn muốn khống chế hắn. Chỉ có cô gái kéo anh từ trong tuyết lên, là màu sắc sạch sẽ duy nhất của anh trên thế giới này. Người anh có thể theo đuổi chỉ mình cô. Cho nên anh cẩn thận đi về phía cô từng bước, nhưng mà kết quả, cô vẫn là muốn rời khỏi anh, kiên quyết như vậy.